Chương 1116, tất cả đều điên rồi. Chương 1116, tất cả đều điên rồi. Nhị cậu tử đống nhiên ra tay, oanh sát một tên người qua đường, tạo thành động tĩnh to lớn, tại tòa này điên tĩnh trên đảo nhỏ, đã sớm đưa tới chú ý của mọi người. Ngọc lao đầu quay đầu, nhìn phía sau đã bị đốt thành cho người đi đường. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhị cậu tử đã ra tay oanh sát sau lưng một người đi đường. Trương đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Tại trong ấn tượng của bọn hắn, ở trên đảo những cư dân này tất cả đều tính cách ôn hòa bình tĩnh, không có tính công kích. Ta vừa rồi nhìn thấy một đoàn bóng đen tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó liền muốn từ phía sau lưng tập kích bất ngờ các ngươi. Nhị cậu tử thu hồi trong tay gậy gỗ nói rằng, vừa rồi đối người qua đường một kích mất mạng gậy gỗ, giờ phút này trở lại nhị cậu tử trong tay, lại là phổ phổ thông thông bộ dáng. Lúc này, phu cận cái khác mấy người hướng bên này đi tới. Nhìn thấy nhị cậu tử trong tay gậy gỗ lấy, chấm đất bên trên cho tàn, đều vẫn còn có chút kinh ngạc. Ngày xưa trong mắt bọn hắn cả người lẫn vật vô hại, nhát gan, liền ra súc cũng không dám giết người, hôm nay làm sao dám động thủ. Trương đạo hữu, ngươi có phải hay không chuyên môn chọn lấy một cái vô hại người đi đường ra tay, lấy chứng minh dũng khí của mình? Ha ha ha. Hắc Sơn nhìn xem nhị cậu tử trong tay gậy gỗ, hài hước hỏi. Tại đại gia trong lòng, đã sớm nhận định nhị cậu tử là người nhát gan nhu nhược chi đồ, loại này thành kiến là rất khó cải biến. Dù là hắn giờ phút này động thủ chém giết một người, tại trong mắt người khác, cũng chỉ là bởi vì nhu nhược, chuyên môn chọn một quả hồng mềm bóp. Nhị cậu tử đối với Hắc Sơn mặt hàng này, lười nhác giải thích, không nhìn thẳng. Hắn thần thức quyết tán ra đến, cẩn thận quan sát xung quanh, mong muốn tìm kiếm cái khác manh mối. Người đi trên đường phố, nhìn thấy hắn vừa rồi ra tay giết người, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó thần sắc bình tĩnh đi ra. Dường như sự kiện như vậy, trong lòng bọn họ không thể lưu lại bất kỳ gợn sóng nào. Chẳng lẽ là mình sợ bóng sợ gió một trận, giết nhầm người? Nhị cậu tử có chút buồn bực, đúng lúc này, hai cái hành tẩu bên trong người qua đường, không có dấu hiệu nào đống nhiên quay người, đồng thời hướng Ngọc lao đầu ra tay. Oanh! Cũng may Ngọc lao đầu đã có phòng bị, bên ngoài cơ thể hiện ra một mặt tấm chắn, thành công ngăn trở hai người tập kích bất ngờ. Hai cái này người qua đường giờ phút này diện mục vặn vẹo dữ tợn, dường như cùng Ngọc lao đầu có thâm cừu đại hận gì đồng dạng, điên cuồng hướng hắn công kích. Cũng nhưng vào lúc này, xung quanh lại có tốt mấy người đi đường, cũng đều đông nhiên biến điên cuồng dữ tợn, hướng bọn hắn công tới. Những người đi đường này nguyên bản nguyên một đám thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào, lại tại cái này một cái chớp mắt không để ý sinh tử điên cuồng công kích. Nhị cầu tử trong tay gậy gỗ trong nháy mắt dài ra, biến lớn, trong nháy mắt đã biến thành dài 2-3 trượng. Gậy gỗ mặt ngoài hiện ra một đạo đạo huyền áo khó hiểu phù văn, ngọn lửa màu vàng theo những phù văn này lưu chuyển. Nhị cầu tử hai tay nắm côn, hướng trước mặt đánh tới người đi đường đập xuống giữa đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tên này người qua đường bị nện đến chia 5 x 7, tàn phá thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, cháy hừng hực. Nguyên thần còn chưa kịp từ thân thể tàn phế bên trong rẽ rùa đi ra, đã tính cả nhục thân cùng một chỗ bị hỏa táng thành tro. Nhị cầu tử một côn đập chết một người đi đường, lại vung côn hướng khác một người đi đường quét tới. Cùng lúc đó, bởi vì những người qua đường kia bỗng nhiên một phát, trong thương đội đám người cũng đều lâm vào trong cuộc chiến. Đặc biệt là Ngọc trưởng quỹ cha con trung quanh, tụ tập đại lượng người đi đường. Những người đi đường này vốn chỉ là trên đảo cư dân bình thường, đa số tu vi không phải đặc biệt cao. Lấy hóa thần cùng luyện hư cảnh giới làm chủ, trong đó thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một cái hợp thể cảnh giới cao thủ. Nhưng chất lượng cũng được, còn có thể trồng số lượng, nhiều người lực lượng lớn, hơn nữa những người này còn tất cả đều là không sợ chết, cùng nhau tiến lên. Hai người đối mặt liên miên không dứt vây công, đem hết toàn lực, trên thân vẫn thụ mấy đạo tổn thương. Ngọc lao đầu trên ngực có một cái đại lỗ thủng, lúc trước ngực trực thấu phía sau lưng, liên quan bên trong nội tạng cũng bị đánh cho vỡ vụn. Ngọc trưởng quỹ chỉ là nguyên thần chi thân, không có nhục thân liên lụy, nhưng chiến đấu đến bây giờ, nguyên thần của nàng cũng bắt đầu biến trong suốt. Lúc này vây quanh bọn hắn người càng ngày càng nhiều, vòng vây cũng co lại đến càng ngày càng nhỏ, mắt thấy là phải bị người biển bao phủ. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm lượn lờ trường côn từ trên trời giáng xuống, đem vòng vây ném ra một đạo lỗ hổng. Ngọc trưởng quỹ xuyên thấu qua cái kia đạo lỗ hổng, nhìn thấy nhị cậu tử nắm côn mà đứng. Trong lòng thầm than, Trương đạo hữu vẫn là cái kia Trương đạo hữu, gặp phải thời điểm nguy hiểm, năng lực bằng hữu không tiếc mạng sống. Thẳng đến lúc này, nàng mới chính thức lĩnh hội tới, nguyên lai coi như mình tu vi tăng trưởng, thành công đột phá đến hợp thể kỳ, vẫn không bằng Trương đạo hữu. Chính mình lúc trước còn nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn bảo vệ Trương đạo hữu, bây giờ nghĩ lên, nhường nàng xấu hổ. Oanh! Chỉ thấy nhị cậu tử lại là một côn quét ngang, đem vây quanh lỗ hổng làm lớn ra một chút. Nhanh lên theo ta đi. Hai cha con xem thời cơ, cấp tốc từ trong vòng vây thoát khốn mà ra, rút kiếm đi theo nhị cậu tử sau lưng. Chúng ta trốn đến trong khách sạn đi. Nhị cậu tử nói, vung lên hỏa diễm trưởng côn hướng phía trước đập mạnh mạnh quét. Hắn hỏa diễm trưởng côn thế đại lực nặng, ngăn khuất trước mặt hắn địch nhân, đa số cũng chỉ là hóa thần cùng luyện hư cảnh giới. Hỏa diễm trưởng côn thường thường chỉ cần một kích, liền có thể để cho địch nhân hôi phi yên diệt. Coi như gặp phải hợp thể kỳ cường địch, hắn hỏa diễm trưởng côn cũng có thể đem địch nhân bức lui. Nhị cậu tử toàn lực hướng một cái phương hướng mở đường, hai cha con theo thật sát ở phía sau, đối phó hai bên xuống lại tới địch nhân. Ba người tín nhiệm lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, hình thành một cái hình mũi khoan, tại lít nha lít nhít đang bao vây, chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy. Đến mức trong thương đội những người khác, lúc này những cái kia một mình là chiến, đã bị phá tan thành từng mảnh, có thể chạy ra nguyên thần, liền xem như vận khí tốt. Sống sót, cũng phần lớn tụ cùng một chỗ, mới miễn cưỡng tự vệ. Hắc Sơn hình thể cao lớn, giờ phút này lấy thương đội kia cán đại kỳ xem như vũ khí, giết đến những cái kia điên cuồng người qua đường không cách nào tới gần. Lấy thực lực của hắn, cùng nhị cầu tử tương xứng. Về phần hắn bên người mấy tên đồng đội, còn kém rất nhiều, thường xuyên ngăn không được từ phía sau xuống lại tới cường địch. Dẫn đến Hắc Sơn ngoại trừ ứng đối chính diện địch nhân, còn muốn phân tâm hắn chú ý ngay tại hắn ứng đối càng ngày càng chật vật thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa, có người vung vẩy một đầu hỏa diễm lượn lờ trường côn, trong đám người giết đến hổ hổ sinh phong. Hắn thực sự nghĩ không ra, đến trong thương đội khi nào có mãnh nhân như vậy. Trước mặt là vị huynh đệ kia, giúp ta một chút. Chúng ta hội hợp tới cùng một chỗ giết ra ngoài, nhiều người lực lượng lớn. Hắc Sơn giờ phút này cũng chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu, thời khắc mấu chốt hắn cũng là không đốc, biết cho thấy giá trị của mình, đối phương mới có thể giúp mình. Hắn đứng nơi cao thì nhìn được xa, giờ phút này sắc trời đã tối, giống như trên đảo những cư dân kia tất cả đều biến điên cuồng, lít nha lít nhít, đem bọn hắn chi này thường đội vây quanh trong đó. Bằng cá nhân thực lực đơn đả độc đấu, rất khó giết ra khỏi chúng đây. Hắc Sơn nhìn thấy, đối diện cái kia sử dụng hỏa diễm trường con người, giống như nghe được hắn kêu gọi, đang từ từ cùng hắn dựa sát vào. Cùng ta giết đi qua. Hắc Sơn hét lớn một tiếng, vung vẩy trong tay của cờ, cũng mang theo người đứng phía sau, hướng về phía trước các tới. Làm cái này hai nhóm người dần dần tới gần, Hắc Sơn mới phát hiện, vừa rồi sử dụng hỏa diễm trường côn, nhìn rất mạnh người kia, lại là cái kia được mọi người trào phúng sợ người. Là ngươi? Bớt nói nhảm, chúng ta giết đi qua, cùng dư đội trưởng bọn hắn tụ hợp. Nhị cầu tử lười nhắc cùng Hắc Sơn loại này ngốc hàng tốn nhiều miệng lưỡi. Nếu không phải tất cả mọi người tự thân khó đảm bảo, cần đồng tâm hiệp lực, hắn mới không muốn cùng Hắc Sơn bọn hắn tụ hợp. Chương 1117, Ngọc Giản. Chương 1117, Ngọc Giản. Nhị cầu tử cùng Hắc Sơn tụ hợp về sau, hai đội người hợp tới cùng một chỗ, lại đối mặt vây công, sát thực dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt là có Hắc Sơn trợ lực, có thể một mình đảm đương một phía, bọn hắn trong đám người tiến lên tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là Hắc Sơn lúc này đi theo nhị cầu tử sau lưng, trong lòng luôn cảm giác không thoải mái. Đoạn thời gian trước, bởi vì nhị cầu tử xưa nay không ăn ra xúc thịt, bọn hắn liền nghĩ lầm người này là cái sợ hàng, còn thường xuyên giễu cợt. Hôm nay kiến thức đến nhị cầu tử chân thực sức chiến đấu, Hắc Sơn cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Nếu như Trương đạo hữu là sợ hàng, vậy bọn hắn những người này chính là so sợ hàng còn không bằng rác rưởi. Bất quá lúc này đang đứng ở chiến đấu kịch liệt bên trong, không có thời gian cho hắn ảo não, chỉ có thể đem hết toàn lực vung lên trong tay của cờ, để cho mình nhìn càng mạnh một chút. Nhị cầu tử dẫn đám người, rốt cục cùng dư đội trưởng tụ hợp thành công. Đồng dạng, dư đội trưởng bọn hắn nhìn thấy nhị cầu tử vung vẩy hỏa diễm trường côn đại sát tứ phương lúc, cũng cảm giác được rất kinh ngạc. Còn tưởng rằng xem là người, hơi hơi còn muốn điểm mắt, đều đang vì mình đoạn thời gian trước rêu cợt nhị cầu tử nhát gan mà cảm giác được xấu hổ vô cùng. Tâm lý vặn vẹo một điểm, thậm chí còn bởi vậy vô duyên vô cớ sinh ra hận ý tại nhị cầu tử xuất lĩnh dưới, thương đội còn sống mấy chi đội ngũ dần dần tụ hợp dựa sát vào. Đội ngũ của bọn hắn, đến bây giờ chỉ còn lại có 12 người, những cái kia đánh đơn độc làm được, đã chết tại trong đám người, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Chúng ta đi dàn kia dược liệu cửa hàng bên trong nhìn xem, chịu đựng qua buổi tối hôm nay lại nói. Nhị cầu tử tiện tay chỉ vào bên đường một tiệm thuốc tử, sau đó dẫn đám người cùng một chỗ hướng đường đi bên cạnh gian kia cửa hàng phá vây. Bọn hắn đêm qua ở lại khách sạn này phương hướng, khoảng cách nơi đây quá xa, hiện tại chỉ có thể lần cận tìm chỗ ẩn thân. Chỉ là bọn hắn còn không có tới gần dược liệu cửa hàng đại môn, liền thấy bên trong trưởng quỹ mang theo hỏa kế hướng bọn hắn đánh tới. Nhớ kỹ ban ngày bọn hắn còn tại gian tiệm thuốc này bên trong hướng trưởng quỹ muốn qua đồ vật, không có nghĩ đến lúc này cũng biến thành hung thần ác sát hướng bọn hắn đánh tới. Tiếp xuống bọn hắn lại ý đồ tiến vào mấy nhà ven đường cửa hàng, đều bị bên trong điếm trưởng quỹ mang theo hỏa kế ngăn cản, nhiều lần kém chút bị bắt rùa trong hũ. Hiện tại toàn bộ trên đảo nhỏ cư dân tất cả đều điên cuồng hướng bọn hắn vây công, bọn hắn đoàn người này chỉ có thể hướng hôm qua ở lại khách sạn phương hướng di động, hy vọng trong khách sạn còn có thể tránh né một đêm. Nơi này khoảng cách khách sạn có rất xa, lấy tầm mắt của bọn hắn cùng thần thức nhìn ra ngoài, trung quanh bất luận trên trời vẫn là dưới mặt đất, tất cả đều là lít nha lít những người chặn lại đường đi. Cũng may đoạn đường này cũng không phải là nhị cầu tử một người chiến đấu, thương đội hiện tại còn sống, bao quát nhị cầu tử ở bên trong, hết thảy 12 người. Cái này 12 cá nhân thực lực đều coi như không tệ, nhất là dư đội trưởng, thực lực so với nhị cầu tử còn hơi hơi mạnh một phần. Nhị cầu tử, dư đội trưởng, tăng thêm Hắc Sơn, ba người bọn hắn thực lực mạnh nhất, thay phiên ở phía trước mở đường. Những người khác liền theo ở phía sau, ứng đối từ hai bên trái phải mà đến địch nhân. Đội ngũ tiến lên tuy chậm, cuối cùng là có thể chậm rãi hướng khách sạn dựa sát vào. Khi bọn hắn một lần nữa giết trở lại tới khách sạn cửa chính thời điểm, đều đã tinh bị lực tấn. Hắc Sơn vung vẩy quạt cờ, liền hướng khách sạn cửa chính xông vào. Chỉ là hắn vừa mới đi vào nửa cái thân ảnh, lại bị người từ bên trong đánh cho bay ngược mà ra, may mắn đằng sau dư đội trưởng đưa tay tiếp được. Ngay sau đó, trong khách sạn vị kia trưởng quỹ mang theo bọn tiểu nhị cũng từ bên trong giết đi ra. Trên mặt của bọn hắn giữ tợn và mèo, mang theo phẫn hận, phản phất là có không đội trời chung đại thú như thế. Nhìn thấy loại tình cảnh này, thương đội đám người cũng tuyệt vọng. Xem ra hôm nay ban đêm cùng tối hôm qua hoàn toàn không giống. Coi như trốn vào cửa hàng hoặc là trong khách sạn, cũng không có che chở chỗ. Bọn hắn tại cửa khách sạn chậm trễ trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia lâm vào điên cuồng cư dân lần nữa xuống lại tới, đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Nhìn thấy những này vô biên vô hạn, lại không sợ sinh tử cương địch, trong lòng mọi người một mảnh tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay tất cả đều điên rồi. Hắc Sơn nhìn thấy những này lít nha lít nhít địch nhân, đau cả đầu. Đoạn đường này giết tới, hắn đã đánh cho kiệt lực hết sức, không đánh nổi. Ngươi không nói có phải hay không chúng ta ban ngày chiếm tiện nghi, ban đêm tìm chúng ta báo thù? Dư đội trưởng nhìn xem những người này điên cuồng, có chút hoài nghi nói rằng. Ngọc Lão đầu giờ phút này nhìn xem xuống lại tới những người này, trong lòng lâm vào trầm tư. Suy tư một hồi, hắn đem cái kia nam tử áo trắng cố gắng nhét cho chính mình ngọc giản móc ra, hướng phía trước trong đám người quan ra. Quả nhiên những người kia đều hướng Ngọc Giản đánh tới, đã không còn như vậy chú ý hắn. Chương 1118, một cánh tay mà thôi. Chương 1118, một cánh tay mà thôi. Một đám người vừa lên, đem kia một cái Ngọc Giản cướp đến trong tay, sau đó đập đến nát ấy. Theo Ngọc Giản vỡ vụn, mới vừa rồi còn chật ních đường đi, rất điên cuồng một đám người, đống nhiên liền bình tĩnh lại. A, trời tối, muốn về nhà. Một tên mới vừa rồi còn điên cuồng chiến đấu nam tử, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lúc này mới phát hiện, trời đã sớm tối. Hắn cảm giác trên mặt sền sệt, mong muốn đưa tay lau vết máu trên mặt, lúc này mới phát hiện, chính mình một cánh tay bị chém đứt. Tay của ta. Nam tử nhìn xem chính mình gãy mất cánh tay, có chút xuất thần, một lát sau, hắn dường như nghĩ tới. Chỉ thấy nam tử quay đầu, nhìn về phía Ngọc Trưởng Quỹ phương hướng, sau đó nhìn chằm chằm Ngọc Trưởng Quỹ. Ta nhớ ra rồi, cánh tay của ta là bị ngươi chém đứt. Lúc đầu mọi người thấy những người này không tái phát điên, đã buông lòng rất nhiều, hiện tại lại bắt đầu khẩn trương. Ngọc Trưởng Quỹ đem vừa mới thu hồi phi kiếm, lại lần nữa tê ra đến, phiêu phủ ở trước người, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đạo hữu không cần khẩn trương, chỉ là một cánh tay mà thôi, rơi mất liền rơi mất, ta còn có một cái tay có thể dùng, không cần quá để ý. Ai ngờ, đối diện tên nam tử kia căn bản cũng không có tìm Ngọc Trưởng Quỹ báo thủ ý nghĩ. Chỉ thấy hắn dùng một cái tay khác, kéo lên vạt áo ở trên mặt trà sát một chút vết máu, xoay người rời đi. Đi được tiêu sái tự nhiên, ngay cả rơi trên mặt đất kia một nửa cánh tay, hắn đều chẳng muốn nhặt. Nam tử này chỉ là trên đường phố những người qua đường kia bên trong, rất bình thường một viên. Những người khác cũng đều giống như hắn, cũng không có quên vừa rồi chiến đấu kịch liệt, vẫn là quên đi tất cả ân oán, phủi mông một cái liền đi. Dù là trên thân tụ một chút tổn thương, ăn chút thua thiệt, cũng biểu hiện được rất đại độ, không thèm để ý nhị cầu tử thấy này, bước nhanh đuổi theo, ngăn lại một tên người qua đường. Vị đạo hữu này, ngươi vừa rồi tại sao phải vây công chúng ta? Đã những người này còn bảo lưu lại ký ức, hơn nữa biểu hiện được đại độ như vậy, nhị cầu tử liền muốn hỏi thăm tính tưởng. Người kia bị hắn hỏi, cúi đầu nhớ lại một chút, rồi mới lên tiếng, ta cũng không biết vì sao. Ngược lại lúc ấy trong lòng nóng nảy khó có thể bình an. Đặc biệt là nhìn thấy các ngươi, càng thấy chán ghét, liền muốn động thủ giết chết. Nhìn người này bộ dáng, không giống như là đang nói láo. Nhị cầu tử lại hỏi thăm mấy người đi đường, được đến kết quả đều không khác mấy. Đến tận đây, vừa rồi đuổi theo bọn hắn liều mạng một đám người kia, rất nhanh liền ai về nhà nấy, trên đường phố đã không có mấy người. Lúc này trong khách sạn điếm trưởng Quý dẫn hai cái tiểu hòa kế, cũng từ đại môn đi ra. Trời tối, chư vị mau trở lại trong khách sạn nghỉ ngơi, ban đêm không muốn bên ngoài dừng lại. Mới vừa rồi còn ra tay với bọn họ khách sạn trưởng Quý, giờ phút này lại cùng người không việc gì như thế, mời bọn hắn vào cửa hàng nghỉ ngơi. Nhị cầu tử bọn người lẫn nhau đối mặt, có chút do dự, mặc dù bây giờ nhìn lại rất tốt, vạn nhất người ta lúc nửa đêm đến cái đóng cửa đánh chó làm sao bây giờ. Nhưng là nếu như không tiến khách sạn, tại trên đường cái cũng không khá hơn chút nào. Căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn, đêm qua tại trong khách sạn liền một chút việc đều không có. Chỉ là ngày hôm qua kinh nghiệm, phải chăng có thể thích hợp với hôm nay, cũng không biết. Nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị, nếu không, chúng ta trong đêm mở Thúy Hồ đảo a. Đây là Tề đại sư nhẹ giọng đề nghị. Hắn là một tên luyện đan sư, cũng không am hiểu chiến đấu, ở trên đảo khắp nơi lộ ra cổ quái, quá nguy hiểm, hắn không cần thiết bước lên loại này hiểm. Kỳ thật, rời đi cũng được. Nhị cầu tử cũng gật gật đầu, cảm thấy Tề đại sư cái chủ ý này không sai. Liên vừa rồi loại kia bị toàn đảo vây công trạng thái, nếu như một mực kiên trì, đoán chừng sẽ toàn quân bị diệt. Vừa rồi nguy hiểm, đại gia cũng đều thấy được, chúng ta ban ngày đã thu hoạch rất nhiều, không cần thiết ở đây cùng chết. Trải qua vừa rồi một trận đại chiến, tất cả mọi người đã từng trải qua nhị cầu tử thực lực cùng thủ đoạn, hiện tại không có dám lại chào phúng hắn. Ngược lại tại hắn lúc nói chuyện, tất cả mọi người sẽ chăm chú lắng nghe, biểu thị tôn trọng. Thằng đến nhị cầu tử sau khi nói xong, ở đây 12 người trái phải nhìn quanh một chút, vị kia khách sạn trưởng quỹ vẫn đứng tại cửa ra vào, mời bọn hắn vào nhà nghỉ ngơi. Trên đường phố người cũng đã rời đi, chỉ có trên đất gãy chi hài cốt, chứng minh vừa rồi chuyện phát sinh không phải ảo giác. Cuối cùng đại gia ánh mắt đều nhìn về dư đội trưởng, chờ đợi hắn làm ra quyết định, dù sao hắn là đội trưởng, hơn nữa toàn bộ thương đội, dư đội trưởng thực lực mạnh nhất. Chúng ta trong đêm rời đi. Dư đội trưởng cuối cùng làm ra quyết định, trong đêm rời đi Thúy Hồ đảo. Hắn lần này tới Thúy Hồ đảo, mặc dù trong tay để giành được đan dược không có thể bán ra ngoài, nhưng cũng ở trên đảo thu hoạch đại lượng linh thạch cùng vật tư, cũng không lỗ. Ai, các ngươi chớ đi nha. Ban đêm đừng đi loạn, nguy hiểm. Khách sạn trưởng quý còn tại sau lưng mắt, lớn tiếng la lên. Đa tạ trưởng quý ý tốt, đồng nhiên nhận được tin tức, trong nhà tiểu thiếp muốn sinh con, ta muốn trở về một chuyến. Dư trưởng quý chỉ có thể biên tạo một cái rất sức sẹo lấy cớ. Đúng vậy a, dư trưởng quý tiểu thiếp sinh con, chúng ta cũng cùng một chỗ trở về. Một đám người trong miệng nói, dưới chân động tác không chậm chút nào, đã rời đi khách sạn. Dọc theo đường đi qua lại lúc phương hướng đi đến. Đạp đạp đạp. Đám người bọn họ hành tẩu lúc tiếng bước chân, tại yên tĩnh trong đêm, lộ ra phá lệ vang dội. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được nơi xa truyền đến một hồi ồn ào tiếng giống. Một đoàn người yên lặng hành tẩu, ai cũng không nói gì dục vọng. Giống. Đúng lúc này, đường đi bên cạnh một tòa cửa hàng bên trong, đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, đem bọn hắn giật mình kêu lên. Tốt trong cửa hàng cũng không có người xuất hiện. A, không đúng rồi. Ngọc lão đầu nhìn xem tòa kia cửa hàng đại môn, cảm giác rất quen thuộc. Không phải liền là lúc trước người áo trắng đi ra cái gian phòng kia sao? Tòa này cửa hàng, chúng ta trước đó tới qua, còn ở nơi này chiến đấu qua. Những người khác nghe được Ngọc lão đầu nhắc nhở, cũng trái phải nhìn quanh dò xét, phủ cận kiến trúc bên trên, còn có bọn hắn trước đó lúc chiến đấu dấu vết lưu lại. Chỉ là bị bọn hắn chém giết những thi thể này lại biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ lưu lại một chút vết máu. Ta cũng nghĩ tới, ta lúc ấy ngay tại gian kia trong cửa hàng mượn qua đồ vật, sau đó liền đánh nhau. Còn có gian kia, ta cũng đi qua. Nhưng là chúng ta rời đi Thúy Hồ đảo, đi không phải cái phương hướng này nha. Bọn hắn lúc ấy là từ một phương hướng khác đi, không biết chuyện gì xảy ra, lại đi về tới. Các ngươi quên, Thúy Hồ đảo bên trên đường đi là dọc theo hồ tu kiến một cái vòng tròn, chúng ta vòng quanh đường đi một vòng. Đám người mới chợt hiểu ra, nghĩ tới, đây là một đầu hình khuyên đường đi. Khẳng định là chúng ta bỏ qua rời đi xuất khẩu, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Thế này, thương đội đám người cũng không biện pháp, chỉ có thể dọc theo con đường này, tiếp tục đi đến phía trước. Đi về phía trước không bao xa, lại lần nữa đi tới nhà kia khách sạn cửa, khách sạn trưởng quý vẫn đứng tại cửa ra bảo, chào hỏi bọn hắn đi vào nghỉ ngơi. Cái này tối như bưng, các ngươi đừng đi loạn, trở về nghỉ ngơi đi. Đa tạ trưởng quý ý tốt, chúng ta còn có việc gấp. Dư đội trưởng cũng chỉ có thể qua loa một câu, xuất linh đám người tiếp tục đi đến phía trước. Bọn hắn lần này đi được càng thêm cẩn thận, lưu ý quan sát đường đi bên cạnh cửa ra bảo. Chỉ là bọn hắn đi một hồi về sau, lại lần nữa đi đến khách sạn trước cửa. Các vị đạo hữu, ban đêm bên ngoài không yên ổn, trở về nghỉ ngơi đi. Đa tạ trưởng quý ý tốt, chúng ta còn có việc gấp liền đi trước. Hiện tại dư đội trưởng đều có chút ngượng ngùng nói mình có việc gấp, lại thế nào gấp, vì sao còn một mực tại người cửa nhà đi tới đi lui. Một đoàn người chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi, đại khái qua một hồi, lại về đến khách sạn cửa ra vào. Chư vị, đa tạ. Dư đội trưởng kiên trì, dẫn người tiếp tục đi. Liên tục trải qua nhiều lần về sau, bọn hắn cũng nhìn ra, nơi này chính là một cái bẫy. Hơn nữa bọn hắn bị nhốt ở trên con đường này, không cách nào rời đi. Cáo từ khách sạn trưởng quỹ về sau, đám người bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi, chốc lát sau, lại lần nữa đi trở về cửa khách sạn. Xem ra, chúng ta buổi tối hôm nay là không cách nào rời đi nơi đây. Ngược lại đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không bằng tới trong khách sạn chân thật nghỉ ngơi. Liên tục trải qua nhiều lần như vậy về sau, ngay cả Hắc Sơn loại này đầu óc không thế nào linh quang cũng nhìn ra, trong này khẳng định có vấn đề lớn, lại tiếp tục đi tới đích, tốn công vô ích, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại đã dạng này, chúng ta trở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai trở ra tra tìm. Cuối cùng dư đội trưởng đánh nhịp đề nghị, một lần nữa trở lại trong khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt. Chương 1119, người biến hóa chương 1119, người biến hóa thương đội một đám người dậy vỏ hơn phân nửa cái ban đêm, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đàng hoàng trở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Trải qua một trận đại chiến, sau đó lại vòng quanh đầu kia hình khuyên đường đi đi tầm vài vòng, đại gia đã sớm mệt mỏi. Nhưng giờ phút này, bọn hắn vẫn tập hợp một chỗ thương thảo, tiếp xuống nên làm cái gì? Ta đã thử qua, nơi này là dường như cấm bay một loại trận pháp, không bay lên được. Nhiều nhất cách mặt đất 3 năm thước, lại nhảy đến cao một chút, liền có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực kéo. Dọc theo hình khuyên đường đi đi nhiều lần như vậy, ta vẫn luôn lưu ý lấy xung quanh, đường đi cạnh ngoài đều không có bất kỳ cái gì xuất khẩu, đường đi bên trong là thông hướng Thúy Hồ, cũng không cách nào rời đi. Chúng ta tới lúc đầu kia đường nhỏ, lại không tìm được. Ta nghe được loại kia tiếng giống, chủ yếu là từ trong đó vài tòa trong sân truyền ra, địa phương khác cũng không có. Chúng ta tỷ lệ lớn là bị nhốt rồi, cũng không biết ngày mai có thể hay không tốt đi một chút. Ngày mai hừng đông, chúng ta lại dọc theo hình khuyên đường đi chạy một vòng. Đại gia tập hợp một chỗ, ngươi một lời ta một câu, thương lượng thật lâu, cuối cùng ai đi đường ấy. Cũng may một đêm này, không có lại náo ra cái gì yêu tiêu thân, bình an vượt qua. Trời vừa sáng, bọn hắn liền chuẩn bị đi hình khuyên trên đường phố lại điều tra một lần, hy vọng có thể tìm tới rời đi nơi lây đường. Thế nào chỉ có 10 người? Dư đội trưởng nhìn lướt qua nhân số, phát hiện tăng thêm chính hắn cũng mới 11 người, còn có cái không có đi ra. Triệu lão lục rời giường. Nhanh lên một chút, trời đã sáng, chúng ta muốn lên đường. Hắc Sơn đứng tại một gian khách phòng ngoài cửa lớn tiếng la lên vài câu, bên trong lại vẫn yên tĩnh. Bởi như vậy, trong lòng mọi người đều có chút là Triệu lão lục lo lắng, sẽ không phải đã gặp bất trắc đi. Nghĩ tới đây, Hắc Sơn trực tiếp nắm lên cửa, đối với cửa đá liền một gậy đập xuống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn về sau, hiện lộ ra trong phòng tình huống, hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại. Triệu lão lục giờ phút này lại vẫn nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho hắc, Triệu lão lục ngươi cũng là rất có thể ngủ. Triệu lão lục, tỉnh. Đám người la lên vài tiếng, Hắc Ba cũng nhịn không được dùng chân đạp một ước, Triệu lão lục rốt cục tỉnh lại. Ta ngủ bao lâu, các ngươi thế nào đều nhìn ta? Triệu lão lục mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện tất cả mọi người nhìn xem hắn, còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào. Rời giường, xuất phát. A. Triệu lão lục tay chân lanh lẹ từ trên giường lên, sau đó mặt cũng không tắm, trên người quặng lông đều không có trải bớt, liền theo thương đội đi ra phía ngoài. Thương đội đi ra khách sạn, dọc theo đường đi chậm chậm hành động. Bọn hắn đầu tiên là muốn tìm được lúc đến con đường kia, sau đó rời đi nơi này. Nhưng đường đi hai bên tất cả đều là lít nha lít nhít cửa hàng, cũng không nhìn thấy bất kỳ thông đạo. Kỳ quái, vì cái gì liền lúc chúng ta tới đường cũng không tìm được? Trương đội tại hình khuyên trên đường phố lại đập cả ngày, vẫn cái gì đều không được đến. Dây vo một ngày, không tìm được thông đạo, cũng không tìm tới cái khác có thể rời đi nơi đây biện pháp, chỉ có thể lần nữa trở lại trong khách sạn ở lại. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm rời đi đường đi, lại như cũng không có đầu mối. Chỉ là theo thời gian trôi qua, thương đội trong mọi người cũng xuất hiện một chút vật kỳ quái. Đầu tiên là, bọn hắn trong đội ngũ ngủ nướng tỷ lệ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tâm tình của bọn hắn cũng lộ ra rất thấp, có chút thậm chí thấy đặc biệt khoáng đạt, sự tình gì đều không thế nào để bụng. Biểu hiện tính cách bình thản, vô dục vô cầu, cái gì đều không muốn tranh. Ngay tại hôm qua, Triệu lão lục đem chính mình góp nhặt đã lâu linh thạch lấy ra, tùy ý đưa người. Cái này cùng ở trên đảo cái khác cư dân tình huống trước mắt cực kỳ tương tự. Thế nhưng là bọn hắn gần nhất những ngày này cũng không tiếp xúc qua bất kỳ ai khác, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện trúng độc tình huống. Nhị cậu tử nhìn thấy loại này manh mối về sau, hắn đều trốn vào trong hồ lô, không dám tùy ý đi ra. Hắn thả một cái khôi lỗi ở bên ngoài, cùng mình bây giờ bộ dáng rất tương tự. Nếu như mình có một ngày, cũng có thể giống trên đảo cư dân như thế, đánh mất tất cả dục vọng, trên người tài phú tùy ý đưa người. Nhưng hắn đem tài sản của mình đưa người, còn không bằng trực tiếp một đao giết hắn. Hắn trong khoảng thời gian này liền trốn ở trong hồ lô tu luyện, cái kia khôi lỗi giúp hắn canh giữ ở bên ngoài, đồng thời còn có thể tìm hiểu một chút tin tức ngầm. Theo thời gian trôi qua, thương đội đám người biến hóa càng ngày càng rõ ràng, biến thanh tâm quả dục, mặt không biểu tình, một mảnh yên tĩnh. Chiếu lần xuống dưới, những người này cuối cùng đoán chừng đều phải phế bỏ. Ngọc Trường Quý, ngươi ăn một viên dạng này đan dược thử một chút. Nhị cầu tử xuất ra một hạt dùng tử châu quả luyện chế đan dược, giao cho Ngọc Trường Quý, nhường nàng phục dụng. Bởi vì hắn suy đoán, ở trên đảo chúng người sở dĩ có thể biến thành hiện tại cái dạng này, rất có thể là nhận lấy thủy ảnh ma đến ảnh hưởng. Tử châu quả chế thành đan dược, có lẽ có thể đối kháng thủy ảnh ma ảnh hưởng. Ngọc Trường Quý từ trước đến nay đối nhị cầu tử nói gì nghe nấy, giờ phút này không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đem viên kia đan dược nhét vào trong miệng nuốt vào. Ừm. Nuốt vào đan dược về sau, đại khái qua một ngày, nhị cầu tử liền phát hiện Ngọc Trường Quý giống như tốt một ít. Chương 1120, chết đói tu tiên giả. Chương 1120, chết đói tu tiên giả. Bát Phương Thương đội còn lại 12 người bị ngưng lại ở trên đảo, tạm thời không cách nào rời đi, chỉ có thể tạm thời ở tại trong khách sạn. Ban ngày ở trên đảo hoàn toàn yên tĩnh, ban đêm thì cãi nhau, rất ồn ào. Đám người sớm đã thành thói quen loại biến hóa này, thậm chí bọn hắn cũng thời gian dần qua nhập ra tùy tục. Vừa mới bắt đầu bọn hắn bởi vì không cách nào rời đi, mỗi ngày đều rất gấp, rất lo nghĩ, mong muốn tìm kiếm xuất khẩu. Hiện tại bọn hắn đã không thao loại này tâm, mỗi ngày ở tại trong khách sạn không có việc gì, tâm tình bình tĩnh, liền cơm đều không cần ăn. Nhị cầu tử hôm nay lại cho Ngọc Trưởng Quỹ hai cha con các ăn một hạt đan dược, hy vọng có thể để bọn hắn khôi phục. Theo dư đội trưởng nói tới, đan này tên là Tử Khí Thăng Nguyên Đan, có thể sửa đổi tận gốc, bảo dưỡng tâm thần, trị liệu ma tộc xâm nhập đưa đến tâm linh thương tích. Cho hai người ăn đan dược, lại cho ăn chút linh trà nước. Tạ ơn. Chúng ta không có chuyện, chính là không muốn động, một động không bằng một tĩnh. Ngọc lão đầu uống xong nước linh truyền sau, cùng nhị cầu tử nói rằng, hắn cũng không có cảm thấy mình có vấn đề gì, giống con rùa như thế lặng lặng, không nhúc nhích, rất tốt. Bất kỳ dư thừa ngôn ngữ cùng động tác đều không cần thiết. Nhưng ở nhị cầu tử trong mắt, bọn hắn loại này vô dục vô cầu, không có bất kỳ cái gì cảm xúc trạng thái, cùng hoạt tử nhân không có gì sai biệt. Nhị cầu tử cho hai người đi qua đan dược, từ trong phòng của bọn hắn đi tới, vừa hay nhìn thấy Hắc Sơn. Gia hỏa này trước kia tính khí nóng nảy, hiện tại cũng biến thành cảm xúc cực kỳ ổn định, vô hỉ vô nộ, không lo cũng không buồn. Nhị cầu tử từ bên cạnh hắn đi qua lúc, ghét bỏ hắn chặn đường, tiện tay đem hắn đẩy lên một bên. Gia hỏa này cũng liền đàng hoàng dựa vào tường cùng đứng đấy, tiếp tục không nhúc nhích, dù là nhị cầu tử đã đi ra, hắn vẫn bảo trì cái tư thế kia không có bất kỳ biến hóa nào. Bây giờ toàn bộ trong thương đội, ngoại trừ nhị cầu tử cùng dư đội trưởng, những người khác không sai biệt lắm. Dư đội trưởng đại khái cũng là mỗi ngày vụng trộm phục dụng tử khí thăng nguyên đan nguyên nhân, hắn hiện tại trạng thái tinh thần còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình thường. Mỗi ngày còn nhớ rõ tu luyện, ngẫu nhiên còn ăn cơm. Nhị cầu tử trải qua khách sạn đại sảnh, trong tiệm mấy cái kia hỏa kế cùng trưởng quỹ cũng đều chất phát đứng ở nơi đó, so với trước mấy ngày, giống như càng thêm khô khan. Hắn trực tiếp ra khách sạn, lớn người đi trên đường cũng hiếm ít đi rất nhiều. Bây giờ, trên đường những người đi đường kia ngơ ngơ ngác ngác, liền đường đều chẳng muốn đi. Hai bên đường phố cửa hàng có chút đã đóng cửa, không còn kinh doanh. Nhị cầu tử tùy ý đi vào một nhà cửa hàng, ở bên trong chọn lựa, tuyển một chút thứ mình thích mang đi. Đến mức trong cửa hàng trưởng quỹ thì chất phát đứng ở bên cạnh, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cầm ngươi đồ vật, đưa ngươi một hạt đan dược a. Nhị cầu tử vẫn rất trượng nghĩa, tiện tay đem một hạt đan dược nhét vào điếm trưởng quỹ trong miệng, đầu ngón tay hướng trong cổ họng hung hăng thọc mấy lần, mới đem đan dược đâm vào bụng. Ra cửa hàng này, nhị cầu tử tiếp tục dọc theo đường đi hành tẩu, mong muốn tìm kiếm rời đi nơi đầy phương pháp. Tìm kiếm ra miệng đồng thời, tự nhiên cũng không thiếu được mượn gió bẻ măng. Ngược lại hiện tại đại gia không màng danh lợi, xem tiền tài như cặn bã, trên đảo đồ vật đều không ai muốn. Lúc này hắn đi đến ven đường một tòa hào trạch cửa ra vào, hắn nhớ kỹ tòa này phòng ở, chính mình còn không có đi vào qua. Hắn nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Kích nha. Mẹ. Một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, kém chút đem hắn hun phun ra. Ngay tại phía sau cửa góc tường, có một cái hư thối thi thể, phía trên bò đầy côn trùng. Vừa rồi ngửi được kia cỗ mùi hôi thối, chính là từng tại thi thể này phát ra. Nhìn cỗ thi thể này hình thể hình dáng, có lẽ còn là một người vị thành niên. Thi thể mặc dù hư thối không chịu nổi, nhưng trên thân không có bất kỳ cái gì ngoại thường, tu tiên giả đồng dạng cũng không thế nào sinh bệnh. Nhị cầu tử suy đoán, cỗ thi thể này là chết đói. Trải qua những ngày này quan sát, hắn phát hiện, trên đảo cư dân bình thường cứ như vậy lặng lặng đợi, cái gì đều không làm, không ăn cơm, không uống nước, cũng không tu luyện. Nếu như là sinh trưởng ở trong đất một gốc cây nhỏ còn tốt, phơi nắng mặt trời liền có thể sống. Nhị cầu tử thời kỳ thiếu niên không có gì kiến thức, đã từng nằm mộng cũng nhớ muốn học một môn tiên pháp, từ bỏ ẩm thực ăn cơm thói quen xấu, liền sẽ không bao giờ lại chịu đói. Về sau tại huyện thành đọc rất nhiều sách thánh hiển, hắn mới biết được, người liền không có loại công năng này, tất cả mọi người cần ăn. Học bất kỳ tiên pháp đều giới không được ăn cơm ăn. Sở dĩ tới kim đan kỳ về sau có thể tích cốc, kia cũng không phải chân chính từ bỏ ăn cơm. Chỉ là đem bình thường ẩm thực, đổi thành thiên địa linh khí, lấy thiên địa linh khí năng lượng thay thế đồ ăn tầm bổ thân thể. Bất quá, liền xem như cao giai tu tiên giả, thời gian dài không tu luyện, không thu nạp thiên địa linh khí, cũng không ăn uống, cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân dự trữ pháp lực. thời gian dài liền sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng vẫn là sẽ chết đói. Lúc này, ngay tại cỗ này hư thối thi thể bên cạnh, còn đứng lấy một tên luyện hư kỳ nam tử. Nam tử thân hình gầy gò, cũng không biết đứng ở chỗ này đói bụng bao lâu, vẫn hai mắt vô thần, không nhúc nhích. Nhìn hắn cái dạng này, nếu như không có ngoại lai quấy nhiễu, sẽ một mực dạng này không nhúc nhích đứng xuống đi, thẳng đến rất nhiều năm sau, thân thể năng lượng hao hết mà chết. Nhị cậu tử đi tới gần, vỗ một cái nam tử bả vai. "Uy, ngươi đứng ở chỗ này bao lâu? Thi thể trên đất là ai?" Nam tử không có bất kỳ cái gì phản ứng. "Ngươi là ai?" Nhị cậu tử tiếp tục hỏi. "Ngươi là ai?" Liên tiếp hỏi nhiều lần, nam tử rốt cục chậm rãi kịp phản ứng, trong ánh mắt có một chút như vậy thần thái. "Ta là Gấu Thịnh." Nam tử rốt cục bắt đầu nói chuyện, chỉ là thanh âm tương đối nhỏ, cảm giác rất trì độn. "Ngươi đứng ở chỗ này bao lâu?" "Không biết rõ." "Trên mặt đất chết mất thi thể là ai?" "Nhi tử ta." Nam tử nói đến đây, vẫn ngữ khí bình tĩnh, vẻ mặt chết lặng, không có một tơ một hào bi thương. "Hắn chết như thế nào?" "Chết đói." Nam tử ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Nhị cậu tử thở dài một hơi, khi mất đi tất cả dục vọng về sau, đối với mình cùng người thân sinh tử, cũng tất cả đều nhìn phai nhạt. "Trong nhà người có cái gì đáng tiền bảo vật?" "Ở nơi nào?" "Có chút vật ngoài thân, tại hậu viện tu luyện thất." Đối với loại này liền sinh mệnh đều hoàn toàn coi thường người, chỉ là tu luyện loại bảo vật, chỉ là chút vật ngoài thân, không đáng giá nhắc tới. "Đa tạ." Nhị cậu tử ngay tại hắn chỉ dẫn dưới, đi đến hậu viện tu luyện thất, ở bên trong tìm ra một ít linh thạch đang lượng, còn có một số các loại vật liệu. Lại tại cái khác mấy cái gian phòng dạo qua một vòng, coi trọng thứ gì liền lấy đi, ngược lại đều là chút vật ngoài thân, chủ nhân không thèm để ý thu hoạch cũng không tệ lắm. Nhị cậu tử một lần nữa đi trở về trong viện, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. "Con trai ngươi thi thể ta liền giúp hắn chôn kỹ, để hắn nhập thổ vi an a." Nhị cậu tử rút ra một thanh phi kiếm, trên mặt đất đào một cái hố, đem cố kia hư thối thi thể ném tới bên trong, lại dùng thổ đắp lên. "Thuận tiện lại đưa ngươi một hạt đan dược, đến mức có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn vận số của chính ngươi." Nhị cậu tử được chỗ tốt, cũng không keo kiệt, đem nam tử miệng nặn ra, đem một hạt tử khí thăng nguyên đan nhét vào nam tử trong miệng. Nhưng là nam tử đã sớm chỉ độn chết lặng, đan dược ngậm trong miệng cũng sẽ không hướng trong bụng ướt. Nhị cậu tử chỉ có thể đem một đầu ngón tay dài ra, theo huyết hầu, đem đan dược đâm trong bụng. Làm xong đây hết thảy, hắn quay người muốn rời khỏi, đúng lúc này, phía sau hắn bóng người lóe lên. Phốc phốc. Mới vừa rồi bị hắn cho ăn một hạt đan dược nam tử, bị một đao chém thành hai nửa. Nhị cậu tử quay đầu nhìn lại, một tên nam tử áo trắng, cầm trong tay một thanh đấm máu đầm đao, đứng tại phía sau hắn. Nam tử đem người chém thành hai khúc về sau, một cái tay thò vào đấm máu trong thi thể, móc ra một hạt đan dược. Chính là nhị cậu tử vừa mới đút vào đi kia một hạt tử khí thăng nguyên đan. Nam tử áo trắng đem viên này dính đầy vết máu đan dược, đặt ở trên quần áo xoa xoa, lau phía trên vết máu cùng chất bẩn. "Ngươi vì một hạt đan dược liền phải giết hắn?" Nhị cậu tử nhìn xem nam tử cử động, có chút bất mãn nói. Tử khí thăng nguyên đan, dư đội trưởng trong tay có mấy trăm hạt, nhị cậu tử trong hồ lô cất 100 vạn hương quả. Dựa theo chi phí tính toán, tử khí thăng nguyên đan giá cả cũng không phải đặc biệt quý. Nhưng giờ phút này nam tử áo trắng bị hắn ép hỏi, lại không có một tơ một hào ấy nấy. Hắn sớm muộn muốn chết, làm gì lãng phí một hạt đan dược. Hắn nói, tiện tay đem móc ra viên kia đan dược ném vào trong miệng, nuốt vào bụng. Chương 1121, cùng Bạch Ty giao dịch chương 1121, cùng Bạch Ty giao dịch nam tử áo trắng nuốt vào kia một hạt đan dược về sau, nguyên bản toàn thân tán phát bạo ngược khí tức, hơi hơi giảm hơi yếu một chút điểm. Lúc này xách theo chuôi kia đấm máu đao, từng bước một, hướng nhị cậu tử tới gần. Nhị cậu tử nhìn thấy nam tử áo trắng cử động, sinh ra lòng kiêng kỵ, thoáng lui về sau một hai bước. Người này vì một hạt đan trong bụng đan dược, cũng biết giết người đoạt thức ăn, tuyệt đối là một cái đánh mất nhân tính nhân vật nguy hiểm. Hơn nữa, từ hắn vừa rồi xuất hiện phương thức, cùng giết người lúc thủ đoạn, thực lực của hắn cũng so nhị cậu tử mạnh rất nhiều. Nam tử áo trắng vẫn xách theo hắn chuôi kia đấm máu đao, nhìn chằm chằm nhị cậu tử, có chút do dự, hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi vì sao không có chịu ảnh hưởng? Lấy tu vi của ngươi, coi như mỗi ngày phục dụng loại đan dược này, hẳn là cũng rất khó bảo trì đến bây giờ." Đây là nam tử áo trắng cảm giác được không thể nào hiểu được địa phương. Hắn nắm giữ thực lực cường đại, bị khốn ở trên đảo, trong khoảng thời gian này đã từng gặp qua rất nhiều cao thủ, đều bị ảnh hưởng. Không phải biến thành loại kia gỗ như thế ngốc ngốc ngơ ngác, chính là biến giống như hắn, bị các loại tâm tình tiêu cực chi phối. Nam tử áo trắng cẩn thận chu đáo lấy nhị cậu tử, muốn từ trên người hắn tìm ra điểm cùng người khác địa phương khác nhau. "Không đúng, ngươi không phải người. Nguyên lai ngươi là một cái khối lỗi, thật là cao minh thủ đoạn, kém chút liền bị ngươi lừa gạt." "Bội phục, bội phục." Phát hiện nhị cậu tử chỉ là một cái khôi lỗi về sau, nam tử áo trắng vốn là muốn ý giết hắn, cũng liền phai nhạt. Hắn tìm không thấy khôi lỗi chủ nhân, giết một cái khôi lỗi có làm được cái gì? Hơn nữa cái này khôi lỗi liền nắm giữ thủ đoạn như thế, kia khôi lỗi chủ nhân đâu? Chẳng phải là càng mạnh? Lập tức, lần nữa nhìn về phía nhị cậu tử lúc, đã nhiều hơn một loại cảm giác cao thâm khó dò. "Loại đan dược này, trong tay ngươi còn có bao nhiêu?" Đã quyết định không còn độc thủ, nam tử áo trắng tận lực đem trên mặt những cái kia tham lam cảm xúc gáp chế xuống. "Xác thực còn có một số, không nhiều, loại đan dược này rất đắt, ngươi mua sao?" Nhị cậu tử trước đó lừa gạt tới nhiều như vậy tử châu quả, để giành được hơn 100 vạn viên đan dược, một mực không có cơ hội bán. Gần nhất, hắn phát hiện tử khí thăng nguyên đan đối với người xác thực có chỗ trợ giúp, nhưng cũng chỉ có thể miễn phí ra bên ngoài đường, đút cho ven đường những cái kia cửa hàng lao bàn ăn. Trước trước sau sau cộng lại, cũng không đưa ra ngoài nhiều ít. Hiện tại thật vất vả bắt được một cái khách hàng lớn, khẳng định phải đem giá cả nâng lên điểm. "Ngươi muốn bán bao nhiêu linh thạch một hạt?" nam tử áo trắng vẫn xách theo trên tay trôi kia đấm máu đao, trên mặt lại không cầm được toát ra tham lam, hung lệ trở tâm tình tiêu cực. Số này, nhị cầu tử nói, duỗi ra một tay nắm khoa tay một chút. Loại tử khí này thang nguyên đan chủ yếu vật liệu là tử châu quả, mỗi quả quả có thể luyện một lò đan dược. Trong tay hắn tử châu quả đều không dùng tiền, số không chi phí, lại thêm một chút phụ trợ dược liệu, mỗi một hạt đan dược thực tế chi phí, khả năng mới một khối linh thạch. Nếu như dựa theo những năm qua tử châu quả 20 linh thạch giá cả mà tính chi phí, nhiều nhất 5 khối linh thạch. Cho nên hắn nghĩ đến, nếu như có thể bán 50 khối, ít ra liền lật ra 10 lần. Nam tử áo trắng nhìn thấy nhị cậu tử duỗi ra một cái bàn tay khoa tay, cắn cắn răng nanh, dường như cảm giác quá mắc. Loại đan dược này, ngươi cũng dám chào giá 500 khối linh thạch, ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Nhị cậu tử nghe vậy, thoáng sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được. Nếu như tại trước kia, 500 khối linh thạch quả thật có chút quý, nhưng trước khác nay khác, tại bây giờ Thúy Hồ đảo bên trên, ta đan dược thế nhưng là có thể cứu mạng. Đa đối phương có thể hiểu lầm thành 500 khối linh thạch, loại này đưa tới cửa chỗ tốt, nhị cầu tử đương nhiên muốn tiếp được. Ta quên ngươi, đừng nghĩ lấy độc thủ, giết ta cái này khôi lỗi, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Bị nhị cầu tử nhắc nhở, vừa rồi chầm chậm hướng hắn đến gần nam tử áo trắng, lại ngừng bước chân. Tốt, cho ta 100 hạt, có hay không hàng? Có. Nhị cầu tử cũng không còn nói nhảm, lấy ra 10 cái bình, mỗi một cái bình bên trong 10 hạt tử khí thăng nguyên đan. Hai người động tác nhanh nhẹn làm xong giao dịch. Vị đạo hữu này, ta muốn hỏi thăm một chút, ở trên đảo đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? 10.000 linh thạch. Nghe được nhị cầu tử hỏi thăm, nam tử áo trắng lúc đầu muốn rời đi, lúc này lại ngừng bước chân, duỗi ra một đầu ngón tay. Nhị cầu tử bất đắc dĩ, chỉ có thể từ vừa rồi nhận được 50.000 linh thạch bên trong, xuất ra 10.000 giao cho nam tử áo trắng. Bị thủy ảnh ma xâm lấn kết quả. Nam tử áo trắng chỉ đơn giản hồi phục một câu, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Bị thủy ảnh ma xâm lấn. Nhưng là, người vì sao lại biến thành ngơ ngác ngốc ngốc, dù là chết đói cũng không nguyện ý động. Nhị cầu tử vẫn là không quá lý giải, hắn trước kia chưa hề tiếp xúc qua ma tộc, khoảng chừng trên sách thấy qua giới thiệu. Nhưng ma tộc coi như thần thông quảng đại, bình thường đều là họa loạn lòng người, hoặc là có một ít rất quỷ dị chiến đấu giết người phương thức. Bát Phương Thương đội đoàn người này leo lên Thúy Hồ đảo về sau, liền một cái ma tộc cái bóng đều chưa thấy qua, cũng không cùng bọn hắn chiến đấu qua, thế nào cũng nhận ảnh hưởng. Áo trắng nam nghe được nhị cậu tử vấn đề, lại lắc đầu, lần nữa duỗi ra một ngón tay. Đây là một vấn đề khác, 10.000 linh thạch. Nhị cậu tử hiện tại có việc cầu người, chỉ có thể cắn răng, lại lấy ra 1 vạn khối linh thạch giao cho nam tử áo trắng. Bởi vì thủy ảnh ma tương đối đặc thù, lấy thôn phệ người thất tình lục dụng, cùng hướng loại tâm tình tiêu cực mà sống, sẽ lặng yên không một tiếng động đem thân người bên trên cảm xúc cùng dục vọng hút đi, sau đó lấy cảm xúc xem như tầm bổ, khiến cho nó càng thêm cường đại. Chương 1122, dỡ nhà chương 1122, dỡ nhà nhị cậu tử thật vất vả gặp phải một cái có thể nghe ngóng tin tức người, mặc dù phải bỏ tiền, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều hiểu một chút tình huống. Bát Phương Thương đội từ khi tiến vào Thúy Hồ đảo, chính là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết, hết thảy đều dựa vào tự mình tìm tòi. Ngươi có biết nên như thế nào rời đi nơi đây? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, nhị cậu tử rất tức thời, chủ động lấy ra 10.000 linh thạch, hai tay dâng lên. Trẻ nhỏ dễ dạy. Bạch Y Liễu nam tử gật gật đầu, đưa tay qua tới đón linh thạch. Nhưng ngay lúc này, Bạch Y Liễu nam tử đống nhiên liền biến diện mục vặn vẹo dữ tợn, nhìn về phía nhị cậu tử trong ánh mắt, phảng phất muốn toát ra lửa đến. Giống. Cầm đao tay nâng lên, đột nhiên hướng nhị cậu tử đâm tới. Phốc phốc. Một tiếng, Bạch Y Liễu nam đao trong tay đã đâm vào nhị cậu tử lồng ngực. Nhị cậu tử nhìn xem lưỡi đao, hắn vừa rồi mong muốn phòng bị tới, nhưng hai người cách quá gần, thực lực đối phương lại mạnh, căn bản ngăn không được. Giống. Bạch Y Liễu nam tử một đao đắc thủ, lại cũng không tiếp tục, mà là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cũng như chạy trốn rời đi. Độc lưu lại nhị cậu tử vẫn kinh ngạc nhìn đứng ở trong sân, nhìn xem trên ngực cắm đao. Một đao kia lúc trước ngực trực tiếp xuyên thấu tới phía sau lưng, kém chút đem thân thể của hắn chia làm hai nửa. Nhị cậu tử một tay đem cắm ở trên ngực đao rút ra, vết thương nhanh chóng khép lại, liền một giọt máu cũng không có chảy ra. Hắn tại luyện chế khôi lỗi thời điểm, hướng bên trong chứa điểm huyết, cũng có thể nhường vết thương máu chảy, làm khôi lỗi nhìn càng rất thật. Nhưng giờ phút này, xung quanh không có người xem, cũng không cần phải lãng phí khôi lỗi máu. Nhị cậu tử không có để ý trên ngực tổn thương, mà là đem chôi này đao cầm trên tay quan sát. Kiếm lời. Một đao kia nằm cạnh không lỗ. Chôi này đao chế tác xinh đẹp tinh xảo, phía trên khắc họa lấy phức tạp huyền ảo phù văn, luyện khí sư công lực thâm hậu. Ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái, phát ra một hồi vù vù âm thanh, chất liệu cũng rất tốt, là một cái phẩm chất cực tốt pháp bảo. Nhìn kỹ một chút, phát hiện trên chôi đao còn khắc dấu lấy 3 chữ dấu vết. Nhị cậu tử cẩn thận phân biệt một chút, trong đó 2 cái tương đối lớn chữ, chữ viết hơi đặc biệt, nhìn thật lâu mới nhận ra đến, hẳn là Hoành Sơn. Còn lại cái kia tương đối nhỏ chữ, hẳn là một cái chín chữ. Kết hợp lúc trước hắn, nhường Ngọc Lao Đầu đưa tin tới Hoành Sơn Tiên Quân phủ để phán đoán, người này có thể là Hoành Sơn Tiên Quân phủ tu sĩ. Nhị cậu tử nhấc lên bảo đao trên mặt đất đào một cái hố, đem cái kia chém thành 2 khúc nam tử thân thể chôn bảo, lúc này mới quay người rời đi. Ra sân nhà này, hắn tiếp tục dọc theo đường đi hành động. Phát hiện mới vừa rồi bị hắn cho ăn tử khí thăng nguyên đan mấy cái kia điểm trực quỹ, đều bị đánh thành 2 nửa. Bị hắn uy trong bụng tử khí thăng nguyên đan, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Xem xét liền biết, là cái kia Bạch Y Liễu nam tử gây nên. Hắn lúc đầu cầm đồ của người ta, trong lòng băn khoăn, muốn đưa một phần cơ duyên, không nghĩ tới để bọn hắn chết được càng nhanh. Những người này thân thể bị chém thành 2 khúc, nguyên thần lại còn sót lại, chỉ là bọn hắn mình đã không có bất kỳ cái gì cầu sinh dục vọng. nguyên thần vẫn bị phong tại thi thể bên trong, thời gian dài cũng sẽ chậm chậm hóa thành năng lượng, tan thành mây khói. Nhị cầu tử thuận tay giúp bọn hắn xử lý thi thể, một lần nữa đi trở về trên đường phố. Những ngày này đã dọc theo đường đi tìm rất nhiều lần, đều không thể tìm tới rời đi đường. Hắn nhớ tới, có một vị thánh hiền đã từng nói, trên đời lúc đầu không có đường, đi nhiều người mới có đường. Có lẽ, có thể cưỡng ép mở ra một con đường đến. Hắn bây giờ bị khốn trên con đường này, đường đi bên trong có mấy đầu đường, có thể thông tới bên hồ. Thương đội đám người cũng từng đi bên hồ nhìn qua, chính là một mảnh như gương sáng giống như mặt hồ, không nhìn ra điều khác thường gì. Đường đi cạnh ngoài thì là lít nha lít nhít phòng ở, chặn lại đường đi ra ngoài. Chỉ cần vượt qua đường đi cạnh ngoài những phòng ốc này ngăn cản, đại khái liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nguyên bản tu tiên giả có thể bay, từ phòng ở phía trên bay qua đơn giản nhất. Hắn đã thử qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần bay lên, trên mặt đất đều có to lớn lực kéo lượng. Bay càng cao, dẫn dắt lực lượng lại càng lớn, lôi kéo thân thể của hắn rơi xuống dưới, không cách nào phi hành. Đã tìm không thấy đường ra, càng nghĩ, có lẽ san bằng một tòa cạnh ngoài phòng ở, liền có thể rời đi đầu này hình khuyên đường đi. Lúc này nhị cậu tự xách theo Bạch Đế Liễu nam tử trôi đạo kia, đi đến một tòa tương đối thấp lùn phòng ở trước, chuẩn bị phá nhà cửa. Rầm rầm rầm. Đao bổ vào cửa phòng bên trên, trên tường, trụ tử bên trên, kích thích từng đạo quang mang, đem hắn đao bắn ngược trở về. Quả nhiên, những phòng ốc này phía trên tất cả đều bố trí có trận pháp, đao bổ không đi vào. Thế này, nhị cậu tự vung tay lên, bên người xuất hiện 1000 con võ trang đầy đủ khôi lỗi. Mỗi cái khôi lỗi đều cầm trong tay một thanh pháp bảo phi kiếm, đứng trên đường phố, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, như là một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội. Công kích. Theo nhị cậu tử một tiếng hiệu lệnh, 1000 cái khôi lỗi đồng thời tế ra bọn hắn phi kiếm trong tay. Ngàn thanh phi kiếm trên không trung hội tụ, tạo thành một đạo phi kiếm trường long, hướng về phía trước căn phòng đánh tới. Oeng. Đầu này từ phi kiếm tạo thành cự long, nào về phía tòa kia thấp cái phòng nhỏ, một tiếng vang thật lớn, quang mang bắn ra bốn phía. Đợi đến những ánh sáng này tán đi, vừa rồi kia một tòa căn phòng đã hóa thành cho tàn. 1000 con khôi lỗi liên thủ sinh ra uy lực, so với cá nhân hắn còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đối diện phòng ở chỉ là tử vật, sẽ không trốn tránh, sẽ không đánh trả, dùng khôi lỗi thích hợp nhất. Khuyết điểm duy nhất là rất phí linh thạch, cứ như vậy một lần công kích, mấy ngàn khối linh thạch liền không có. Nếu không phải gần nhất phát bút tiền của phi nghĩa, nhị cầu tử còn thật không nỡ như thế tiêu xài. Tại đánh sập tòa này căn phòng phế tích đằng sau, còn có một tòa phòng ở, vẫn chặn lại đường phía trước. Tiếp tục. 1000 thanh phi kiếm lần nữa hội tụ thành hình, nào về phía trước. Rầm rầm rầm. Nhị cầu tử chỉ huy này 1000 chỉ khôi lỗi liên thủ công kích, một đường hướng phía trước thúc đẩy. Đánh sập tòa thứ nhất phòng ở về sau, đằng sau còn có tòa thứ hai. Tại tòa thứ hai phòng ở, nhìn cùng tòa thứ nhất không sai biệt lắm, nhưng là độ khó lại tăng lên gấp đôi. Lần này tốn hao linh thạch cũng tăng lên gấp đôi nhiều, đốt rủi hắn hơn 1 vạn khối linh thạch, vẫn còn có chút đau lòng. Tại tòa thứ hai phòng ở phía sau tòa thứ ba phòng ở, nhìn cũng không phải rất rắn chắc, độ khó lại so tòa thứ hai lại tăng lên gấp đôi. Nhị cầu tử cũng thử tế ra trên tay đại đao, hướng phía trước phòng ở đánh tới. Hắn có thể cảm giác được, phi đao rời đi đường đi về sau, liền gặp một cỗ cường đại lực cản. Càng sát thực tới nói, là trên đường phố sinh ra một cỗ lực kéo, lôi kéo phi đao đi trở về. Bay khỏi khoảng cách càng xa, cỗ này kéo trở về lực lượng càng lớn hơn. Cho nên bọn hắn tại bên phía sau phòng ở lúc, khó khăn gặp phải cũng không phải là phòng ở biến bên chắc, mà là những ngày phi kiếm bị đường đi sinh ra lực lượng lôi kéo, tiêu hao tiến lên lực công kích. Nay 1000 thanh phi kiếm liên tiếp đánh nhiều lần, mới đưa tòa thứ 3 phòng ở đánh sập, lại phát hiện đằng sau còn có tòa thứ 4, độ khó lại tăng lên gấp đôi. Cũng may phí hết một phen công phu về sau, tòa thứ 4 phòng ở vẫn là bị đánh sập. Chỉ là tại đối mặt tòa thứ 5 phòng ở lúc, trên đường phố kéo về phía sau xé lực lượng, lại tăng lên gấp đôi, phi kiếm trường long bay đến phòng ở trước, liền đã kiệt lực. Đánh vào phòng ở bên trên, liền như là nhẹ nhàng gõ cửa, không đau không ngứa, bị phòng ở bên trên trận pháp ngăn lại cản, cũng không còn cách nào qua tiến. Nhị cầu tử thấy này, thu hồi khôi lỗi, xách theo đao, một mình hướng tòa thứ 5 nhà phương hướng đi đến. Khi hắn rời đi đường đi, đặt vào phòng ốc phế tích về sau, cũng cảm giác được sau lưng trên đường phố có một cỗ lực lượng lôi kéo hắn. Hắn ngồi đi về phía trước một bước, sau lưng cỗ lực lượng này liền gia tăng một phần, bước chân biến càng thêm nặng nề, càng thêm gian nan. Cũng may hắn nhục thân rắn chắc, khí lực vốn là rất lớn, đỉnh lấy cỗ này to lớn sức kéo, từng bước một đi về phía trước. Khi hắn đi đến tòa thứ 5 phòng ở lúc trước, đã dùng hết khí lực toàn thân, vẹn vẹn đứng tại chỗ bất động, đều cần phải đem hết toàn lực. Muốn lại hướng phía trước nâng lên một cái bàn tay đều làm không được, càng không cách nào hướng về phía trước chém vào. Khi hắn hơi hơi thư giãn một chút, thân thể phía sau chuyển đến kia cỗ to lớn sức lôi kéo thân thể của hắn như là mũi tên rời cung, nhanh chóng bay trở về. Lạch cạch. Nhị cầu tử thân thể bị cỗ lực lượng này kéo trở về, lạch cạch một chút khoảng trên đường phố. Chương 1123, Lâm đạo hữu chương 1123, Lâm đạo hữu nhị cầu tử mong muốn mở ra phòng ở, mở một đầu đường ra kế hoạch phá sản. Lấy trên đường phố cỗ này mạnh đại lực lượng, đem tất cả mọi người vây ở nơi đây, đơn thuần bằng vào ma lực là không cách nào rời đi. Thu lại khôi lỗi, cùng phế tích bên trên tàn mát tài vật, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phương xa một đạo thân ảnh màu trắng hướng phía bên mình bay tới. Nhị cầu tử vội vàng đem trôi đao kia hướng trong hồ lô con ra, đây là chính mình chịu một đao mới đến, tuyệt đối không thể còn trở về. Bạch Y Liễu nam tử lần nữa bay đến nhị cầu tử bên cạnh dừng lại. Nhìn xem đầy đất phế tích, có một chút kinh ngạc. Nơi này đều là ngươi đánh nát, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Nhị cầu tử hời hợt trả lời, đến mức vừa rồi sử dụng 1000 con khôi lỗi, không cần thiết làm cho đối phương biết. Bạch Y Liễu nam tử đối với tâm đường trận pháp cùng những phòng ốc này phòng ngự, hắn cũng thử qua, có hiểu biết. Tin tưởng mình toàn lực ra tay, tối đa cũng chỉ có thể đánh tới vị trí này. Trước mắt cái này khôi lỗi lại có thực lực như vậy, không yếu hơn mình, Bạch Y Liễu nam tử đối mặt nhị cậu tử lúc, vẻ mặt lại thận trọng rất nhiều. Nghĩ không ra, đạo hữu thế mà có thực lực như thế. Người ta liên thủ, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Như thế nào? Bạch Y Liễu nam tử nói, quay đầu lặng lặng mà nhìn xem nhị cậu tử, chờ đợi hắn hồi phục. Nhị cậu tử đánh giá Bạch Y Liễu nam, người này trước đó tại trong sân thời điểm, diện mục vặn vẹo dữ tợn, xem xét liền không giống người tốt. Nhưng bây giờ, nhìn ôn tồn lễ độ, điềm tĩnh lạnh nhạt, dường như người khiêm tốn, nhưng lại không giống ở trên đảo những người khác như thế, bình tĩnh giống một đầm nước đọng. Trước mắt chính là một người bình thường nên có bộ dáng. Người khôi phục. Nhị cậu tử tò mò hỏi. Lấy Bạch Y Liễu nam tử trước đó cái chủng loại kia trạng thái, liền cùng ở trên đảo những người khác tương phản, là một cái khác cực đoan, một đoán liền biết, khẳng định cũng là chịu trên đảo ảnh hưởng. Bạch Y Liễu nam gật gật đầu. "Ừm, ngươi đang dược hiệu quả rất tốt, ta tạm thời khôi phục, bất quá mới 100 hạt, duy trì không được quá lâu. Liên thủ cũng có thể, bất quá ta trên tay đan dược đều là tốn giá cao tiền mua được, cũng không thể bạch bạch đưa ngươi." Nhị cậu tử đối với hai người liên thủ, đương nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, hắn đều có chút hoài nghi, Bạch Y Liễu nam có phải hay không hướng về phía chính mình đan dược tới. "Không có vấn đề, nhưng ta nắm giữ tình báo, cũng là dùng rất nhiều người mệnh đổi lấy, cũng không thể tặng không." Bạch Y Liễu nam đối với có thủ lao giao dịch, biểu thị tán thành. "Bất quá đã liên thủ hợp tác, đao của ta có thể hay không trả lại cho ta?" "Đao? Cái gì đao? Ta nhớ ra rồi, trước đó có một thanh đao, đem ta khôi lỗi chặt thành trọng thương, tổn thất to lớn, nên như thế nào bồi thường?" Nhị cậu tử thế nhưng là tâm có thể chịu một đao, mới đến kia một thanh bảo đao, làm sao có thể tùy tiện còn trở về. "Trôi này đao, mặc dù không tính đặc biệt quý giá, lại là sư môn ta tín vật, đối ta rất trọng yếu, ngươi cầm lấy lại không nhiều ít dùng. Không bằng dạng này, ta dùng mặt khác thanh phi kiếm này cùng ngươi giao dịch, như thế nào?" Bạch Y Liễu nam nói, từ trong túi trữ vật móc ra một thanh phi kiếm. Nhị cậu tử thần thức nhìn một chút, thanh phi kiếm này chất liệu, xác thực không thể so với đại đao chênh lệch. "Thành giao." Lúc này hắn đem chuôi kia đại đao lấy ra, cùng Bạch Y Liễu nam tiến hành trao đổi. "Ngươi là từ Hoành Sơn Tiên Quân phủ tới?" Nhị cậu tử căn cứ trước đó suy đoán hỏi. "Nếu như vấn đề này cần tiêu tiền lời nói, liền coi như ta không có hỏi." Nói hắn vì loại chuyện nhỏ nhặt này tốn hao linh thạch, đó là không có khả năng. "Để tỏ lòng thành ý hợp tác, vấn đề này miễn phí. Ta họ Cấp Dừng, đến từ Hoành Sơn Tiên Quân phủ. Bởi vì nghe nói bên này có thủy ảnh ma làm loạn, thu mệnh dẫn một đám người tới nơi đây diệt ma." "Hóa ra là Lâm đạo hữu." Nhị cậu tử chắc tay. "Kia sau đó thì sao? Chỉ còn lại có một mình ngươi sao?" "Không kém bao nhiêu đâu, chỉ còn lại có ta một cái còn có thể động, những người khác có chút đã chết, có chút cũng như cây bô khô, đánh mất thất tình lục dụng. Chúng ta lúc ấy coi là chỉ là bình thường thủy ảnh ma, đi vào ở trên đảo về sau, thành công chém giết một cái ma tộc. Vốn cho rằng đại công cáo thành, lại không nghĩ rằng chân chính ma đầu đã sớm nắm trong tay cái này một tòa đảo. Sau đó chúng ta liền đều bị vây ở nơi đây, chết chết, thương thì thương. Nếu không phải là các ngươi đến, ta đại khái cũng hoàn toàn luân hãm." Lâm đạo hữu lần này thế mà không hỏi nhị cậu tử muốn linh hạch, đem bọn hắn một chuyến này kinh nghiệm đều mơ hồ nói một lần. Chương 1124, ma bộ chương 1124, ma bộ Bạch Y nam họ Lâm, Hoành Sơn Tiên Quân phủ tu sĩ, hợp thể kỳ tu vi, tại 2 tháng trước phục mệnh đến đây trừ ma. Đồng hành tu sĩ chết chết, thương thì thương, chỉ còn lại có một mình hắn còn miễn cưỡng nắm giữ năng lực hành động. Nhị cậu tử từ Bạch Y nam cung cấp trong tình báo biết được, bình thường thủy ảnh ma chỉ có thể thôn phệ trên thân người các loại cảm xúc, coi đây là sinh. Làm thủy ảnh ma đủ cường đại về sau, thì có thể thôn phệ trên thân người tất cả dục vọng, thậm chí liền cầu sinh dục đều sẽ thôn phệ. Bây giờ trên đảo tình huống chính là như thế, những cái kia bị thôn phệ rơi tất cả dục vọng người, không có có sướng vui giận buồn, không cảm giác được bất kỳ khoái hoạt. Bọn hắn mặc dù còn sống, nhưng cùng người chết đã không có nhiều khác nhau. Nhị cậu tử nhớ kỹ bọn hắn vừa tới thời điểm, trên đảo cư dân vẫn có một ít dục vọng. Hướng bọn hắn muốn chút ít tài vật, đều sẽ bằng lòng, nhưng nếu như muốn quá nhiều, sẽ để cho bọn hắn táng ra bại sản, những người này đều sẽ tự tuyệt. Lúc ấy những người này ít ra còn có cầu sinh dục. Hiện tại, trên đường phố những người kia, ngươi dùng đao chém hắn cổ, đối phương đều chẳng muốn né tránh một chút. Ngươi ở trên đảo lâu như vậy, có thể từng biết thủy ảnh ma đến tuột cùng giấu ở nơi nào. Đây là nhị cậu tử vẫn luôn tương đối nghi ngờ điểm, cũng chưa hề nhìn thấy thủy ảnh ma ở nơi nào, nhưng người trên đảo tất cả đều chịu nó ảnh hưởng, đã biến thành hoạt tử nhân. Bạch Y Nam lắc đầu. Ta cũng không biết. Vừa bắt đầu, ở trên đảo chỉ có lục tục 3 năm người bị thủy ảnh ma xâm nhập, biến thành không có cảm xúc hoạt tử nhân. Chúng ta ở trên đảo thành công tìm tới một cái ma tộc, cũng đem nó chém giết, còn tưởng rằng nhiệm vụ đã kết thúc. Làm chúng ta chuẩn bị rời đi Thúy Hồ đảo lúc, mới phát hiện đã không cách nào rời đi, hơn nữa người trên đảo tất cả đều bị thủy ảnh ma xâm nhập, thời gian dần qua mất đi dục vọng. Mà ta thì cùng cái khác người tương phản, bị các loại thất tình lục dục phản vệ, cơ hội liền phải mất lý trí, biến thành chỉ biết giết chóc ma. Bạch Y Nam không vội không hoảng hốt giảng thuật bọn hắn đoàn người này kinh lịch. Ma? Nhị cậu tử có chút kinh ngạc hỏi. Hắn tiến vào tiên giới thời gian ngắn ngủi, lại một mực tại hỗn loạn chi địa, loại kia không người đọc sách địa phương, đối với tiên giới kiến thức rất có hạn. Nhất là đối với ma tộc phương diện này tình báo thì càng ít, trước kia ở trong sách cũng chỉ thấy qua đôi câu vài lời, không có rất kỹ càng giới thiệu. Ngươi nói là, ngươi cũng sẽ biến thành ma? Không sai, nếu không phải ngươi 100 hạt đan dược, lại có mấy ngày, ta hẳn là liền không sai biệt lắm. Bạch Y Nam gật gật đầu, cười khổ một cái. Nhìn bộ dạng này, Đối diện Trương đại cầu hẳn là không hiểu rõ những này, hắn lại tiếp tục nói, có ít người nhận được ma tộc xâm nhập sau, sẽ mất đi tâm trí, cuối cùng trở thành cấp thấp nhất ma. Loại này cấp thấp nhất ma, gọi là ma buộc, không có tâm trí, chỉ có thể giết chóc, chịu càng cao hơn một cấp ma thúc đẩy. Trước mắt, Thúy Hồ đảo bên trên như ta loại tình huống này, còn có rất nhiều người, lại có một đoạn thời gian liền sẽ biến thành ma buộc. Chúng ta tốt nhất là tại bọn hắn biến thành ma trước đó. Tiên hạ thủ vi cường, đem bọn hắn đều giết chết. Bạch Y Nam nói đến đây, biến thoáng có chút cả lăng, cắn răng cong, trong ánh mắt toát ra một sợi nhỏ không thể thấy đau thương. Chúng ta nếu như không sớm một chút ra tay, bọn hắn biến thành ma buộc, cũng biết đuổi theo chúng ta hạ sát thủ. Những người này không cứu về được sao? Nhị cầu tử nhiều ít có nhiều như vậy lòng dạ đàn bà, nếu như có thể cứu qua được đến, đại gia không oán không cứu, hắn có chút không hạ thủ được. Loại tính cách này bên trên thiếu hụt, dẫn đến hắn tại tiền giới, luôn luôn có chút không thích sống chung. Cứu. Nếu như có thể cứu được tự nhiên tốt hơn. Chỉ là độ khó rất lớn, bọn hắn so ta nghiêm trọng rất nhiều, đã sớm đánh mất lý trí, bất luận kẻ nào tới gần, đều sẽ nhận công kích. Hơn nữa lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, coi như cho ăn đại lượng tử khí thăng nguyên đan, cũng rất khó có thể khiến người ta hoàn toàn khôi phục tâm trí. Cùng nó người không ra người, ma bất ma, còn không bằng chết càng thống khoái hơn, xong hết mọi chuyện ai. Bạch Y Nam nói đến đây, thật dài than ra một hơi, có chút bất đắc dĩ. Trương đại cầu đạo hữu, bạn muội hỏi một chút, ngươi còn có bao nhiêu tử khí thăng nguyên đan? Tạm được, trong túi trữ vật còn thừa lại không ít. Nhắc lên tử khí thăng nguyên đan cụ thể số lượng, nhị cầu tử lập lờ, không có nói thật. Còn có hơn 100 vạn hạt, nói ra liền không đáng giá, thậm chí không đáng một đồng. Chẳng lẽ còn có hơn mấy trăm hạt? Bạch Y Nam nghe nói còn có rất nhiều, hắn có chút kinh ngạc hỏi, không kém bao nhiêu đâu? Nhị cầu tử gật gật đầu, chưa hề nói cụ thể số lượng, Bạch Y Nam cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Trong tay ngươi còn có nhiều như vậy đan dược, vậy liền dễ làm rất nhiều. Coi như tại Hoành Sơn Tiên Quân phủ, luyện đan sư số lượng cũng không nhiều, nói chung, một loại nào đó đan dược, số lượng sẽ không quá nhiều. Dù sao luyện đan sư muốn thỏa mãn rất nhiều người khác biệt nhu cầu, không có khả năng chuyên môn bắt lấy một loại đan dược luyện chế. Đơn nhất loại nào đó đan dược có thể làm ra mấy trăm hạt, đã là đại thủ bút. Tỷ như dư đội trưởng, chuyên môn tốn giá cao thuê tề đại sư, làm mấy tháng mới làm ra mấy trăm hạt. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, đi tìm mấy cái kia sắp biến thành ma người. Tốt. Bất quá muốn chờ một chút, ta cần về một chuyến khách sạn. Nhị cầu tử nhớ tới trong khách sạn Ngọc Trưởng Quỹ hai cha con, hắn đi ra thời gian dài như vậy, không sai biệt lắm muốn cho bọn hắn uy chút thuốc. Ta ở chỗ này chờ, đạo hữu đi nhanh về nhanh. Lúc này, nhị cầu tử cáo từ Bạch Y Nam, một mình đi về khách sạn. Trở lại trong khách sạn, Hắc Sơn vẫn dựa vào tường đứng ở trong hành lang, không lúc đích. Thương đội những người khác cũng đều không khác mấy, đều biến chất phác, khô khan. Ngọc Trưởng Quỹ hai cha con, bởi vì nhị cầu tử liên tục cho bọn họ cho ăn vài ngày đan dược, hơi hơi tốt một ít. Nhìn thấy nhị cầu tử trở về, còn có thể cùng hắn nói hai câu. Ngọc đạo hữu, tới giờ uống thuốc rồi. Ngọc Trưởng Quỹ nghe vậy, đàng hoàng há miệng. Nàng cũng không biết mình bị bệnh gì, ngược lại nhị cầu tử cho nàng mấn thuốc, nàng liền ăn. Nhị cầu tử nhìn thấy Bạch Y Nam một lần ăn hết 100 hạt đan dược, lần này liền cho Ngọc Trưởng Quỹ cha con cũng nhiều ăn chút. Hắn cho ta mỗi người trong miệng đều rót một bình 10 hạt đan dược, sau đó dùng nước cho bọn họ rót hết. Ra Ngọc Trưởng Quỹ cha con gian phòng, nhìn thấy trong thương đội đám người, nguyên một đám khô khan chết lặng. Nhị cầu tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống tâm, móc ra một bình đan dược, cho mỗi người cho ăn một hạt. Có thể hay không sống, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Khi hắn đi qua dư đội trưởng gian phòng thời điểm, do dự một chút. Đông đông đông. Cuối cùng hắn vẫn là gõ dư đội trưởng cửa. Trương đạo hữu, không biết có chuyện gì. Kỳ thật dư đội trưởng những ngày này nhìn thấy nhị cầu tử tất cả bình thường, vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Chính hắn là mỗi ngày tránh trong phòng, lén lén phục dụng tử khí thăng nguyên đan, mới bảo trì thần trí không mất. Ta cùng một người tu sĩ liên thủ hợp tác, chuẩn bị đối phó trên đảo thủy ảnh ma, không biết dư đội trưởng phải chăng cùng một chỗ. Nhị cầu tử đem hắn cùng Bạch Y Nam liên thủ, đơn giản giới thiệu một chút, sau đó lặng lặng chờ đợi tại đội trưởng làm ra quyết định. Dư đội trưởng cúi đầu trầm tư, một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt dần dần biến kiên định. Ta đi, lưu tại nơi này sớm muộn cũng là đường chết một đầu, không bằng liều một cái. Lúc này, hai người cùng đi ra khách sạn, hướng Bạch Y Nam phương hướng đi đến. Chương 1125, lần thứ nhất thất bại. Chương 1125, lần thứ nhất thất bại. Sát đường một tòa cao lớn cửa hàng cửa ra vào, lúc này, nhị cầu tử cùng dư đội trưởng, còn có Bạch Y Nam, cùng một chỗ đứng tại cửa ra vào. Nhị cầu tử nhìn xem cửa hàng này, còn có chút ấn tượng. Đây không phải ngươi lần trước đi vào qua gian kia cửa hàng sao? Nơi này đúng lúc là lần trước Ngọc lão đầu tại cửa ra vào, gặp phải Bạch Y Nam tử cái gian phòng kia cửa hàng. Lúc ấy Bạch Y Nam tử ném đi một khối ngọc giản cho Ngọc lão đầu, sau đó tất cả người qua đường trong nháy mắt biến điên cuồng. Đêm hôm đó nếu không phải Ngọc lão đầu kịp thời đem ngọc giản ném đi, bọn hắn những người này cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Chính là căn này. Bạch Y Nam nhìn xem cửa hàng gật gật đầu. Lần trước ta coi là chư vị mới vừa từ bên ngoài tiền đến, cũng có thể kịp thời thoát thân. Chỉ là không nghĩ tới, bị thủy ảnh ma phát hiện, ngược lại cho chư vị rước lấy phiền toái. Tính toán, ngày xưa chuyện xưa không đề cập tới cũng được. Trước mắt vẫn là cùng một chỗ tìm kiếm đường ra, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhị cầu tử chỉ là nhắc lên việc này, cũng không định tiếp tục truy cứu. Hai vị cẩn thận một chút, trong này có ít nhất ba cái là mất đi tâm trí, muốn biến thành ma một người. Ba người này sớm đã mất đi tâm trí, bất luận kẻ nào chỉ cần tới gần, đều sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn. Hai vị nếu như gặp phải trong đó một tên váy đỏ nữ tử, mời tạm thời không nên giết nàng, ta muốn thử một lần nữa. Không có vấn đề, nếu như ta có thể, ta nhất định giúp Lâm đạo hữu giữ lại. Nhị cậu tử cùng dư đội trưởng đều đáp ứng xuống. Tại trước khi lên đường, Bạch Y nam tử lại từ nhị cậu tử trong tay mua 500 hạt tử khí thăng nguyên đan. Hiện tại xem ra, cái kia váy đỏ nữ tử có thể là Bạch Y nam thân cận người. Bạch Y nam vừa mới bắt đầu còn nói đến rõ ràng, cảm thấy những này mất đi tâm trí người, chỉ có thể chạm thảo trừ căn. Chân chính chuyện tới trước mắt, có quan hệ tới hắn thân cận người, cuối cùng vẫn là có chút rút lui. Mong muốn dùng cái này 500 hạt đan dược thử một chút, vạn nhất thành đâu. Đi thôi. Bạch Y nam dẫn đầu đi ở phía trước, nhị cậu tử cùng dư đội trưởng theo sát tại phía sau hắn, ba người cùng một chỗ hướng cửa hàng này bên trong đi đến. Cùng cái khác cửa hàng không giống, trong này lanh lanh thanh thanh, không có rất nhiều tạp dịch loại hình làm việc vật người. Chỉ có trên mặt đất còn lưu lại một chút vết máu, biểu hiện nơi này đã từng phát sinh qua rất nhiều hắc sự tình. Người bên trong này đã sớm chết chết, trốn thì trốn, chỉ còn lại có mấu chốt mấy cái kia, hai vị cẩn thận một chút. Nhị cầu tử cùng dư đội trưởng còn không biết đến đâu mấy vị cao thủ kia thực lực, hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Bạch Y nam tử sau hướng phía trước thăm dò. Bọn hắn đầu tiên đi vào một gian trong phòng khách, bên trong lánh lánh thanh thanh, không có người. Bạch Y nam rời khỏi gian phòng, nhị cầu tử cũng theo phía sau hắn rời khỏi. Tiếp lấy bọn hắn từng gian phòng ở tìm xuống dưới. Giống. Đồng nhiên, gian phòng cách lách, gầm lên giận dữ truyền đến. Đi. Ba người vội vàng xông vào một gian đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh có một tên váy đỏ nữ tử đang ngồi xổm trên mặt đất, gặm ăn một đại đoàn huyết đủ. Chính là Bạch Y nam muốn tìm người. Xuyệt. Bạch Y nam đối với hai người làm ra một cái im lặng thủ thế, sau đó hắn liền giòn đén, lặng lẽ hướng váy đỏ nữ tử tới gần. Váy đỏ nữ tử dường như đang ăn đến toàn vẹn vong ngã, hoàn toàn không có chú ý tới, sau lưng hướng nàng đến gần Bạch Y nam. Bạch Y nam dần dần tới gần, hắn đã nắm một cái đan dược nắm ở trong tay, chỉ cần chờ đến cơ hội, liền đem thuốc nhét vào váy đỏ nữ trong miệng. Khoảng cách giữa hai người từ một trượng biến tám, thước sáu, ba thước. Đúng vào lúc này, váy đỏ nữ tử đống nhiên quay người, mở ra miệng rộng liền hướng Bạch Y nam tát tới. Giống. Bạch Y nam đã bị nữ tử ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy nữ tử đối với mình mở ra huyết buồn đại khẩu, tâm hắn gấp nhanh tay, liền đem tay kia bên trong nắm chặt kia một nắm lớn tử khí thăng nguyên đan, tất cả đều ném vào nữ tử trong miệng. A Hồng, ngươi tỉnh. Là ta. Ta là A Lâm. Bạch Y nam giờ phút này lớn tiếng kêu gọi, ý đồ có thể kích thích váy đỏ nữ tử một tia hồi ức. Nhưng váy đỏ nữ tử giờ phút này đã đánh mất toàn bộ tâm trí, nàng dường như không nghe thấy như thế, tiếp tục đem Bạch Y nam ép đến trên mặt đất. Bạch Y nam đang cầu xin tha kêu gọi thời điểm, trên thực tế tay của hắn cũng không nhàn rỗi, một thanh tử khí thăng nguyên đan nhét vào váy đỏ nữ trong miệng. Nhưng cũng liền tại hắn mớm thuốc thời điểm, nữ tử tiếng giống, đem cửa hàng này bên trong còn lại hai cái cường địch cũng kinh động đến. Giống, giống. Hai đạo đáp lại về sau, một loạt tiếng bước chân vang lên. Sau một khắc, nhị cầu tử liền thấy có hai người đang dương nhanh múa vớt hướng mình đánh tới. Hai người này cùng nó nói là người, lại cùng nhung nhân tộc đã có khác nhau rất lớn. Toàn thân bọn họ lông tóc dần dần biến đen nhánh, chỉ có một đôi mắt sung huyết biến đỏ bừng. Trên mặt, trên đầu, thái dương bên trên còn sinh trưởng ra một chút cốt thứ, trên mu bàn tay cùng mu bàn chân bên trên còn ra hiện một chút vảy màu đen. Bộ dáng này cùng nó nói là nhung nhân tộc, còn không bằng nói là ma tộc. Thân thể tướng mạo bộ dáng, rất nhiều phương diện đã bắt đầu biến thành ma tộc. Đối mặt hai người này, nhị cầu tử đã sớm nắm côn mà lợi, côn bên trên phủ văn lưu chuyển, có ngọn lửa màu vàng lượn lờ. Hán trưởng côn lần này không có dài ra. Tại loại này tương đối nhỏ hẹp địa phương, quá dài ngược lại dễ dàng ăn thiệt thòi. Nhị cầu tử cùng dư đội trưởng gần như đồng thời ra tay, hai người cắt chọn lấy một cái diện mục giữ tận nửa người nửa ma tới. Ầm ầm. Nhị cầu tử trường côn phát hỏa diễm lượn lờ, mỗi một lần oanh ra ngoài đều bù bù xé gió. Lúc này song phương mới giao thủ, người có kinh nghiệm lúc này cũng không dám mạo hiểm tiến, đều muốn làm rõ lai lịch của đối phương, đại khái tiếp qua một hơi thời gian. Không cần sơ soạn, chính là đánh cung lại, nhị cầu tử bị đánh cho bay ra cửa, trên thân chọc ra mấy cái lỗ thủng. Sau một khắc, dư đội trưởng cũng bị đánh cho bay ra đâm vào một bức tường bên trên. Lại sau một khắc, một đạo bóng người màu trắng cũng bị đánh cho bay ra. Chúng ta đánh cung lại, cháy mau. Bạch Y nam bị đánh ra, trước tiên hắn cũng không kịp từ dưới đất nhảy lên, tiểu tay chân cùng sử dụng, hướng ngoài cửa bỏ chạy. Nhị cầu tử cùng dư đội trưởng nhìn thấy người khác chạy, hai người cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Lần thứ nhất liên thủ tiền đánh, thất bại. Chương 1126, đáy hồ chương 1126, đáy hồ ba người lảo đảo, lộn nhào từ tòa kia cửa hàng bên trong trốn tới. Chỉ là, chạy ra căn này cửa hàng về sau, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đã có một đám người cản ở trước mặt bọn họ. Giống. Những cái kia nguyên bản khô khan chất phát, liền đợi đến tự nhiên tử vong người, lúc này tất cả đều giống như điên cuồng, hướng bọn hắn xuống lại tới. Giống. Nhị cầu tử nhất côn chính là quét ngang. Hỏa diễm lượn lờ trường côn quét ra đi, lập tức đem phía trước nhào tới một tên hóa thần tiểu tu quét thành bột khối, rơi trên mặt đất, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Bạch Y nam tử mạnh hơn, hắn chui kia đại đao trong nháy mắt biến thành dài mấy chục trượng, hướng về phía trước đám người một đao đánh xuống. Ngoanh một chút, liền trong đám người bổ ra một đạo huyết đục hồng câu. Theo ta đi. Bạch Y nam tử dùng đao bổ ra một đạo huyết lộ, nói một tiếng, dẫn đầu xông về phía trước. Nhị cầu tử cùng dư đội trưởng đội vàng đuổi theo. Bạch Y nam tử đại đao bổ ra phía trước trùng điệp đám người, đánh đâu thằng đó, không có ai đỡ nổi một hiệp. Hắn chém ra đám người, mang theo hai người xông vào đường đi bên cạnh một đầu cái hẻm nhỏ. Đầu này hẻm nhỏ chỉ có 2-3 thước rộng, giờ phút này trong ngõ nhỏ mặc dù đầy áp người, thực tế bọn hắn cần thiết ứng đối số lượng bệnh nhân, lại so trên đường phố ít rất nhiều. Ngay phía trước nhiều nhất 3 người song song, phía sau cũng nhiều nhất chỉ có thể chen vào 3 người. lấy ba người bọn họ thực lực, trước sau nhiều nhất chỉ cần đồng thời đối phó 6 người, không có khó khăn quá lớn. Chúng ta từ nơi này rết đi qua, tới trong hồ đi tránh né. Bạch Y Nam chào hỏi một chút hai người, tiếp tục hướng phía trước chủ sát. Ba người dọc theo đầu này đường tắt một mực rết đi qua, đường tắt cuối cùng, khoảng cách Thúy Hồ đã chỉ có xa 20 trượng. Cái này xa 20 trượng khoảng cách, đã sớm chật ních lít nha lít nhít đám người. Bạch Y Nam đại đao trong tay lại một lần nữa biến thành dài mấy chục trượng, toàn lực hướng phía trước một đao chém xuống, trong đám người mở ra một con đường máu. Nhị cầu tử cùng dư đội trưởng đã sớm từng trải qua hắn loại này mở đường phương thức, cho nên một đao kia chém xuống về sau, hai người đã sớm chuẩn bị, đi theo Bạch Y Nam sau lưng, một đầu đâm vào trong hồ. Nước hồ thanh tịnh trong suốt, lạnh lẽo thấu xương, dư đội trưởng sớm đã vận công kháng lạnh, nhị cầu tử khôi lỗi chi thần, cũng là không quan trọng, chính là hành động biến hơi hơi chậm chạp một chút. Ba người trốn vào nước hồ về sau, trên bờ những người kia quả nhiên không còn đuổi tới, tất cả đều đứng tại bên bờ chờ đợi, phát ra từng đợt tiếng gào thét. Lâm đạo hữu, chúng ta vẫn trốn ở chỗ này sao? Dư đội trưởng hướng một bên Bạch Y Nam hỏi. Hắn hiện tại đã cong đến xương cốt đều lạnh. Ừm. Chúng ta liền trốn ở chỗ này, chờ đến bờ bên trên người tiêu tán lại đi ra. Nhị cầu tử bởi vì không lạnh, lúc này đã khuyết tán thần thức, đánh giá trong hồ cảnh tượng. Nơi này nước thanh tịnh trong suốt, tại trong hồ nước có thể thấy rõ trên bờ cảnh tượng. Hướng phía dưới thì có thể nhìn thấy đáy hồ, chỉ là trong hồ không thấy được có tôm cá loại hình vật sống, như thế rất ít gặp. Hồ dưới đáy đều là một chút loạn thạch loại hình, nhìn như tùy ý tản mát, nhưng nhị cầu tử nhưng từ những này tán loạn sắp xếp hòn đá bên trong, tìm tới một ít quy luật. Tựa như là một tòa người vì bố trí trận pháp, bày trận thủ pháp rất khéo léo, nhìn tự nhiên mà thành. Nhưng thời gian ngắn lại rất khó coi ra, tòa trận pháp này đến tột cùng có gì công hiệu. Nhị cầu tử không dám tùy tiện xâm nhập trong trận, chỉ xa xa quan sát, một bên phỏng đoán, một bên đem nó âm thầm ghi ở trong lòng. Bất chi bất giác, đã qua một ngày thời gian, hắn vẫn không có nhìn thấu tòa trận pháp này, càng xem càng cảm thấy bác đại tinh thâm, cực kỳ huyền ảo. Tốt, người ở phía trên đã tản. Đi thôi. Lúc này, đứng tại trên bờ những cái kia người cũng đã tản đi, và đi nam ngay tại chào hỏi hai người lên bờ. Dư đội trưởng đã sớm cóng đến bờ môi phát tím, giờ phút này vội vội vàng vàng từ trong nước du ra ngoài. Nhị cầu tử tạm thời cũng chỉ có thể đi theo lên bờ. Trương đạo hữu, ta nhìn ngươi vẫn đang ngó chừng đáy hồ, chẳng lẽ nhìn ra cái gì mánh khỏe? Bạch Y Nam có chút hiếu kỳ dò hỏi. Thế thì không có, chỉ là cảm giác đáy hồ tản mát những tảng đá kia, có điểm giống là một tòa nhân công bố trí trận pháp. Nhị cầu tử còn không có nhìn thấu trận này, tạm thời không muốn nói tỉ mỉ. Nguyên lai Trương đạo hữu còn hiểu được trận pháp. Bội phục, bội phục. Bạch Y Nam chắp tay biểu thị bội phục. Vẹn vẹn hiểu được một chút da lông mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhị cầu tử lại lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không hiểu nhiều. Dư đội trưởng lúc này cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Vừa bắt đầu, nhị cầu tử chỉ là bát phương thương đội bên trong rất bình thường hòa kế, không có chỗ gì hơn người. Ngược lại bởi vì hắn không giết gia súc, không dám ăn gia súc thịt, được mọi người chào phúng, cho là hắn rất nhát gan, được mọi người xem như dị loại. Trong lúc đó cũng là nghe Ngọc lão đầu nhắc qua, người này dường như biết chút đan đạo da lông. Bất quá cũng chính là một chút xíu da lông mà thôi, chân chính biết luyện đan sư, tựa như Tề đại sư như thế. Không tốn phí giá tiền rất lớn là không mời được. Làm sao có thể chạy đến thương đội tới làm hòa kế, kiếm cái này khu khu mấy khối linh thạch vất vả tiền. Hiện tại xem ra, người này thế mà còn hiểu được trận pháp. Trận pháp sư tại tu tiên giới đồng dạng tương đối hi hữu chất quý, muốn thuê một tên trận pháp sư cũng cần tốn hao đại giới tiền. Coi như chỉ hiểu được một chút gia lông, vậy cũng có tác dụng lớn. Hơn nữa nhìn nhị cầu tử lần trước cho thấy sức chiến đấu, không thể so với Hắc Sơn chênh lệch. Chính mình trong đội ngũ lại có nhân tài như vậy, lần này thật sự là nhặt được bảo, trở về liền cho hắn chứng tiền, muốn lưu lại người này. Nếu là người này phẩm tính không sai, còn có thể hơi bồi dưỡng. Trương đạo hưu đa tài đa nghệ, trước đó là lão phu mắt vụ về. Lần này nếu là có thể thoát khốn, từ nay về sau, Trương đạo hưu chính là chúng ta bắt phương thương đội phó đội trưởng. Thương đội tất cả mọi người nghe ngươi hiệu lệnh, có thể mặc cho ngươi điều khiển. Dư đội trưởng lúc này vẫn không quên hướng nhị cầu tử lấy lòng lôi kéo. Đa tạ dư đội trưởng ý tốt, chỉ là chúng ta hiện tại bị nhốt ở đây, có thể hay không thoát khốn đều rất khó nói. Nhị cầu tử đối với dư đội trưởng lôi kéo, cũng là không có cảm thấy có quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đi theo thương đội hành động là bởi vì chính mình đối toàn bộ tiên giới đều không hiểu rõ, kiến thức không đủ, mà không phải ham thương đội điểm này quyền lợi cùng linh thạch. Hắn Bạch Tuyền đảo cùng Độc Chứng đảo, trước mắt mặc dù còn chưa đủ mạnh, nhưng so với Bát Phương thương đội vẫn là cường đại hơn nhiều lần. Hai vị đạo hữu, về khoảng cách lần thời gian đã qua một ngày một đêm, ta đang suy nghĩ, lần trước cho ăn tử khí thăng nguyên đan cũng đã thấy hiệu quả. Ta dự định lẹn vào đến bên trong xem xét một chút, cho váy đỏ nữ tử lại uy chút đan dược, hai vị đạo hữu phải chăng đồng hành? Bạch Y nam tử chỉ vào tòa kia cao lớn cửa hàng, dự định như lần trước như thế, lại xông vào. Nhị cầu tử nghe vậy khẽ nhíu mày, cảm giác dạng này hiệu suất quá kém, hơn nữa Thúy Hồ đảo bên trên không ngừng nơi này một chỗ có loại người này. Lâm đạo hữu, chúng ta nếu như lại xông vào một lần, vẫn là đánh không lại kia ba vị. Sau đó liền sẽ bị đuổi giết tới trong hồ tránh né, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại khi nào là cái đầu. Nhị cầu tử cảm thấy như thế lần lượt làm xuống tới, quá chậm trễ thời gian, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Hơn nữa, hắn lần trước cho Ngọc trưởng quý cha con uy qua thuốc, còn không biết bọn hắn tình huống như thế nào. Nhị cầu tử dự định trở về nhìn một chút, lại uy một chút thuốc. Trương đạo hữu nói cực phải. Không biết Trương đạo hữu nhưng có tốt hơn thượng sách. Tại hạ dốc lòng tụ giáo. Đã nhị cầu tử nói biện pháp như vậy không tốt, Bạch Y Nam tự nhiên là muốn hỏi lại. Cũng không tính là gì thượng sách, ta chính là cảm thấy làm như vậy tốn thời gian phí sức, hiệu suất còn kém. Ta đang suy nghĩ, có thể hay không tại cửa hàng này cửa ra vào bố trí cạm bẫy, đem người ở bên trong dẫn ra tái sinh cầm. Dạng này dĩ giật đãi lao, có lẽ sẽ có không tầm thường thu hoạch. 3. Diệu a, kế này rất hay, biện pháp tốt. Nghe xong nhị cầu tử kế hoạch, Bạch Y Nam cùng dư đội trưởng cùng nhau tán thưởng. Bất quá, đem người ở bên trong câu dẫn đi ra cũng không khó, nhưng cái bẫy này cần vây khốn mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại nên như thế nào bố trí? Trên thân thể tại hạ cũng là có một cái bảo vật, cũng có thể vây khốn cá biệt người. Nhị cầu tử lúc này nhớ tới hắn đã từng chế tác hai kiện pháp bảo, lần này cũng có thể phát huy được tác dụng. Chương 1127, đâm mạng chương 1127, đâm mạng nhị cầu tử trở lại trong khách sạn, hắn đầu tiên là kiểm tra Ngọc Trưởng Quỹ hai trà con tình huống. Hôm qua duy nhất một lần cho ăn 10 khóa đan dược, hôm nay dùng thần thức kiểm tra một hồi, bọn hắn trong bụng đang ăn dược đều đã bị luyện hóa. Hai người trạng thái biến đã khá nhiều, nhìn thấy nhị cầu tử trở về, còn rất vui vẻ chào hỏi hắn. Đối mặt ở trên đảo bây giờ tình huống, nhị cầu tử nghĩ đến, định đem hai cha con thu vào trong hồ lô, cũng sẽ không mỗi ngày đều chịu thủy ảnh ma ảnh hưởng tới. Người khác có thể không cứu, nhưng cái này một đôi cha con là bằng hữu của mình, đương nhiên muốn cứu. Hai cha con đối với cái này cũng là không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng không có phản kháng, tùy ý nhị cầu tử hành động. Chỉ là, hắn lúc này mới phát hiện, vậy mà thu không tiến hồ lô, dường như bị nào đó một cỗ lực lượng thần bí cản trở. Nhị cầu tử chưa từ bỏ ý định, lại thử thương đội những người khác, cùng trong khách sạn những cái kia giống hoạt tử nhân như thế trưởng quỹ hòa kế. Phát hiện những người này tất cả đều không cách nào thu vào trong hồ lô, đều bị một cỗ lực lượng ngăn lại cách. Cỗ lực lượng này đầu nguồn không cần nói cũng biết, khẳng định chính là thủy ảnh ma. Nhị cầu tử chỉ có thể may mắn thân thể của mình sớm liền trốn vào trong hồ lô, mới không nhận loại ảnh hưởng này. Nếu không, chính mình ở bên ngoài cũng rất khó bảo đảm. Ra gian phòng về sau, nhìn thấy Hắc Sơn vẫn đần độn đứng ở đó. Nhị cầu tử trong lòng hơi động. Gia hỏa này mặc dù tương đối xuẩn, sức chiến đấu xác thực rất không tệ. Hiện tại ba người bọn họ lực lượng, đánh không lại những cái kia muốn biến thành ma một người, lần trước vừa mới tiếp xúc liền bị đánh bay. Nghĩ tới đây, nhị cầu tử móc ra một thanh tử khí thăng nguyên đan, nắm ở trong tay, tối thiểu có hơn 10 hạt. Hắc Sơn mở miệng. Bởi vì hôm qua nhị cầu tử cho hắn đút qua một khỏa đan dược, trạng thái tinh thần của hắn so với những cái kia hoạt tử nhân mạnh hơn rất nhiều. Lúc này nghe được nhị cầu tử nhường hắn mở miệng, vội vàng ngoan ngoãn đem dương miệng thật to. A. Nhị cầu tử đem cái này hơn 10 hạt đan dược, một thanh ném vào Hắc Sơn trong miệng. Nuốt xuống. Nuốt không trôi. Hắc Sơn đưa cổ, ánh mắt trợn thật lớn, hiển nhiên cái này một thanh cho ăn quá nhiều, toàn kẹt tại yết hầu lên. Nhị cầu tử móc ra một bình nước khoáng, đối với Hắc Sơn miệng rộng liền rót vào. Từ ngực. Một hồi mạnh rót, cuối cùng đem những đan dược kia đều vọt vào trong bụng. Nhị cầu tử đi qua Hắc Sơn về sau, lại cho thương đội những người khác cũng đều cho ăn một chút đan dược. Hiện tại chính là thiếu khuyết nhân thủ thời điểm, thêm một người, coi như không thể nhiều một phần lực lượng, tại thủy ảnh ma trước mặt, ít ra cũng nhiều một mục tiêu. Dư đội trưởng nhìn thấy nhị cầu tử bó lớn cho những này đồng đội uy đan dược, cảm giác càng thêm nhìn không thấu hắn. Chính mình chuyên môn mời Tề đại sư, tân tân khổ khổ làm hơn mấy tháng, hao tốn đại bút linh thạch, mới để giành được mấy trăm viên đan dược. Cái này mấy trăm viên đan dược, chính hắn dùng đều keo kiệt, nơi nào thấy qua nhị cầu tử dạng này, một thanh hơn 10 khỏa, cứng rắn hướng trong bụng mà nhét. Ít ra dư đội trưởng trên tay kia mấy trăm khỏa, chân kinh không dậy nổi như thế tiêu xài. Hiện tại, hắn không thể không tin tưởng, nhị cầu tử là thật là biết luyện đan. Hơn nữa trình độ cũng không thấp. Nhớ tới trước đó, nhị cầu tử chỉ tốn một chút xíu linh thạch, liền đem kia mấy chục vạn khỏa sắp xấu từ châu quả thu mua đưa tới tay, cơ hội chẳng khác nào lấy không. Chỉ là hiện tại, cho dù hắn có lại nhiều nghị không hiểu, tạm thời chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Hai người ra khách sạn về sau, lần nữa đi vào tòa kia cửa hàng trước đó, Bạch Y Nam đã sớm thủ tại chỗ này chờ đợi. Trương đạo hữu, chờ đã lâu, không biết đạo hữu đồ vật mang có tới không? Đương nhiên mang đến. Nhị cầu tử nói, tay vỗ túi chữ vật, trên tay xuất hiện hai tấm lưới lớn, trên mạng còn che kín sắc bén gai gỗ, những này đâm lên còn mang theo móc câu. Vẹn vẹn nhìn xem trên mạng những này đâm, liền có thể tưởng tượng tới, là người bị tấm lưới này mạng buồn ngủ thời điểm, sẽ có cỡ nào thống khổ. Bạch Y Nam nhìn thấy trương này giữ tận kinh khủng lưới lớn, dường như đã liên tưởng đến một cái cảnh tượng. Váy đỏ nữ tử nếu như rơi vào lưới lớn bên trong, liền sẽ bị tấm lưới này vây khốn, những cái kia đâm vào trong thịt, đâm lên móc câu, một mực ôm lấy nàng thịt, không rút ra được. Càng dãy rủa, những này mang theo móc câu gai liền cuốn lại càng nhiều, càng sâu. Chỉ mong cái thứ nhất bước vào cạm bẫy không phải nàng. Nhị cầu tử đem cái này hai tấm lưới lớn trải rộng ra, vừa bạn có thể đem cửa hàng này cửa chính ngăn trở. Cái này hai nhìn giữ tận kinh khủng tấm lưới lớn, là nhị cầu tử sử dụng trong hồ lô bồi dưỡng vệ linh đằng luyện chế mà thành. Loại này vệ linh đằng bị hắn trồng ở trong hồ lô, theo thời gian trôi qua, dáng dấp càng thêm thô ráp rắn chắc. Nhị cầu tử nhìn loại tài liệu này rất không tệ, hơn nữa rất đặc biệt liền chém xuống một chút sợi đằng, dùng cho luyện chế phi kiếm, hoặc là dây thừng, roi, lưới lớn loại hình. Đến nay còn không có chân chính sử dụng qua. Nhị cầu đem cái này hai tấm lưới lớn trải rộng ra, một chương trải trên mặt đất, một chương treo ở giữa không trung. Chương 1128, một mẹ hốt gọn chương 1128, một mẹ hốt gọn nhị cầu tử tế ra hai tấm lưới lớn, ngay tại đại môn phụ cận, phát họa khắc hoa phù văn, bố trí một chút trận pháp vật liệu. Một mình hắn thao tác bố trí, chỉ dùng gần nửa canh giờ, liền đã đem những phù văn này cùng lưới lớn liên tiếp đến cùng một chỗ. Một tòa cỡ nhỏ trận pháp, cứ như vậy hoàn thành. Trận này tuy nhỏ, nhưng mượn nhờ kia hai tấm lưới lớn, sinh ra uy năng, tuyệt đối không thể khinh thường. Tất cả bố trí thỏa đáng, hướng mấy cái trận nhãn bộ vị xếp vào linh thạch. Nhị cầu tử đối với trận pháp thi triển ra mấy đạo pháp quyết, nguyên địa hiện lên một trận quang mang, những cái kia trận pháp phù văn, còn có kia hai tấm lưới lớn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bạch Y Nam cùng dư đội trưởng cứ như vậy nhìn xem nhị cầu tử một mình thao tác, tay chân lanh lẹ bố trí tốt trận pháp. Đối với Bạch Y Nam tử, hắn xuất thân danh môn, thấy nhiều đủ loại nhân vật thiên tài, chỉ là thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng dư đội trưởng liền không giống nhau, hỗn loạn chi địa loại kia rừng thiêng nước độc, đại gia tất cả hành vi cũng là vì sinh tồn ưu tiên. Hàng đầu mục tiêu là tu luyện, học tập các loại công pháp bí thuật, đặc biệt là có thể bảo mệnh các loại kỹ xảo. Luyện đan luyện khí trận pháp phù văn những này, cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực, ảnh hưởng tu luyện, dẫn đến sức chiến đấu không bằng người. Hỗn loạn chi địa tu luyện những kỹ nghệ này người cực kỳ thưa thớt, mỗi một cái trận pháp sư hoặc là luyện đan sư đều là thế lực khắp nơi lôi kéo địch bợ, hoặc là cướp đoạt đối tượng. Dư đội trưởng nhìn thấy nhị cầu tử loại này thuần thục bảy trận thủ pháp, hiển nhiên không phải hiểu sơ một chút ra lông đơn giản như vậy. Hiện trong lòng hắn đã tại lo được lo mất, lấy bắt phương thương đội kia một chút xíu vô liếng, làm sao có thể lưu lại được nhân tài như vậy? Đáng tiếc thương đội những thứ ngu xuẩn kia có mắt không trọng, trước kia còn trào phúng người ta nhát gan. Người ta là chân nhân bất lộ tướng. Được rồi, ta trận pháp đã bố trí xong, người nào chịu trách nhiệm đem người ở bên trong dẫn ra? Nhị cầu tử thói quen phủi bụi trên người một cái, chỉ vào cửa hàng đại môn, hướng hai người hỏi. Để ta đi, hai vị đạo hữu bảo vệ tốt tòa trận pháp này là được. Bạch Y Nam tử nói, liền nhanh chân hướng cửa hàng bên trong đi đến. Hắn nhìn thấy kia hai tấm lưới lớn thời điểm, ngay tại trong lòng ngầm hạ quyết định, không thể để cho Á Hồng đến sông tấm lưới này. Đem mặt khác kia hai cái chuẩn ma buộc dẫn ra liền không sai biệt lắm. Hơn nữa, hắn lần trước cho A Hồng cho ăn nhiều như vậy đan dược, hiện tại hẳn là có thể khiến cho tâm trí của nàng hơi hơi thành tỉnh một chút. Bạch Y Nam tử đi vào cửa hàng sau, thu liễm toàn thân khí tức, ẩn nấp thân hình, nguyên một đám gian phòng xem xét. Đi vào lần trước hắn phát hiện váy đỏ nữ tử gian phòng kia, đồ dùng bên trong cái bàn tất cả đều bị đập nát, trên mặt đất còn có một số tàn toái xương cốt cùng vết máu. Bạch Y Nam tử nhìn một vòng, không tìm được người, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên một đạo huyết hồng sắc thân ảnh cản ở trước mặt hắn. Huyết hồng sắc váy, khí sắc bề ngoài, ngũ quan tinh xảo lập thể, một đôi con mắt màu đỏ, dường như tràn đầy máu tươi. Toàn thân tuyết trắng da lông bên trên, mấy đạo màu đen ma văn như ẩn như hiện, lộ ra có chút yêu dị. A Hồng. Bạch Y Nam nhìn thấy váy đỏ nữ tử xuất hiện, có chút kích động. Váy đỏ nữ tử nghe được hắn kêu gọi, dường như có chút phản ứng, dùng một đôi con mắt đỏ ngầu đánh giá hắn. A Hồng, ta là Lâm Dật, ta là Lâm Dật a. Ngươi còn nhớ ta không? Bạch Y Nam nhìn thấy váy đỏ nữ không có công kích mình, chứng minh lần trước cho ăn đan dược vẫn còn có chút hiệu quả. Ta còn có đan dược. Hắn có chút kích động từ trong ngực lại móc ra một bình tử khí thăng nguyên đan, mở ra nắp bình liền phải đút cho váy đỏ nữ tử phục dụng. Mở miệng. Váy đỏ nữ tử nghe vậy, thân thể hướng Bạch Y Nam tới gần, miệng có chút mở ra. Đúng lúc này, trên người nàng tầng kia như ẩn như hiện ma văn từ chỗ sâu hiện, biến vừa đen vừa sáng. Giống. Váy đỏ nữ tử đống nhiên rối ra một cái móng vuốt, đối gần trong gang tấc Lâm Dật ra tay. Lâm Dật lúc đầu một cái tay bên trên còn cầm trôi đao kia, ra ngoài lượt này phản ứng, xách đao liền hướng cái tay kia gọt đi. Một đao kia liền có thể đem váy đỏ nữ tử toàn bộ cánh tay chặt đi xuống, nguy cơ tự nhiên giải trừ. Coi như lưới đao của hắn muốn gọt tới váy đỏ nữ tử bàn tay lúc, hắn lại có chút không hạ thủ được. Bị hắn trôi này đao chặt đứt tứ chi, tính cả nguyên thần cùng một chỗ đưa đến tổn thương, rất khó đón thêm lên. Vạn nhất A Hồng được cứu tới, lại thiếu đi một cánh tay, hắn làm sao có thể nhường người trong lòng thiếu một cánh tay? Ngay tại hắn do dự như thế một chút, váy đỏ nữ tử móng vuốt đã áp vào lồng ngực của hắn. Tình thế cấp bách ở giữa, Lâm Dật chỉ có thể dùng sống đao đón đỡ một chút, móng vuốt dán thân thể của hắn, tại ngực phía bên phải móc ra một cái độc lớn, kéo hai cây xương sườn. Cũng may chỉ là vết thương da thịt, không có nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Y Nam Lâm Dật thậm chí còn thừa cơ hội này, đem trong tay kia một bình đan dược, tất cả đều đổ vào A Hồng trong miệng. Giống. A Hồng giờ phút này đối Lâm Dật điên cuồng đuổi giết, Lâm Dật lại chỉ chạy trốn né tránh, cũng không hoàn thủ, bị đuổi đến luồn lên nhảy xuống. Hai người bọn hắn nơi này một đuổi một chạy động tĩnh, đã sớm đem mặt khác kia hai cái chuẩn ma bộ kinh động đến. Lâm Dật ứng đối váy đỏ nữ tử liền đã rất gian nan, hiện tại lại tăng thêm hai cái, ba đối một, hắn càng không đường có thể trốn, chỉ có thể hướng xuất khẩu bố trí có cạm bẫy phương hướng bỏ chạy. Hắn trốn tại phía trước nhất, váy đỏ nữ tử truy tại cái thứ hai, lại sau này chính là còn lại kia hai cái. Sau một khắc, hắn bèo một cái, liền từ cửa ra vào liền xông ra ngoài. Nhị cầu tử cùng dư đội trưởng đã sớm thủ tại chỗ này, chuẩn bị tùy thời khởi động trận pháp. Đầu tiên buông tha chạy trước tiên áo trắng Lâm Dật. Trương đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Lâm Dật xông qua bố trí trận pháp địa phương, vẫn không quên là váy đỏ nữ hướng nhị cầu tử cầu tình. Nhị cầu tử lúc này không để ý đến, hắn muốn tìm một cái tốt nhất cơ hội, tốt nhất là đem phía sau ba người này toàn bộ vây khốn. Lấy tu tiên giả thực lực cùng tốc độ xuất thủ, chỉ cần có thể vây khốn đối phương thời gian một hơi thở, cũng đủ để ra tay chém giết. Lâm Dật mới từ trận pháp phạm vi chạy đi, sau lưng váy đỏ nữ tử, cùng khắc còn lại hai người đều đã xông ra đại môn. Khải! Nhị cầu tử hét lớn một tiếng, trên tay một cái ngọc bài vỡ vụn, tại cửa ra vào dâng lên một đạo quang mang. Hai tấm lưới lớn như là thiên la địa võng đồng dạng, trong nháy mắt liền bao phủ cửa ra vào vùng này, đem ba người đều khốn nhập trong đó. Thu. Hai tấm lưới lớn nhanh chóng thu nạp, cùng lúc đó, ba người này cũng không phải ăn chay, một đạo hàn quang dâng lên, tạo thành lưới lớn một cây sợi đằng bị chém đứt. Những này sợi đằng, tất cả đều là sinh trưởng trên vạn năm vệ linh đằng, lại bị hắn tỉ mỉ luyện chế, vô cùng rắn chắc. Cũng may chỉ gây mất một cây, lưới lớn đã thu nạp, đem ba người trói ở bên trong, một mẻ hốt gọn. Đến cơ hội này, dư đội trưởng bên kia đã sớm tế ra một thanh phi kiếm, giờ phút này không chút do dự, một kiếm chém ra. Siêu. Một kiếm này đã đem một cái đầu lâu chém xuống. Cùng lúc đó, nhị cậu tử cũng ra tay, một kiếm đem một tên khác nam tử đầu lâu chém xuống. Căn này cửa hàng lớn bên trong ba người bị nhị cậu tử bố trí trận pháp, hiện tại ba cái đã đi thứ hai, chỉ còn lại có váy đỏ nữ tử một cái. Vừa rồi chạy đi Lâm Dật, sợ ai một kiếm đem trong lòng người chém, giờ phút này xách theo đao của hắn canh giữ ở bên cạnh. Nhìn thấy hai người không có tiếp tục ý tứ động thủ, hắn mới ngồi xổm người xuống, đem từ nhị cậu tử nơi đó mua được tử khí thăng nguyên đan, tất cả đều nhét vào váy đỏ nữ tử trong miệng. Mấy trăm hạt đan dược, duy nhất một lần tất cả đều rót vào bụng, đem váy đỏ nữ chống mắt trợn trắng. Nhị cậu tử cùng dư đội trưởng lúc này không tâm tư chú ý váy đỏ nữ tử, mà là cẩn thận từng ly từng tí quan sát kia hai cỗ thi thể không đầu. Theo lý mà nói, hai người kia bị chém rụng đầu, hiện tại hẳn là có nguyên thần từ nhục thân bên trong trốn tới. Nhưng hai bọn họ trông coi thi thể, nhìn lâu như vậy, cũng không nhìn thấy nguyên thần xuất hiện. Kỳ quái. Ngay tại hai người ngồi xổm kiểm tra thi thể lúc, hai đạo cực kỳ yếu ớt hắc sắc quang mang từ hai cỗ trong thi thể lóe lên mà ra. Cái này hai đạo hắc sắc quang mang cùng bình thường nguyên thần khác nhau rất lớn, tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa cũng không giống nguyên thần cái loại năng lượng này thể. Cái này hai đạo hắc sắc quang mang như có như không, chợt lóe lên, tiếp lấy rơi vào tới đường đi bên cạnh, một gian cửa hàng nhỏ hỏa kế trên thân. Sau đó hai cái này cũng không biết đứng bao lâu người, bỗng nhiên liền xuống qua. Hai người kia mới vừa vặn xuống tới, trên người bọn họ liền bắt đầu có màu đen nhạt phù văn, chậm rãi hiện lộ ra. Giống. Hai người nhe răng trợn mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, liền đã hướng nhị cầu tử bên này đánh tới. Cẩn thận. Ma buộc năng lượng chuyển tới hai người bọn hắn trên thân. Chương 1129, bảy cái hộp chương 1129, bảy cái hộp nhị cầu tử lợi dụng lưới lớn bố trí trận pháp, thành công chém xuống hai cái đầu. Nhưng bọn hắn cũng không có nguyên thần xuất hiếu, mà là hai người thể nội ma lực từ nhục thân bên trong chạy ra, lại chui vào ven đường hai cái không cách nào phản kháng nhân viên phục vụ trên thân. Hai cái này cửa hàng hóa kế, đồng nhiên liền đại biến dạng, trên thân hiện ra từng đạo màu đen ma văn. Sau đó diện mục dữ tợn liền hướng nhị cầu tử cùng dư đội trưởng bên này đánh tới. Có lẽ là hai cái này hỏa kế đói bụng quá lâu nguyên nhân, giờ phút này mới vừa vặn biến thành chuẩn ma bụng, bày ra thực lực so với trước đó yếu nhược một chút. Nhị cầu tử cùng dư đội trưởng trước kia một kích cũng đỡ không nổi, hiện tại thế mà chặn lại bọn hắn vòng thứ nhất công kích. Nơi này đã đánh nhau, Lâm Dật lại vẫn ngồi xổm trên mặt đất, điên cuồng hướng váy đỏ nữ tử trong miệng rót đan dược và nước linh tuyển. Tử khí thăng nguyên đan đã sử dụng hết, còn có thanh tâm đan, thành thơi đang chờ, hoặc nhiều hoặc ít có chút dùng đan dược, đều một mạch hướng váy đỏ nữ trong miệng rót, hy vọng có thể có chút dùng. Cùng lúc đó, ở trên đảo bình thường đã không động đậy được nữa những người kia, lại bắt đầu biến diện mục và mẹo, giống như điên cuồng. Không được a, người càng ngày càng nhiều. Dư đội trưởng nhìn xem chung quanh những cái kia, nguyên bản giống gô như thế người, giờ phút này cũng đều sống lại, ngay tại hướng bọn hắn xuống lại, đối với Lâm Dật lớn tiếng la lên. Cùng lần trước như thế, ở trên đảo những người kia lại bị thủy ảnh ma điều khiển, vây công mấy người bọn hắn. Lâm Dật lúc này cuối cùng đem có thể cho ăn đan dược đều cho ăn, đứng người lên, nhìn quanh xung quanh. Xa xa, hắn còn chứng kiến một cái phòng bên trong, chạy ra hai tên thân ảnh cao lớn, trên người hai người này cũng có màu đen ma văn, cũng là thuộc về chuẩn ma bộ thân phận, so với ở trên đảo những người bình thường kia, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Không tốt, chúng ta vẫn là đi trong hồ. Kinh nghiệm của hắn tương đối đủ, hắn vừa nhìn liền nhận ra, đối mặt dạng này vây công, ba người bọn họ thực lực, căn bản là không có cách tương đối. Lúc này, Lâm Dật cũng không lo được tấm vong lớn kia bên trên gai độc, đem vây khốn váy đỏ nữ tử lưới lớn một quyển, lăn thành một bò lớn, gánh tại trên vai liền chạy. Những cái kia lưới lớn bên trên gai độc vào váy đỏ nữ trên thân, cũng đồng dạng đâm vào trên tay của hắn, trên bờ vai. Bất quá, hắn vẫn một tay gánh váy đỏ nữ tử, một tay nhấc đao mở đường, tốc độ không chậm chút nào. Nhị cầu tử cùng dư đội trưởng hai người, cùng lần trước như thế đi theo tại Lâm Dật sau lưng, xông vào đầu kia cái hẻm nhỏ. Cuối cùng ở đằng kia mấy cái ma buộc đuổi theo trước đó, đều nhảy vào băng lanh trong hồ nước. Nước hồ vẫn là như thế lạnh lẽo thấu xương, dư đội trưởng nhịn không được dùng mình mấy cái. Nhị cầu tử lần này tiến vào trong hồ về sau, liền bắt đầu chậm rãi hướng xuống lặn. Lần trước ở chỗ này phát hiện trận pháp, hắn ngay tại chỗ trận hình ghi ở trong lòng, một mực tại trong lòng phỏng đoán. Hắn lần này cần cẩn thận quan sát đáy hồ tòa kia loạn thạch bảy thành đại trận. Theo hắn tiếp tục hướng xuống tiềm hành, đã đứng ở một tảng đá lớn phía trên. Trải qua hắn những thời giờ này lặp đi lặp lại cân nhắc, có thể phán định, cái này một tảng đá lớn, hẳn là tòa đại trận này trong đó một cái trận nhãn. Hắn đứng tại khối này trên đá lớn, thân thức cẩn thận từng tầng tìm kiếm, rốt cục phát hiện tại cự thạch phía dưới, chôn giấu một cái vật phẩm. Khi cái khác thi triển độn địa thuật, ẩn trốn tới khối này cự thạch phía dưới, lấy ra món kia vật phẩm. Nguyên lai đây là một cái kim loại hộp, hộp bên ngoài là một loại rất khéo léo khóa trụ cơ quan. Nhị cầu tử nhìn một hồi, lại tìm không thấy đem nó mở ra phương pháp, chỉ có thể tạm thời đem nó thu đủ. Tiếp lấy, hắn lại tại đáy hồ mấy khối cự thạch trận mắt vị trí tìm kiếm, phát hiện mỗi một tảng đá lớn phía dưới đều cất giấu một cái kim loại hộp. Hết thảy thu hoạch 7 cái hộp. Những này hộp tất cả đều dùng một loại rất cao minh khóa cài lên, nhị cầu tử trong thời gian ngắn không cách nào đem nó mở ra. Chỉ có thể trước thu lại mang về sau có rảnh rỗi sẽ chậm chậm nghiên cứu. Trương đạo hữu, ngươi nhưng có thu hoạch? Lúc này dư đội trưởng cùng Lâm Dật cũng đều tới bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn ở chỗ này bồi hồi, liền có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không có. Nhị cầu tử có chút thất vọng lắc đầu, đến mức kia 7 cái hộp, hắn đương nhiên không có cần phải nói rõ. Trương đạo hữu, trong tay ngươi còn có hay không đan dược? Có bao nhiêu? Lúc này, Lâm Dật còn khiêng cái kia một bó người trong lòng, có chút lo lắng hướng nhị cầu tử hỏi. Nhị cậu tử quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia váy đỏ nữ tử trên thân xuất hiện càng ngày càng nhiều hết sức rõ ràng ma văn. Ta cũng không nghĩ đến, nàng xuyên vào trong nước về sau, thân thể triệu chứng biến càng thêm nghiêm trọng. Giống. Lúc này bị lưới lớn vây khốn váy đỏ nữ tử cũng đang liều mạng dãy rủa, phát ra từng đợt gầm thét, hoàn toàn mất đi tâm trí. Chương 1130, Thành Ma chương 1130, Thành Ma A Hồng từ khi tiến vào trong hồ nước, tình trạng của nàng ngay lập tức chuyển biến xấu, trên thân những cái kia hắc sắc ma văn toàn đều hiện ra đến. Khi tất cả hắc sắc ma văn liên tục tiếp vào cùng một chỗ, liền sẽ biến thành ma buộc, liền hoàn toàn thành ma, không cứu về được. Lâm Dật nhìn thấy A Hồng trên thân hiện từng đạo ma văn, đã biến đen bóng loá mắt, rất nhiều nơi đã liên tiếp đến cùng một chỗ. Hiện tại chỉ còn lại có mười mấy nơi, còn không có hoàn toàn liên thông. Theo từng đạo ẩn dấu ma văn nổi lên, còn lại cái này hơn 10 đạo cũng rất nhanh. A Hồng giờ phút này trên mặt tất cả đều là các loại ngang ngược cảm xúc, đến mức diện mục cũng bắt đầu vặn mèo, nhìn về phía người chung quanh đều tràn đầy cừu hận cùng sát ý, loại này cực đoan tâm tình tiêu cực, chính là lực lượng của nàng nguồn suối. Khiến cho nàng mặc dù bị nhốt, mỗi một lần dãy rủa lực lượng lại càng lúc càng lớn, trói lại nàng lưới lớn bên trên, lại có hai cái phệ linh đằng bị kéo đứt. Nguyên bản phệ linh đằng độc tính, đối pháp lực có cường đại giam cầm tác dụng. Nhưng giờ phút này, theo A Hồng bên ngoài thân hắc sắc ma văn càng ngày càng sáng, phệ linh đằng giam cầm tác dụng cũng theo đó bị suy yếu. Hống hống hống. A Hồng gào thét lớn, liều mạng dãy rủa, muốn từ phệ linh đằng lưới lớn bên trong tránh thoát ra, nhưng cái kia mang theo móc câu gai độc, xé rách huyết nhục, máu me đầm địa, nhuộm đỏ nước hồ. Sắp áp chế không nổi, nàng lập tức liền muốn biến thành chân chính ma ngã. Trương đạo hữu, trong tay ngươi còn có bao nhiêu đan dược? Còn có hay không 1000 hạt? Lâm Dật rất lo lắng, khi hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong lòng một chút tự tin cũng không có. Dù sao đan dược cũng không phải cả rốt cải trắng, làm sao có thể có nhiều như vậy? Có. Nhị cậu tử lên tiếng, hắn cũng biết tình huống bây giờ tương đối khẩn cấp, không phải có kẻ mặc cả thời điểm, liền chuẩn bị cho Lâm Dật cầm đan dược. Không có. Không có 1000, dù là có 500 cũng tốt. Lâm Dật nghe lầm, bản năng coi là không có, lùi lại mà cầu việc khác, dù là có thể lấy được 500 hạt, hẳn là cũng có thể áp chế A Hồng tình trạng. Ta có 1000 hạt, ngươi có muốn hay không? Nhị cậu tử lấy ra đan dược, lại lặp lại hỏi một chút. Muốn. Muốn ta trước thiếu ngươi 50 vạn linh thạch, sau đó nhất định như thật đền bù. Lâm Dật tiếp nhận đan dược, liền bắt đầu hướng A Hồng trong miệng cưỡng ép quán chú. A Hồng hiện tại đã mất đi lý trí, chỉ biết là từng đợt gầm thét, nhưng hắn mỗi lần há miệng, còn chưa kịp hô lên âm thanh, liền đã bị lượng lớn đan dược đem miệng rót đầy. Lần này có 1000 hạt đan dược, chứa 10 cái rất lớn cái bình, hắn cứ như vậy một bình bình hướng A Hồng trong miệng rót. Dù là đem đỏ bụng đều rót đến banh ra, thực sự không ăn được, hắn cũng đi đến từng rắn nhét. Bây giờ không phải là thương hương tiếc ngọc thời điểm, tất cả cũng là vì A Hồng tốt. May mắn nhị cậu tự trước đó dùng lưới lớn khốn trụ A Hồng, nếu không bây giờ còn chưa dễ dàng như vậy thao tác. Lâm Dật đem kia 1000 hạt đan dược cưỡng ép nhét vào A Hồng trong bụng, hắn lại lấy tự thân pháp lực trợ giúp A Hồng luyện hóa đan dược. Hống hống hống. A Hồng nâng cao bụng lớn, phát ra từng đợt gầm thét, trên thân màu đen ma văn lần lượt sáng lên, vô số vặn vẹo kịch liệt tâm tình tiêu cực chiếm cứ tinh thần của nàng. Cùng lúc đó, những cái kia bị cưỡng ép chút vào thể nội tử khí thăng nguyên đan cũng đang từ từ bị luyện hóa. Tử khí thăng nguyên đan tản ra năng lượng, vẫn luôn đang thủ hộ A Hồng tâm trí, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn đánh mất tâm trí. A Hồng, ta là Lâm Dật, ngươi kiên trì một chút nữa. Lâm Dật điên cuồng thôi động pháp lực, trợ giúp A Hồng luyện hóa đan dược. A Hồng thể nội sức mạnh ma quái không ngừng tăng cường, đồng thời theo tử khí thăng nguyên đan không ngừng luyện hóa, thủ hộ tinh lực lượng của thần cũng tại tùy theo tăng cường. Hai cỗ lực lượng đối kháng lẫn nhau, trong lúc nhất thời, vậy mà dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương, cứ như vậy rằng có nữa. Theo A Hồng trong bụng đan dược bị luyện hóa, nguyên bản cao cao nâng lên bụng, bắt đầu chậm chậm thu nhỏ. Lâm Dật thần thức một mực chú ý A Hồng tình huống trong cơ thể, chỉ sợ những đan dược này tiêu hao kết thúc, ma văn lại đem chiếm cứ ưu thế áp đảo. Hơn nữa trong cơ thể nàng còn sót lại kia 10 cái không thể kết nối bộ vị, mặc dù đang chậm rãi kết nối lấy, hiện tại chỉ còn lại có 5 cái điểm, không có hoàn toàn liên tiếp. Trương đạo hữu, còn có hay không đan dược? Có, muốn bao nhiêu? Nhị cậu tử rất thẳng thắn gật gật đầu hỏi. 1000 hạt, có sao? Lâm Dật mỗi lần hỏi ra loại vấn đề này thời điểm, đều rất không tự tin. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, xuất thân danh môn, trong nhà ai cũng không nhiều như vậy đan dược. Trước trước sau sau, hắn đã từ Trương đại cậu nơi này được đến 2000 đan dược. Có. Nhị cậu tử không do dự, vung tay lên, trước mặt hắn lại xuất hiện 10 cái rất lớn bình đan dược. Đa tạ, sau đó ta nhất định sẽ báo đáp Trương đạo hữu. Lâm Dật tiếp nhận bình đan dược, lại bắt đầu điên cuồng hướng A Hồng trong miệng rót. Một bên hướng A Hồng trong miệng rót đan dược, còn vừa muốn trợ giúp nàng luyện hóa đan dược dược lực. Thời gian liền một tí kẹo như thế đi qua, thời gian dần qua, A Hồng máu con mắt màu đỏ bên trong khôi phục một tia thanh minh. Ô. A Hồng dường như mong muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bị lượng lớn đan dược rót vào, căn bản là nói không nên lời. Ô ô ô. A Hồng, ngươi thanh tỉnh. Lâm Dật đại hỉ, động tác trên tay dừng lại. A Hồng dùng sức chút gật đầu. Ô ô, chống đỡ. Chết ta rồi, đau quá, có thể hay không thả ta đi ra? A Hồng miễn cưỡng đem trong cổ họng đan dược nuốt xuống, lúc này mới điềm đạm đáng yêu nói. Ừm, ta cái này thả ngươi đi ra. Lâm Dật đại hỉ, hắn phí hết lớn như vậy kình, cuối cùng đem A Hồng cứu giúp trở về, luôn cuống tay chân giúp A Hồng giải trừ lưới lớn giam cầm. Chỉ là chương này lưới lớn là nhị cầu tự pháp bảo, hắn chẳng những không thể thuận lợi giải khai, ngược lại bởi vì những cái kia gai độc mắc câu đến A Hồng máu thịt bé bét. Trương đạo hữu, giúp một chút. Ta giúp ngươi giải khai, tự nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi tin tưởng giờ phút này nàng là chân thật sao? Vạn nhất ta giải khai về sau, hắn lại nổi điên làm sao bây giờ? Nhị cầu tử cũng không có lập tức động thủ giải trừ cái lưới kia, bởi vì hắn nhìn thấy A Hồng trên thân những cái kia hắc sắc ma văn cũng không có biến mất. Mặc dù cùng trước đó như thế đen bóng, hơn nữa, hiện tại chỉ kém một cái điểm liền phải hoàn toàn liên tiếp đến cùng nhau. Lâm ca, quên đi, ta cố gắng nhịn một chịu, kiên trì một chút, đem thể nội ma tính hoàn toàn áp chế. A Hồng cũng là rất giỏi đoán ý người, giờ phút này điểm đạm đang yêu, chủ động muốn từ bỏ tính toán. Nhưng hắn dạng này, ngược lại nhường Lâm Dật trong lòng càng cảm giác khó chịu. Bất quá hắn cũng không có lại yêu cầu giải khai, chỉ có thể nhường người trong lòng tiếp tục chịu khổ. Ai? Tổn thương tại A Hồng trên thân, lại đau nhức tại Lâm Dật trong lòng. Tiếp tốt, ta tiếp tục trợ giúp ngươi luyện hóa đan dược. Lâm Dật tiếp tục trợ giúp A Hồng luyện hóa đan dược, một cái tay nhẹ nhàng đặt ở A Hồng đỉnh đầu, thuần túy pháp lực liên tục không ngừng chuyển vận. Giống. Hống hống hống. Đúng lúc này, biến cố đột phát. Lần này nổi điên cũng không phải A Hồng, ngược lại là một mực biểu hiện được tương đối bình tĩnh Lâm Dật. Hắn đột nhiên phát ra một hồi gầm thét, một chưởng vỗ tại A Hồng trên đầu, liền đem A Hồng đập hôn mê bất tỉnh. Đồng thời trên tay hắn đao, chém ra một đao, lại đem tấm kia phệ linh đẳng lưới lớn chém ra một lỗ hổng. A Hồng bởi vì đã hôn mê, rốt cuộc áp chế không nổi những cái kia ma văn quyết tán, trên thân cuối cùng một đạo chưa thể chỗ giáp nhau, rốt cục liên tiếp đến cùng một chỗ. Làm A Hồng lần nữa đem ánh mắt mở ra thời điểm, ánh mắt của hắn lại là huyết hồng một mảnh, các loại mặt trái bạo ngược cảm xúc từ bộ mặt hiện lộ ra. Cháy mau. Nhị cậu tử cũng không nghĩ đến, Lâm Dật cũng biết đống nhiên nổi điên, hiện tại hai người này đều hướng hai người bọn hắn truy sát tới. Chương 1131, đáy hồ truyền tống trận. Chương 1131, đáy hồ truyền tống trận. Nhị cậu tử cùng dư đội trưởng đều không nghĩ tới, trước đó Lâm Dật một mực tại cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn A Hồng, hắn dù là thương tổn tới mình, cũng không nỡ tổn thương A Hồng một chút xíu. Một lòng chỉ muốn đem A Hồng từ thành ma biên giới cứu trở về. Mắt thấy A Hồng đã khôi phục thần trí, có thể bình thường khai thông giao lưu, chỉ kém một bước cuối cùng liền phải thành công. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lâm Dật tại thời khắc mấu chốt phản bội chính mình, chính hắn điên rồi. Chỉ sợ liền Lâm Dật chính mình cũng không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, vấn đề lớn nhất ra trên người mình. Hắn chẳng những cắt đứt A Hồng khôi phục quá trình, còn giúp trợ A Hồng thể nội ma văn cuối cùng hoàn toàn liên tiếp đến cùng một chỗ, chính thức trở thành một tên ma bộ. Điểm này, đúng là nhị cậu tử cũng có chút lơ là sơ suất. Hai người tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lâm Dật có đôi chút điên cuồng, lúc ấy cũng giết rất nhiều người, còn thọc nhị cậu tử một đao, đã ở vào muốn mất lý trí biên giới. Bởi vì từ nhị cậu tử nơi này mua 500 hạt tử khí thăng nguyên đan trở về phục dụng, mới khôi phục bình thường. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ở trên đảo ma tính không ngừng ăn mòn, kia 500 hạt đan dược công hiệu đang dần dần biến mất. Phải biết, A Hồng thế nhưng là trước sau phục dụng 2000 dư hạt đan dược, vẫn không thể hoàn toàn khống chế. Hơn nữa A Hồng từ khi tiến vào thúy hồ bên trong cơ thể nàng ma tính ngay tại nhanh chóng tăng thêm. Trong hồ khẳng định có cái gì có thể nhường ma tính tăng thêm bí mật. Lâm Dật vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị cỗ này ma tính cho khống chế tâm thần, tự tay đem A Hồng đẩy hướng ma bột một bước cuối cùng. Hống hống hống. Hiện tại hai người này đều điên rồi, đồng thời hướng nhị cậu tử cùng dư đội trưởng đánh tới. Cái này thực lực của hai người vốn là so nhị cậu tử mạnh, hiện tại liên thủ truy sát tới, phản kháng đều biến không có ý nghĩa, chỉ có thể chạy trốn. Nhị cậu tử mặc dù chỉ là một bộ khôi lỗi chi thân, nhưng khôi lỗi cũng là có giá trị, không thể tùy tiện chịu chết. Đặc biệt là hiện tại sử dụng cái này khôi lỗi, nhìn bề ngoài cùng chân nhân như thế rất thật, còn nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu. Trong tay hắn, nắm giữ loại thực lực này trình độ khôi lỗi, số lượng cũng không nhiều, hết thảy cũng chỉ có 3 cái. Còn sót lại đều là những cái kia tướng mạo xấu xí, trí lực cũng không thế nào tốt bình thường khôi lỗi. Loại này bình thường khôi lỗi chỉ có thể dùng cho chiến đấu, tự bạo, hoặc là làm một ít thô trọng sống. Lúc này, nhị cầu tự thần thức đại khái nhìn lướt qua, phía trên ven bờ hồ, vẫn chật ních lít nha lít những người, liền đang chờ lấy bọn hắn đi lên. Chỉ có thể hướng đáy hồ chạy trốn. Đáy hồ cái này một tòa đại trận, trong đó 7 cái trận nhãn bên trên chôn giấu bảo vật, đều đã bị hắn lấy đi. Hiện tại còn thừa lại một cái đại trận bên trong trụ cột, có lẽ có thể chạy trốn tới vị trí kia nhìn xem. Dư đội trưởng tại tu tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, trải qua các loại nguy cơ đông đảo, đối với chạy trốn bảo mệnh cũng là rất am hiểu, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa còn rất linh hoạt. Giờ phút này hắn theo thật sát nhị cầu tử sau lưng, hai người cùng một chỗ hướng trận pháp đầu mối phương hướng bỏ chạy. Đáy hồ tạo thành trận nhãn kia 7 khối cự thạch, tạo thành một cái hình tròn. Tại cái này hình tròn đang vị trí trung tâm, nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ có một ít đá vụn loạn xạ chồng đặt ở chỗ đó. Nhưng khống chế tòa trận pháp này đầu mối then chốt, hẳn là liền giấu ở nơi này. Nhị cầu tử bơi tới đầu mối then chốt vị trí dừng lại, nơi này lại cái gì cũng không có. Kỳ quái. Nhị cầu tử nhìn dưới mặt đất, còn tại cúi đầu trầm tư, nhưng dư đội trưởng lại rất lo lắng, bởi vì Lâm Dật cùng A Hồng đã đuổi theo tới. Trương đạo hữu, làm sao bây giờ? Bọn hắn đã đuổi theo tới. Không đổi, ta lại nhìn một lần. Nhị cầu tử nói, tiếp tục cúi đầu trầm tư. Lúc này Lâm Dật vợ chồng đều mắt đỏ, đã đuổi tới phụ cận. Hai người bọn hắn hiện tại bộ dáng, nhìn cũng là càng như là một đôi ân ái vợ chồng, phu sướng phụ tùy dáng vẻ. Hống hống hống. Hống hống hống. Lâm Dật giống một tiếng, A Hồng cũng đi theo giống một tiếng. Phát hiện. Nhị cầu tử nói, hướng mặt đất đánh ra một đạo pháp quyết, đáy hồ đông nhiên dâng lên một đạo hào quang sáng tỏ, đem hắn cùng dư đội trưởng bao khỏa trong đó. Một trận quang mang tán đi về sau, nhị cầu tử cùng dư đội trưởng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy mặt đất đá vụn phía dưới, thế mà ẩn giấu đi một tòa cỡ nhỏ truyền tống trận. Hai người bị truyền tống trận truyền sau khi đi, mắt tối sầm lại, lại mở mắt, đã xuất hiện tại một tòa địa động bên trong. Tòa này địa động nhìn không lớn, trên mặt đất động chính giữa có một cây lớn trụ tử, phía trên cột một cỗ thi thể. Cố thi thể này bộ dáng cũng không phải nhân tộc, trên thân rất nhiều nơi đều có một ít để cho người ta rất quen mặt ma văn, cũng có thứ. Hẳn là một cái ma tộc thi thể, không biết rõ bị người nào cột vào nơi này. Chỉ là cố thi thể này bị móc rông ngũ tạng lục phủ, còn bị cắt mất đầu lưỡi cùng lỗ tai, móc đi ánh mắt. Chương 1132, Từ Thụy chương 1132, Từ Thụy nhị cậu tử cùng dư đội trưởng trốn vào địa động bên trong, phát hiện nơi này chỉ có một bộ ma tộc thi thể. Thi thể hai mắt mũi miệng, còn cố ý bẩn các khí quan, đều đã bị móc rơi mất, hiện tại chỉ còn một bộ xác không. Địa động bên trong ngoại trừ cô thi thể này, còn có một số trận pháp vết tích. Phức tạp huyền ảo phù văn khắc họa trên mặt đất, một mực hướng mặt ngoài lan tràn ra ngoài, cùng bên ngoài đáy hồ trận pháp đem liền. Còn có cây kia buộc chặt thi thể trụ tử, nhìn không ra đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì. Phía trên cũng khắc lấy phức tạp phù văn, có chút phù văn một mực liên tiếp đến trên thi thể, cùng trên thi thể mà văn tương liên. Chỉ là những trận pháp này, cùng nhị cầu tử trước kia sở học qua trận pháp chi đạo, đều không quá đồng dạng, không phải cùng một loại phong cách. Bất quá thiên hạ chi đại đạo, trăm sông đổ về một biển, mặc dù phong cách khác biệt, nhưng một chút cơ sở đồ vật đều là tương thông. Nhị cầu tử cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút. Kết hợp phía ngoài đại trận hình thái, nơi này hẳn là một tòa trấn áp loại hình đại trận. Nhị cầu tử thần thức lại tra xét một lần, nơi này ngoại trừ ma thi cùng những trận pháp này, liền không còn có những vật khác. Vậy trong này trấn áp trận pháp, chẳng lẽ là trấn áp thi thể? Thế nhưng là cô thi thể này đã sớm chết đấu, một chút sinh cơ cũng không có. Nhị cầu tử tới gần thi thể, nhẹ gõ nhẹ một cái, thi thể khô cằn, cứng rắn, giống một khối lao thịt khô. Đều đã biến thành dạng này, chẳng lẽ còn có thể sống sót? Đáng tiếc, Lâm Dật không ở nơi này, chính mình kiến thức có hạn, không nhận ra nơi này bị trấn áp đến tột cùng là loại kia ma tộc, có phải hay không là thủy ảnh ma. Nhị cầu tử do dự một hồi, dò ra một sợi thần thức, xâm nhập tới ma trong thi thể xem xét. Cái này một sợi thần thức vừa mới tiến vào ma thi bên trong, một cỗ cuồng bạo hỗn loạn, xen lẫn đủ loại cực đoan tâm tình tiêu cực, đập vào mặt. Nhị cầu tử tuy là khôi lỗi chi thần, nhưng loại này kịch liệt cảm xúc, thông qua thần thức kết nối, nhường hắn trốn ở trong hồ lô bản thể cũng chịu ảnh hưởng này. Cùng lúc đó, trốn ở trong hồ lô hắn, bộ mặt biểu lộ cũng đi theo kịch liệt biến hóa, đống nhiên vui mừng như điên, đống nhiên nổi giận, đống nhiên giữ tợn tàn nhẫn. Giờ khắc này hắn nhìn thấy hết thảy chung quanh đều cảm thấy không vừa mắt, chỉ muốn hủy diệt. Trong linh điển, một mảnh ngọc lộ hoa vừa mới nở rộ, ganh đua sắc đẹp. Cái gì phá hoa, đang giễu cợt ta sao? Nhị cầu tử tiện tay một kiếm quét ngang qua, lấy hắn thực lực hôm nay, kia một mảnh ngọc lộ hoa tất cả đều bị đánh cho nát bấy. Nhìn xem kia một chỗ nát bấy cánh hoa cùng tàn nhánh, hắn vừa giận. Đây là chính mình vất vả thật lâu mới bồi dưỡng ra tới linh dược tiên thảo, tất cả đều hủy, đều là ngươi sai lầm. Tại sao phải hủy hoại ta linh dược? Nhị cầu tử lửa giận dâng lên, đưa trong tay kiếm ném trên mặt đất, rút ra một thanh búa lớn, đem chuôi kiếm này truy đến nát bấy. Sau đó hắn lại oán trách chuôi này truy sai lầm. Theo bị phá hủy đồ vật càng nhiều, lửa giận trong lòng hắn càng tăng lên, dẫn lây sang bên người tất cả những gì chứng kiến. Ngược lại hắn oán trời oán đất, liền cũng chưa hề oán trách qua chính mình. Ngay tại nhị cầu tử tại trong hồ lô cùng nộ thời điểm, một cái ngoại ý muốn cắt ngang hắn. Giờ phút này trong địa động chỉ có hắn cùng dư đội trưởng. Hắn trốn ở trong hồ lô, đều bởi vì thần thức kết nối chịu ảnh hưởng, đến mức dư đội trưởng tình huống tự nhiên càng kém. Giờ phút này dư đội trưởng hai mắt đỏ bừng, diện mục bặm mẹo, lặng lẽ vây quanh nhị cầu tử sau lưng, đột nhiên một kiếm liền cho nhị cầu tử thọc cái xuyên thấu. Một kiếm này kích thích, ngược lại để nhị cầu tử trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, chính mình kém chút liền trúng phải chiêu. Lúc này, hắn cũng móc ra một thanh tử khí thăng nguyên đan nhét vào trong miệng, bắt đầu tập trung ý chí. Tâm thần khôi phục bình thường về sau, hắn lúc này mới nhớ tới, vừa rồi thần thức dò vào tới ma trong thi thể, dường như tại thi thể xương cốt bên trên thấy được một chút văn tự cùng đồ án. Địa động bên trong, dư đội trưởng đã mất đi thần trí, bị thủy ảnh ma ý thức khống chế, thọc nhị cầu tử khôi lỗi một kiếm. Một chiêu đắc thủ, giờ phút này đuổi theo khôi lỗi trên mặt đất trong động chạy. Khôi lỗi mới vừa rồi bị đâm một kiếm kia, thương thế có chút lớn, sức chiến đấu lớn chịu ảnh hưởng, bây giờ không phải là dư đội trưởng đối thủ. Trong sơn động lại quá mức nhỏ hẹp, khôi lỗi bị đuổi đến trốn đông trốn tây. Liên tại bọn hắn hai lẫn nhau truy sát thời điểm, trong sơn động lại lặng lẽ xuất hiện mấy chục con khôi lỗi. Những khôi lỗi này chế tác hơi hơi xấu xí một chút, thực lực cũng không bằng trước đó một con kia, nhưng thắng ở giá cả rẻ tiền. Mấy chục con khôi lỗi xuất hiện thời điểm, trong tay bọn họ đều lẫn nhau nắm một sợi dây thừng, những này dây thừng phía trên đều che kín gai gỗ. Đồng dạng là nhị cầu tử dùng sinh trưởng vạn năm vệ linh đằng luyện chế mà thành. Làm cái này mười mấy cái khôi lỗi trong sơn động giao thoa đứng ra, trong tay bọn họ sở khiên lôi kéo dây thừng, liền tạo thành một cái lưới lớn. Địa động bên trong diện tích vốn là không lớn, hiện tại có cái này một cái lưới lớn, có thể hoạt động phạm vi thì càng nhỏ hẹp. Lưới lớn mới dương ra, nhị cầu tử khôi lỗi cùng dư đội trưởng gần như đồng thời xa lưới. Mười mấy cái khôi lỗi buôn tẩu nhảy vọt ở giữa, rất nhanh liền đem dư đội trưởng buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Dư đội trưởng bị trói ở về sau, thần trí thời gian dần qua khôi phục, một đôi mắt từ huyết hồng lại khôi phục lại thanh tỉnh mẫn. Đa tạ trương đạo hữu ân không giết, vừa rồi ngộ thương đạo hữu, ngày sau nhất định bồi thường. Cái đội trưởng này giờ phút này thần trí khôi phục, vội vàng hướng nhị cầu tử xin lỗi. Nhị cầu tử lại không để ý đến hắn, mà là tiếp tục quan sát kia một bộ ma tộc thi thể. Lần này trong lòng của hắn đã sớm có chuẩn bị, mặc dù loại kia hỗn loạn cảm xúc còn đang không ngừng xung kích tinh thần của hắn, nhưng cũng không đến nỗi bị nắm trong tay. Thần thức của hắn thăm dò vào tới ma tộc trong thi thể, quan sát những cái kia văn tự cùng đồ án. Theo thời gian trôi qua, nhị cầu tử trên mặt biểu lộ càng ngày càng đặc sắc. Tại cỗ thi thể này xương cốt bên trên, khắc họa rất nhiều văn tự cùng đồ án, cùng một chút phù văn. Những văn tự này đồ án ghi chép đã từng một đoạn cố sự. đại khái tại mấy chục vạn năm trước, nơi đây xuất hiện một cái cường đại thủy ảnh ma, hai họa sinh linh vô số. Này ma tướng xung quanh mấy chục vạn dặm người, đều hóa thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng, càng bồi dưỡng được mấy chục cái ma bụng, trở thành manh bướt. Có một cái tên là Từ Thụy người dọc đường nơi đây, mong muốn thuận tay chu sát này ma, vì dân trừ hại. Chỉ là động thủ về sau mới phát hiện, hắn liên tục chém giết 8 cái thủy ảnh ma nhục thân, lại vẫn không cách nào chân chính đem thủy ảnh ma chu sát. Cái này thủy ảnh ma nhục thân thực lực cũng không mạnh, nhưng nhục thân chỉ là ở nhờ thể xác. Chân chính hạch tâm là một cỗ cường đại ma tính, hoặc là nói là một cỗ ý niệm, có thể không ngừng thay đổi ký sinh tốc chủ. Đơn thuần chém giết nhục thân thể xác, căn bản là không có cách hoàn toàn đem thủy ảnh ma tiêu diệt. Mà hắn lần này bèn bèn đi ngang qua, ngoài ra còn có cái khác chuyện quan trọng đi làm, không có quá nhiều thời gian ở chỗ này chậm trễ. Càng nghĩ, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, liền tại đáy hồ bố trí xuống cái này một tòa đại trận. Bắt sống thủy ảnh ma về sau, đem thủy ảnh ma ma tính cùng ý thức đều phong ấn tại cỗ thi thể này bên trong. Sau đó lại dùng đại trận ở phía trên trấn áp, khiến cho thủy ảnh ma vĩnh viễn không cách nào thoát ly cỗ này thời khô mà đi, cũng không cách nào ký sinh cái khác mới ký sinh chủ. Cho nên thủy hồ đảo ở giữa tòa này hồ, kỳ thật chính là vị kia gọi là Từ Thụy tiền bối đã từng trấn áp thủy ảnh ma địa phương. Chỉ là không biết rõ vì sao, thủy ảnh ma ma tính thế mà từ tòa này trong hồ tiêu tán ra ngoài, đồng thời nắm trong tay cả tòa đảo. Ngay cả nhị cầu tử bọn hắn ở đằng kia tòa hình khuyên trên đường phố, luôn luôn bị một cỗ lực hút lôi kéo, không cách nào rời đi. Kỳ thật cũng là bởi vì Từ Thụy đã từng bố trí tòa này trấn ma đại trận, dùng cho khống chế thủy ảnh ma, khiến cho vĩnh viễn không cách nào thoát ly nơi đây. Cũng không biết vì sao, gần nhất ngược lại bị thủy ảnh ma lợi dụng tòa đại trận này, khiến cho bọn hắn không cách nào thoát đi. Nhưng nhị cầu tử lại nghĩ đến một vấn đề, nếu như bọn hắn thật phá vỡ hình khuyên trên đường kia cố lực hút đại trận, đến lúc đó liền không chỉ là bọn hắn thoát khốn, đoán chừng thủy ảnh ma cũng biết mượn cơ hội thoát đi tòa này thủy hồ đảo. May mắn chính mình trận pháp thực lực còn chưa đủ, không cách nào phá mở hình khuyên trên đường phố đại trận, nguy hiểm thật, kém chút liền trúng kế. Nhị cầu tử đem ma thi bên trên nội dung tất cả đều ghi chép tới ngọc giản bên trên. Những nội dung này bên trong còn bao gồm cái này một tòa trấn ma đại trận ở bên trong, kỹ càng giảng thuật một lần, đại khái là muốn cho người đến sau chừa chút tài nguyên, hay là nhường người đến sau tiếp tục trấn áp ma tộc. Có cái này một tòa đại trận nội dung cặn kẽ, nhị cầu tử có chút nắm chắc, cũng có thể nhờ vào đó đối phó thủy ảnh ma. Chương 1133, định ma châm. Chương 1133, định ma châm. Nhị cầu tử xem hết ma thi cốt trên đầu nội dung bên trong, trong lòng đã có dự định. Lúc này, hắn trước tiên đem cỗ kia thây khô từ trụ tử bên trên lấy xuống, đặt ngang tới trên đất. Sau đó dùng lực đem cây kia trụ tử cũng rút ra. Căn cứ Từ Thụy lưu lại ghi chép, căn này trụ tử là hắn tự tay luyện chế pháp bảo, tên là định ma châm. Là hắn vì phòng ngừa thủy ảnh ma khôi phục, làm hại thiên hạ, chuyên môn đem định ma châm lưu ở nơi đây, lưu cho người đến sau đối phó thủy ảnh ma. Căn này trụ tử bị hắn rút ra về sau, liền trên tay hắn buộc nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ biến thành một cây châm lớn nhỏ. Nhị cầu tử hai tay nắm lại cái này một cây định ma châm, âm thầm vận chuyển pháp lực luyện hóa. Cứ như vậy một mực dùng đã hơn nửa ngày thời gian, định ma châm rốt cục bị hắn thành công luyện hóa, trở thành pháp bảo của hắn. Căn này nhỏ bé kim châm, có thể định trụ thủy ảnh ma ý niệm, khiến cho không cách nào thoát ly thể xác. Từ đây, nhị cầu tử chỉ cần tâm niệm vừa động, căn này kim châm liền ẩn vào trong thân thể, cũng chỉ cần một cái ý niệm, định ma châm liền có thể bay ra ngoài chiến đấu. Một mực bị dây thừng trói lại ném vào góc bên trong dư đội trưởng, nhìn thấy nhị cầu tử lại thu hoạch một cái pháp bảo, trong lòng lại hâm mộ lại hối hận. Chính mình lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới, căn này trụ tử lại là một cái bảo vật. Ai? Chính mình lúc ấy tận nội điên, làm sao lại không có phát hiện món bảo vật này? Bất quá, có thể bị Trương đạo hữu cứu trở về một mạng, đã coi như là vận khí tốt, hắn còn có thể hy vọng xa vời bảo bối gì. Nhị cầu tử luyện hóa định ma châm về sau, lại từ trong ngực lấy ra 7 cái hộp. Đúng là hắn từ đáy hồ cự thạch trận trong mắt tìm tới kia 7 cái hộp, lúc ấy không cách nào mở ra. Đang nhìn qua Từ Thụy lưu lại ghi chép về sau, đã biết như thế nào mở ra. Đây là một loại cực kỳ cơ quan xảo diệu chi thuật. Chỉ thấy hắn cầm lấy một cái hộp, khép mắt suy tư một hồi, sau đó hai tay càng không ngừng tại trên cái hộp bặm mẹo, điều chỉnh biến hóa các loại phương hướng. Hai tay 10 ngón tung bay, như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, nhìn như lộn xộn, kỳ thực hàm ẩn một loại nào đó quy luật. Rốt cục, nghe được răng rắc một tiếng, trên cái hộp đã nứt ra một đạo khe hở. Mở ra cái này hộp, bên trong lại là một đoạn khô cạn đầu lưỡi. Nhị cầu tử đem đầu lưỡi lấy ra, cậy mở cô kia khô cạn ma tộc thi thể miệng. Sau đó đem cái này đoạn đầu lưỡi lắp đặt tới ma thi trong miệng, lớn nhỏ dài ngắn đều vừa vặn. Cái này một đoạn đầu lưỡi, chính là năm đó từ thủy ảnh ma trên thi thể cắt bỏ, chứa ở trong hộp, trấn áp tới trận nhãn phía dưới. Cho thi thể sắp xếp gọn đầu lưỡi về sau, hắn lại dùng giống nhau biện pháp, mở ra một cái khác hộp, lần này trong hộp là một quả trái tim. Hắn lấy ra quả tim này, một lần nữa an hồi ma thi khô cạn trong lồng ngực. Tiếp xuống, mở ra còn lại mấy cái hộp, bên trong đều là ma tộc thi thể thiếu khuyết một bộ phận khí quan. Theo hắn hướng ma trong thi thể lắp đặt khí quan càng ngày càng nhiều, cái này ma tộc khô cạn thi thể, vậy mà thời gian dần qua có thể sinh ra một cỗ sinh cơ, dường như tùy thời đều muốn nhảy cẫng lên, sống tới như thế. Trương đạo hữu thận trọng a. Theo cỗ khí tức này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, nằm dưới đất dư đội trưởng cũng bắt đầu lo lắng, nhịn không được mở miệng thuyết phục. Không sao, thành bại ở đây thử một lần liền biết. Theo hắn đem tất cả không chọn vẹn khí quan đều cất vào ma tộc thây khô bên trong, cỗ này thây khô phát ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại, càng ngày càng rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, ma thi bên trên những cái kia khô cạn huyết đủ, vậy mà tại thời gian dần qua đấy đã lên. Trương đạo hữu, ngươi điên rồi. Chờ chút ma thi sống tới, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Nam dưới đất dư đội trưởng bắt đầu gấp, hắn có thể cảm giác được, rất xem thêm không thấy, sợ không được, lại có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức, đều đang điên cuồng hướng bên này mà tới. Sau đó tụ hợp vào tới ma tộc thây khô bên trong. Thây khô nguyên bản khô cằn, không có chút nào sinh cơ, nhưng giờ phút này đang nhanh chóng đầy đà lên. Bị nhị cầu tử cất vào thây khô thân thể những cái kia khí quan, có lẽ nhận pháp lực tầm bổ, đang từ từ cùng thây khô sinh trưởng tới cùng một chỗ. Dư đội trưởng thậm chí loan thoáng, nghe được thây khô trái tim đang nhảy nhót. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh loại này phảng phất là tim đập thanh âm, càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng giống. Cố khí tức kia càng ngày càng kinh khủng, quá dọa người. Nhị cầu tử lại tay nắm lấy cây kia định ma châm, vẫn ngồi xổm ở thi thể bên cạnh, không nhúc nhích, thần thức cẩn thận cảm ứng xung quanh. Toàn bộ thủy hồ, cùng thủy hồ đảo bên trên rất nhiều nhìn không thấy, sợ không được năng lượng, ngay tại hướng nơi này hội tụ. Còn có trước đó một mực tại bên ngoài truy sát nhị cầu tử Lâm Giật vợ chồng, cũng bị cô năng lượng này hấp dẫn, hướng bên này tìm đến. Nhị cầu tử vẫn lặng lặng mà ngồi tại ma thi bên cạnh, trên tay còn cầm viên kia nhỏ bé định ma châm, dường như đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Phân tán ở trên đảo những cái kia bạo lực tứ ngược ý niệm, đang bị hút hồi ma trong thi thể, trở thành hắn lớn mạnh tự thân bản nguyên. Nhị cầu tử một mực lặng lặng chờ, rốt cục nhắm ngay thời cơ, một châm đâm đi xuống, chính giữa ma thi cái chán. Châm này vào đi, lập tức gió êm sóng lặng, hết thảy đều đình chỉ. Ngay cả vừa mới tìm tới chỗ này địa động phía trên Lâm Giật vợ chồng, lúc này cũng yên lặng đứng ở nơi đó, không lúc đích. Chương 1134, đem nguy hiểm giữ ở bên người. Chương 1134, đem nguy hiểm giữ ở bên người. Làm thủy ảnh ma rời đi định ma châm áp chế, thân thể bị chia rẽ khí quan quý vị, thi thể chủ động hấp thu tiêu tán bên ngoài tất cả ma lực. Lúc đầu thủy ảnh ma vô hình vô tích, thôn vệ người tất cả cảm xúc, lấy lớn mạnh tự thân. Cố này ma niệm có thể tùy ý xâm lấn những cái kia mất đi cảm xúc, như cùng sống người chết như thế cư dân, sau đó điều khiển bọn hắn cho mình sử dụng. Ma niệm còn có thể từ đó chọn lựa một chút thực lực tương đối mạnh, đem nó bồi dưỡng thành ma buộc, trở thành trợ lực. Vừa vặn loại này vô hình vô tích trạng thái thủy ảnh ma khó đối phó nhất, chờ trở về tới nhục thân bên trên, thể xác thành trói buộc, ngược lại lại càng dễ đối phó. Làm những này ma lực bị một lần nữa lắp ráp thi thể hút về, nhị cầu tử bóp đúng giờ ở giữa, ngay tại muốn khôi phục một sát na, đem định ma châm đâm vào thủy ảnh ma cái chán. Châm này xuống dưới, lập tức gió êm sóng lặng, thủy ảnh ma lần nữa bị trấn áp. Nguyên bản tứ ngược tại thủy hồ đảo những cái kia ma niệm, tất cả đều yên tĩnh. Bát Phương Thương đội ở lại trong khách sạn, Ngọc Trưởng Quý đứng người lên, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. "Cha, chúng ta có thật nhiều thiên không có tu luyện." "Đúng vậy a. Chúng ta mấy ngày nay một mực tại lãng phí thời gian, đúng rồi, không biết Trương đạo hữu bọn hắn làm gì, ta đi bên ngoài tìm xem." "Bọn hắn cha con bởi vì trong lúc đó phục dụng đại lượng tử khí thăng nguyên đan, trước hết nhất khôi phục lại." "Quý khách ngươi tốt." Ngọc lão đầu đi đến khách sạn đại sảnh, đoạn thời gian trước giống gỗ như thế Trưởng Quý, thế mà chủ động chào hỏi hắn. Ra khách sạn, nhìn thấy trên đường phố có chút người đi đường, đang thong thả hành động. Chỉ cần vẫn là vật sống, sinh tồn là bản năng, thời khắc đều sẽ sinh ra một chút sinh tồn muốn. Nhìn, làm thủy ảnh ma không còn tùy thời thôn vệ thất tình lục dục của bọn họ, đa số người đều sẽ từ từ khôi phục. Đầu tiên là bản năng sinh tồn, sau đó muốn sống đến tốt hơn, lại tranh đoạt các loại tài nguyên sinh tồn, cùng giao phối sinh sôi tài nguyên. Sống sót về sau, lại muốn nô dịch những người khác, trở thành người trên người, thưởng thụ những người khác tất cả. Địa động bên trong, thủy ảnh ma thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất, nửa trợn tròn mắt, dường như vừa muốn từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh như thế. Chỉ là thời gian liền như ngừng lại giờ phút này. Trên trán kia một cây định ma châm không trừ bỏ, nhục thể của hắn, tính cả thể nội bạo ngược ma lực đều không thể thức tỉnh. Nhị cầu tử nhìn xem cỗ thi thể này, có chút khó khăn, không biết nên xử lý như thế nào. Hiện tại nếu như muốn giết chết thủy ảnh ma nhục thân, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ là bởi như vậy, thủy ảnh ma mất đi thể xác trói buộc, trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Nếu như đem thủy ảnh ma thi thể giữ lại, luôn cảm giác là một cái thai hoàng ẩm. Năm đó từ thủy bố trí phức tạp như vậy đại trận trấn áp, thủy ảnh ma vẫn là từ trong đại trận trốn tới làm hại. Đợi đến thủy ảnh ma lần tiếp theo đào thoát trấn áp, không chừng sẽ còn tìm chính mình báo thù. Giết lại giết không chết, lưu lại lại không thể lưu lại, thủy chung là cái cự đại thai hoàng ẩm. Hắn cũng nghĩ qua, đem thủy ảnh ma ném tới địa phương rất xa đi, hoặc là ném tới những cái kia nông trường vòng trong lồng. Cảm giác dạng này đều không ổn thỏa, đều có thủy ảnh ma thoát khốn phong hiểm. Càng nghĩ, hắn quyết định đem nguy hiểm giữ ở bên người. Nhị cầu tử nhìn thoáng qua thi thể, đem thi thể trên trán cây kia định ma châm lại ấn vào đi một chút, chỉ lưu lại một chút xíu phần bơi ở bên ngoài. Sau đó một tay đặt tại trên thi thể, thần thức đem thi thể bao khỏa, tâm niệm vừa động. Ma thi biến mất tại chỗ không thấy, bị thu vào trong hồ lô, ném tới kia một mảnh trong hỗn độn. Hắn mảnh hỗn độn này bên trong đã từng vây khốn qua rất nhiều cao thủ, thủy ảnh ma tuyệt đối là từ trước tới nay một người cường đại nhất. Nhị cầu tử cũng không có lòng tin, hỗn độn liền nhất định có thể vây khốn thủy ảnh ma. Nhưng đem địch nhân nguy hiểm nhất lưu tại bên cạnh mình, dù sao cũng so địch nhân núp trong bóng tối, đồng nhiên từ phía sau lưng đâm một đao mạnh. Thu thủy ảnh ma về sau, nhị cầu tử mới lần nữa dò xét địa động bên trong tình huống, ngoại trừ một tòa tiểu truyền tống trận, không có phát hiện cái khác thu hoạch. Lúc trước, từ thủy trấn áp thủy ảnh ma, ngoại trừ thủy ảnh ma xương cốt bên trên trấn áp phù văn, cùng căn này định ma châm, cùng một tòa đáy hồ trấn ma đại trận, liền không có lại lưu lại thứ gì. Địa động trong xó xỉnh, dư đội trưởng vẫn bị mười mấy sợi dây thừng vững vàng buộc chặt, dây thừng bên trên gai gỗ vào huyết nục bên trong, nhường hắn không thể động đậy mảy may. Mười mấy cái hình ảnh thô ráp xấu xí khôi lỗi, tay cầm dây thừng một mặt, dùng bọn hắn lớn nhỏ không đều ánh mắt, trừng mắt dư đội trưởng. Tất cả giải tán đi. Theo nhị cầu tử một tiếng hiệu lệnh, cái này mười mấy cái khôi lỗi thô bạo giải khai dây thừng thu hồi, lại đem dư đội trưởng đau đến nghe răng nghiến miệng. Đa tạ Trương đạo hữu. Dư đội trưởng phát khốn, cũng không kịp lau vết thương trên người, trước trịnh trọng hướng nhị cầu tử nói lời cảm tạ. Lúc trước, Trương đạo hữu vẫn chỉ là hắn trong thương đội không đáng chú ý tiểu hòa kế, tất cả mọi người không làm sao coi hắn là chuyện. Hiện tại hắn kiến thức Trương đạo hữu đủ loại thủ đoạn, nào dám có một tia lòng kinh thị. Chính mình nho nhỏ thương đội, lại có tài đứa gì, trà trộn vào đến như vậy một tôn đại thần. Sức chiến đấu mạnh coi như xong, hiểu chân pháp, còn biết luyện đan, hiểu được rất nhiều chân quý kỹ nghệ. Còn có kia mười mấy cái xấu xí khối lỗi, tùy tiện liền có thể đem trạng thái điên cuồng dưới chính mình chế phục. Lấy bắt phương thương đội điểm này vô liếng, căn bản là nuôi không nổi nhân vật như vậy. Đa tạ Trương đạo hữu cứu rút, vừa rồi thần thức rối loạn, nộ thương đạo hữu, không biết thương thế như thế nào, ta chỗ này còn có một số linh thạch, bồi thường đạo hữu tổn thất. Dư đội trưởng nhưng không có Lâm Giật tốt như vậy ánh mắt, thẳng đến vừa rồi từ phía sau lưng thọc một đao, mới phát hiện trước mặt nhị cậu tử, cũng chỉ là một bộ khôi lỗi. Dư đội trưởng, nơi này sự tình đã xong, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Nhị cậu tử vừa rồi dò xét cái này địa động thời điểm, liền phát hiện một tòa cỡ nhỏ truyền tống trận. Lúc này, nhị cậu tử lôi kéo dư đội trưởng đạp vào truyền tống trận, một đạo chói ánh mắt mang qua đi, hai người xuất hiện lần nữa tại đáy hồ. Hai người mới từ trong truyền tống trận đi ra, liền thấy trước mặt đứng thẳng hai đạo nhân ảnh. Chính là Lâm Dật cùng A Hồng, hai người này cắt chấp đao kiếm, đứng tại trước mặt, quả thực đem nhị cậu tử giật nảy mình, lui về sau mấy bước. Lâm đạo hữu, Lâm đạo hữu. Hai người kêu mấy âm thanh, kia cặp vợ chồng vẫn thần sắc ngốc trệ, không lúc đích. Nhị cậu tử lúc này mới đi đến Lâm Dật bên người, cẩn thận kiểm tra một chút, hai người cũng chưa chết, dường như mất đi ý thức. Nguyên bản dày đặt tại A Hồng bên ngoài thân những cái kia ma văn, bây giờ cũng đều biến mất. Hai người bọn hắn đây là thế nào? Dư đội trưởng từ đầu tới đuôi đều bị dây thừng trói lại, ném vào góc bên trong, cũng không tin tưởng những này tiền căn hậu quả. Giờ phút này nhìn thấy hai người trạng thái, tự nhiên không thể nào hiểu được, còn có chút e ngại, lo lắng hai người bọn hắn đống nhiên bạo khởi đả thương người. Trước tiên đem bọn hắn mang đi ra ngoài lại nhìn a. Nhị cầu tử biết thủy ảnh ma đã bị trấn áp, trong lòng cũng là yên ổn rất nhiều, hắn liền kéo Lâm Dật cùng A Hồng hướng mặt hồ bơi đi. Chương 1135, thức tỉnh chương 1135, thức tỉnh nhị cầu tử từ trong hồ đi ra, phát hiện trên bờ hồ đã không có mấy người. Lúc trước đuổi giết bọn hắn, vây quanh ở trên bờ hồ một đám người kia, hôm nay đã sớm tản đi. Vòng hồ trên đường phố, chỉ có một ít thưa thất bóng người, tại chẳng có mục đích đi động. Tất cả lại về tới hơn 10 ngày trước trạng thái. Những người này mặc dù nhìn rất nặng nề ngột ngạt, rất yên tĩnh, dường như một đầm nước động, nhưng so với gần nhất những ngày này, giống hoạt tử nhân như thế tình trạng, phải tốt hơn nhiều. Ít ra biết nói chuyện, sẽ ăn cơm, bị đánh thời điểm còn biết né tránh hoặc là chạy trốn. Nhị cầu tử cùng dư đội trưởng cùng một chỗ khiêng Lâm Dật cùng A Hồng, trực tiếp trở lại khách sạn, tạm thời đem bọn hắn an trí tại một gian trong phòng khách. Dư đội trưởng, ngươi có thể tính trở về. Nhìn thấy dư đội trưởng trở về, Hắc Sơn lớn giọng ngay tại ngoài cửa vang lên. Ta mấy ngày nay không biết rõ chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác mơ mơ màng màng, tựa như là ngủ thiếp đi đang nằm mơ, lại hình như không ngủ. Hắc Sơn đứa ngu này, còn không biết xảy ra chuyện gì, lúc này đang cùng gãi cái óc, có chút kỳ quái nói. Đúng rồi, ta còn giống như mơ thấy Trương đạo hữu hướng miệng ta bên trong lấp thật nhiều đồ vật, một mực đâm tới trong cổ họng đi. Hắc Sơn đối với một đoạn thời gian trước kinh lịch, có chút mơ mơ màng màng nhớ không rõ. Hòn đảo nhỏ này thật kỳ quái, khả năng có đồ không sạch sẽ. Gia hỏa này, chuyện đã kết thúc, hắn mới phản ứng được, mới hoài nghi ở trên đảo có đồ không sạch sẽ. Ngươi không phải nằm mơ, đương nhiên là thật, nhớ kỹ muốn cảm tạ Trương đạo hữu ân cứu mạng. Trước mấy ngày nhị cầu tử cho Hắc Sơn bọn hắn uy đan dược, dư đội trưởng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Chúng ta bắt phương thương đội tất cả mọi người, đều thiếu nợ Trương đạo hữu một cái mạng. Nếu không phải Trương đạo hữu hào sảng, bất kể hiểm khích lúc trước, cho các ngươi cho ăn chút bảo mệnh đan dược, các ngươi đã sớm biến thành cái xác không hồn. Hắn giờ phút này nói tới, cũng không phải nói chuyện giật gân. Mấy ngày nay, bọn hắn bị những cái kia lâm vào người điên của ngây công, trong lúc đó cũng đánh chết không ít. Tỷ như trong khách sạn điếm tiểu nhị, liền thiếu đi hai cái, đại khái là chết. Dư đội trưởng lúc này nói ra tình hình thực tế, một mặt là hướng nhị cầu tử báo ân, mặt khác thì là vì lấy lòng nhị cầu tử. Trong thương đội xâm nhập vào như thế một tôn đại thần, dù là tốn hao mấy chục vạn linh thạch, đều rất khó mời đến nhân tài toàn năng, đương nhiên phải thật tốt định bợ. Cũng muốn nhờ vào đó cảnh cáo trong thương đội tất cả mọi người, về sau không thể đắc tội Trương đạo hữu. Đa tạ Trương đạo hữu ân cứu mạng. Những người khác đầu óc, so Hắc Sơn vẫn là xoay chuyển mau một chút. Bọn hắn mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ, cũng có nhị cầu tử cho bọn họ mớm thuốc cảnh tượng. Trải qua dư đội trưởng tiểu nói này, bọn hắn mặc dù vẫn không rõ tình huống cụ thể, cũng đoán được một chút. Dù sao, tại vừa tiến vào Thúy Hồ đảo mấy ngày nay, bọn hắn cũng trải qua chiến đấu, cũng đã gặp ở trên đảo những cái kia mơ mơ màng màng cư dân. Chư vị không cần khách khí, bất quá tiện tay mà thôi. Nhị cầu tử hướng đại gia chắp tay hoàn lễ, lúc đầu muốn cho đám người đem cho ăn đan dược tiền kết toán. Lại phát hiện, trong đó mấy cái hiểu chuyện, tại nói lời cảm tạ thời điểm, đã móc ra linh thạch, hướng hắn đưa tới. Cử động lần này chính hợp nhị cầu tử tâm ý, bất luận nhiều ít trên miệng cảm tạ, cũng không bằng đưa một khoản linh thạch càng có thành ý thu tới tay bên trong linh thạch, xa so với lúc trước hắn uy đi ra những đan dược kia giá trị cao hơn. Hắn cũng không thích bạch chiếm người tiện nghi, lại cho mỗi người đưa mấy hạt tử khí thăng nguyên đan. Trương đạo hữu, chúng ta tiếp xuống nên đi nơi nào? Lúc này, dư đội trưởng xem như thương đội chi chủ, giờ phút này thế mà hướng nhị cầu tử hỏi sắp xếp hành trình đến. Dư đội trưởng có thể an bài người bên đường tìm kiếm, lúc chúng ta tới con đường kia, có lẽ có thể tìm được. Đã dư đội trưởng chủ động hỏi, nhị cầu tử cũng không khách khí. Hắn trấn áp thủy ảnh ma, trước đó bị ẩn giấu kia một cái thông đạo, cùng kia cô không cách nào rời đi lực hút, hẳn là đều bị phá trừ. Bất quá trước lúc rời đi, hắn còn muốn quan sát một chút trên đảo tình huống. Lúc này, hắn lại trở lại khách sạn trong phòng. Lâm Dật cùng A Hồng vẫn ở vào trong hôn mê, không có tỉnh táo lại. Lâm đạo hữu, Lâm đạo hữu, liên tiếp kêu vài tiếng, Lâm Dật đều không có phản ứng. Hắn lại lấy ra một cái bình đan dược, hướng Lâm Dật trong miệng rót 10 hạt tử khí thăng nguyên đan. Sau đó hắn lấy tự thân pháp lực trợ giúp Lâm Dật luyện hóa đan dược. Một màn này, tựa như ngày đó Lâm Dật trợ giúp A Hồng như thế. Bất quá Lâm Dật trợ giúp A Hồng, bởi vì kia là giữa nam nữ đặc thù tình cảm. Nhị cậu từ giờ phút này trợ giúp Lâm Dật khôi phục, thì là bởi vì Lâm Dật còn thiếu hắn rất nhiều linh thạch. Gia hỏa này hướng mình cho mượn 2000 hạt tử khí thăng nguyên đan, còn thiếu nợ, nếu như cứ thế mà chết đi, nhị cậu tử hướng ai muốn nợ đi? Vì vãn hồi tổn thất của mình, nhị cậu tử chỉ có thể toàn lực trợ giúp Lâm Dật. Cũng may Lâm Dật cũng coi là tương đối không chịu thua kém, sau một ngày hắn rốt cục tỉnh lại. Đa tạ Trương đạo hữu ân cứu mạng. Lâm Dật hướng nhị cậu tử cảm ơn một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía hôn mê A Hồng, có chút lo lắng. A Hồng, Trương đạo hữu, A Hồng nàng. Lúc ấy hắn cùng A Hồng đồng thời lâm vào trong hôn mê, đối với đoạn thời gian này phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cùng ngươi đồng thời lâm vào hôn mê, vị ta mang về đã có 2 ngày. Không cần nhìn ta, mấy ngày nay đồng dạng cho nàng cho ăn không ít năng lượng, nhưng là vô dụng, trong thời gian ngắn khả năng tỉnh không đến. Chương 1136, Hoành Sơn đảo chương 1136, Hoành Sơn đảo Trương đạo hữu liệu sự như thần, chúng ta ngay tại đường đi bên cạnh, tìm tới một đầu lối rẽ, rất có thể chính là rời đi đường. Ngay tại nhị cầu tự thành công trấn áp thủy ảnh ma ngày thứ 3, dư đội trưởng thành công tìm tới rời đi đường. Nhắc tới cũng kỳ quái, chúng ta trước mấy ngày còn ở chỗ đó, đi tới lui nhiều lần, không thấy được có đường. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một đầu rời đi con đường. Kỳ thật Thúy Hồ đảo bên trên chỉ có ngần ấy lớn, bọn hắn mỗi ngày đều dọc theo đầu kia hình khuyên đường đi tìm kiếm. Cũng không biết tìm bao nhiêu lần, một mực không tìm được xuất khẩu, đối với mỗi một chỗ đều rõ như lòng bàn tay. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện đường ra, bọn hắn vẫn còn có chút cẩn thận, lo lắng là cả bẫy, trước mắt còn tại cẩn thận dò xét. Không biết Trương đạo hữu đối với cái này, nhưng có dự định. Từ khi từng trải qua nhị cậu tử mấy loại thủ đoạn về sau, hiện tại dư đội trưởng làm ra bất kỳ quyết định gì, đều ưa thích hỏi một chút nhị cậu tử ý kiến. Đại khái chính là cửa ra, chúng ta tiếp tục dò xét chuẩn bị một chút, 10 ngày sau liền lên đường đi. Nhị cậu tử biết, thủy ảnh ma đã bị trấn áp, hiện tại bất quá là thủy ảnh ma một chút sức mạnh còn sót lại tiếp tục ảnh hưởng đại trận, duy trì không được quá lâu. Liên quan tới cái này một tòa trấn ma đại trận, từ thủy tại ma thi cốt trên đầu, cũng lưu lại một chút ghi chép. Nhị cậu tử nếu như lại nhiều phỏng đoán một đoạn thời gian, hẳn là cũng có thể đơn giản điều khiển trận này. Tốt đâu, vậy chúng ta liền 10 ngày sau lên đường rời đi. Dư đội trưởng đối với cái này tự nhiên rất đồng ý, mấy ngày nay đến nay, ở trên đảo rất nhiều cư dân đã bắt đầu khôi phục. Nhưng trong đó có một bộ phận người, có lẽ là nhận ảnh hưởng quá lớn, đến nay vẫn si ngốc ngốc đốc, như cùng sống người chết đồng dạng. Bởi như vậy, dư đội trưởng tỉ mỉ chuẩn bị những cái kia tử khí thăng nguyên đan, còn có thích đáng bảo tồn tử châu quả, liền phát huy được tác dụng. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian, hắn đem trong tay còn lại đan dược đều bán ra giá tốt, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Mặt khác, hắn dùng huyền băng chứa đựng những cái kia tử châu quả, mấy ngày nay cũng đều lấy ra, nhường Tề đại sư ngày đêm càng không ngừng luyện chế. Còn thừa lại cái này thời gian 10 ngày, đầy đủ hắn đem trong tay đan dược và tử châu quả đều lấy giá cao bán đi. Đồng thời, nhị cầu tử trong tay đan dược càng nhiều, những ngày này cũng tại đối ngoại bán ra tử khí thăng nguyên đan. Bất quá những cư dân này đều tương đối keo kiệt, không cách nào giống Lâm Dật như thế ra tay xa xỉ, đa số keo kiệt, một lần mua 3 năm hạt, tầm 10 hạt đan dược. Lâm Dật những ngày này ngoại trừ chiếu cố hôn mê chưa tỉnh A Hồng, cũng trong thành bốn phía xem xét. Bởi vì lúc ấy giống A Hồng như thế, bị thủy ảnh ma chọn trúng, giữ đem bồi dưỡng thành là ma bộc, có hơn 10 người. Hắn phát hiện, mà khác những cái kia được tuyển chọn làm ma bộc người, cũng cùng A Hồng như thế, đến nay hôn mê bất tỉnh. Những người này mặc dù còn có sinh cơ, người cũng còn sống, nhưng bọn hắn bản thân ý thức sớm đã bị cuồng bạo ma niệm phá hủy, không tồn tại. Coi như cho bọn họ phục dụng tử khí thăng nguyên đan, cũng không cách nào khôi phục một cái đã sớm không tồn tại ý thức. Nhìn thấy những người này tình huống, Lâm Dật tâm lạnh một nửa. Bất quá, A Hồng cùng những người khác lại có chỗ khác biệt. Lúc trước hắn cho A Hồng cho ăn đại lượng tử khí sinh nguyên đan, giữ vững một bộ phận tâm thần, lúc ấy cũng không có bị ma niệm phá hủy. Trong thời gian này A Hồng còn thức tỉnh qua, nếu không phải Lâm Dật cuối cùng một cái tắt kia, nàng đều sẽ không trở thành ma buộc. Cho nên, mặc dù A Hồng trong khoảng thời gian này cũng không có thức tỉnh, Lâm Dật vẫn đối nàng ôm lấy hy vọng, mỗi ngày đều y một chút tử khí thăng nguyên đan, kỳ vọng nàng có thể tỉnh lại. Kể từ đó, hắn tại nhị cậu tử nơi này thiếu nợ là càng ngày càng nhiều. Nhị cậu tử vì mình linh hạch, mỗi ngày chỉ có thể cẩn thận nhìn chằm chằm hai người này, vạn nhất bị hắn chạy mất, những cái kia nợ liền tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Qua vài ngày, Lâm Dật hướng nhị cậu tử biểu thị, hắn muốn mang A Hồng về Hoành Sơn Tiên Quân phủ, tìm kiếm cứu chữa chi pháp. Lúc này, nhị cậu tử lôi kéo dư đội trưởng Bát Phương tương đội, đều đi theo Lâm Dật cùng rời đi Thúy Hồ đảo. Cách bọn họ ước định khi trước 10 ngày kỳ hạn còn có 2 ngày, dư đội trưởng cũng chỉ có thể vẫn chưa thỏa mãn đi. Trương đạo hữu đa tài đa nghệ, thực lực cường đại, cần dùng sức lôi kéo không nói đến. Vị kia Lâm Dật đạo hữu, xuất từ Hoành Sơn Tiên Quân phủ, địa vị càng lớn. Nếu như có thể cùng vị này giao hảo, về sau tại Hoành Sơn Tiên Quân phủ phạm vi bên trong hành động, liền phải dễ dàng rất nhiều. Thật vất vả ôm vào hai cái thô to chân, hắn đương nhiên nên nắm chắc tốt cơ hội này. Bọn hắn cái này một đội người rời đi Thúy Hồ đảo về sau, ven đường lại trải qua một chút tương đối lớn hòn đảo, nếu như thuận tiện, dư đội trưởng cũng biết thuận tiện đi mua sắm đầu cơ trục lợi một chút vật tư. Nếu như thời gian không đủ, hắn vẫn là lấy Lâm Giật hành trình làm chủ. Tiếp xuống bọn hắn một chuyến này màn trời chiếu đất, lại đi 5 tháng. Một ngày này, tại thương đội phía trước trên mặt biển, nhìn thấy một đoàn bóng đen to lớn. Đợi đến bọn hắn lại bay gần một chút, mới nhìn rõ, hóa ra là một mảnh rộng lớn vô biên đại lục. Mặc dù còn cách rất xa, cũng đã có thể cảm giác được phiến đại lục này rộng lớn. Màu xanh nâu đường ven biển, một mực kéo dài đến cuối chân trời, không nhìn thấy bờ. Trương đạo hữu mau nhìn, phía trước hòn đảo chính là Hoành Sơn đảo. Giờ phút này dư đội trưởng đứng tại nhị cầu tử bên cạnh, chỉ về đằng trước đại lục nói rằng, đây là đảo, không phải một mảnh đại lục. Nhị cầu tử có chút nghi ngờ hỏi, đây rõ ràng chính là một mảnh rộng lớn vô biên đại lục. Ừm. Trương đạo hữu có chỗ không biết, Hành Sơn đảo mặc dù so cái khác hòn đảo chiều rộng rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trên biển một tòa đảo, cùng chân chính đại lục vẫn là không cách nào so sánh. Nghe xong dư đội trưởng giải thích, nhị cầu tử mới biết được là chính mình kiến thức quá nông cạn. Hắn sinh ra ở vòng trong lồng nho nhỏ thế giới, tất cả tin tức đều là phong bế. Phi thăng tới tiên giới về sau, lại một mực sinh tồn ở vắng vẻ hỗn loạn chi địa, đối với toàn bộ tiên giới nhận biết như là người mù sờ voi. Trước mắt Hành Sơn đảo, so với hắn trước kia đã thấy bất kỳ một mảnh đại lục đều muốn rộng lớn, lại chỉ là tiên giới đông đảo hòn đảo bên trong tương đối bình thường một cái. Hoành Sơn tiên quân phủ khu vực chính là lấy tòa này Hoành Sơn đảo làm trung tâm, trung quanh giải lấy rất nhiều nhỏ hơn hòn đảo tạo thành. Hoành Sơn đảo bên trên có một ngụm chân chính tiên tuyển, vây quanh cái này miệng tiên tuyển còn có rất nhiều tiên khí cùng linh khí hỗn tạp tiên linh từ nước. Nếu như tới khoảng cách tiên tuyển tương đối gần địa phương, trong không khí còn rời rạc một tia tiên khí. Đảo này là cái này một mảnh khu vực bên trong thích hợp nhất tu luyện một hòn đảo. Dư đội trưởng thường xuyên bên ngoài đi lại, cũng coi như kiến thức rộng rãi, phát hiện nhị cầu tử đối với nơi này không quen, hắn liền thao thao bất tuyệt giới thiệu. Bất quá, bởi vì ở trên đảo linh khí càng thêm nồng đậm, còn ẩn chứa một tia tiên khí, là tu luyện thánh địa, người ngoài là không thể tùy ý ở trên đảo ở lại. Hoành Sơn đảo mặc dù rất lớn, nhưng ở trên đảo mỗi một tấc đất đều là có chủ nhân, cho nên chúng ta tại lên đảo về sau, chỉ có thể dọc theo đại đạo hành tẩu, không thể hướng ven đường đi loạn. Coi như ven đường địa lý hoang dại tiểu linh thuốc, cũng đừng tùy tiện hái, đều là vật có chủ. Dư đội trưởng đang cùng nhị cầu tử nói chuyện trời đất đồng thời, cũng tại khuyên bảo trong thương đội những cái kia mới tới hòa kế, lên đảo về sau không nên khinh cử vọng động, để tránh cho mình đưa tới tai họa. Cho nên chúng ta lên đảo về sau không thể đến chỗ đi loạn, trước tìm một chỗ đặt chân. Dư đội trưởng sau khi nói đến đây, trong lòng đã đang tính toán, ở trên đảo tìm địa phương ở, đều là phải bỏ tiền. Bọn hắn có nhiều người như vậy, hẳn là tìm một cái vắng vẻ một điểm địa phương. Ven đường nhiều mình các vị đạo hữu trông nom, Lâm Mộ ở trên đảo đưa có một ít sản nghiệp, chư vị nếu là không bỏ, có thể tới Lâm Mộ một tòa trang viên ở tạm. Coi như dư đội trưởng đang vì đặt chân chi địa dầu gì lúc, Lâm Giật cũng là rất hào phóng hướng đám người mời. Chương 1137, trang viên thổ địa. Chương 1137, trang viên thổ địa. Lâm Giật bằng lòng vì mọi người cung cấp một cái tạm thời nơi ở, nhị cầu tử cùng dư đội trưởng đều là vui mừng quá đỗi. Dư đội trưởng vui vẻ là tiết kiệm một số lớn phí ăn ở, ở trên đảo tấc đất tấc vàng, bọn hắn nhiều người như vậy, ở một đêm bên trên tốn hao cũng không ít. Hơn nữa, cùng Lâm Giật quan hệ trong đó lại càng gần một bước. Nhị cầu tử vui vẻ, tự nhiên là tương lai ở tới Lâm Giật trong nhà, rốt cuộc không cần lo lắng Lâm Giật sẽ trốn nợ. Còn có, đã Lâm Giật tại đảo này bên trên có sản nghiệp, chắc hẳn thân gia rất giàu có, không cần lo lắng Lâm Giật không trả nổi nợ. Thực sự không được còn có thể dùng hắn trang viên gắn nợ. Bọn hắn đoàn người này, mặc dù rất xa liền thấy Hoành Sơn đảo, nhưng vẫn phải bay hơn phân nửa ngày mới có thể tới đạt. Theo bọn hắn tới gần, nơi này dọc đường người đi đường rõ ràng liền có thêm rất nhiều. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy hải tặc đoạt lui tới khách thương, sau đó gào thét mà qua. Nhưng những hải tặc này, nhìn thấy tại Bát Phương thương đội bên trong cùng một chỗ hành tẩu Lâm Giật, thế mà lại còn chủ động né tránh. Nửa ngày sau, bọn hắn rốt cục bước lên Hoành Sơn đảo. Và nơi này linh khí thật là nồng nặc. Ngọc Trưởng Quý tại đạp vào Hoành Sơn đảo trước tiên, liền không cấm sợ hai thằng nói. Thương đội những người khác mặc dù biểu hiện được trầm ổn rất nhiều, đều không nói gì. Kỳ thật bọn hắn cũng tại lén lén lút lút miệng lớn hô hấp, mỗi nhiều hít một hơi, đều là kiếm được. Như thế linh khí nồng nặc, bọn hắn trước kia tại hỗn loạn chi địa nhưng cho tới bây giờ không biết đến. Liên bao quát nhị cầu tử, đang rơi xuống trên tòa đảo này thời điểm, cũng không nhịn được nhiều hút vài hơi. Nồng đậm như vậy lại tinh khiết linh khí, mỗi hô hấp một hơi đều là vô thượng hưởng thụ. Thậm chí, trong lòng của hắn mơ hồ có chút lo lắng, nơi này hô hấp phải chăng muốn đóng tiền. Chư vị không cần loạn đi, mời theo ta xuôi theo đầu này đại lộ tiến lên, tuyệt đối không nên đi đến đại lộ bên ngoài trong đất. Dư đội trưởng lần nữa dặn dò một chút. Ven đường tất cả thổ địa đều là vật có chủ, cho dù là trong đất cỏ dại, cũng không cần đụng. Tại dư đội trưởng nhiều lần khuyên bảo hạ, lại đưa tới rất nhiều người mới lòng hiếu kỳ. Lúc này bọn hắn đi trên đại đạo, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn về phía đại đạo bên cạnh thổ địa. Tại đại đạo bên cạnh là từng mảnh khai khẩn đi ra linh điền, bên trong trồng nhiều loại linh dược cùng linh quả loại hình. Nhị cầu tử đối những linh dược này, linh quả tương đối cảm thấy hứng thú, bởi vậy liền nhìn nhiều mấy lần. Hắn phát hiện, những linh điền này bên trong trồng thực dược liệu đều không phải là phàm phẩm. Tất cả đều là mang theo một sợi hoặc là mấy sợi tiên khí ngụy tiên thảo, rất nhiều chủng loại, hắn trong hồ lô cũng không hề gieo trồng. Loại này mang theo tiên khí ngụy tiên thảo, chỉ có thể ở loại này ẩn chứa có một hai tia tiên khí địa phương trồng trọt. Có đôi khi trong không khí ẩn chứa tiên khí không đủ, thu hoạch không cách nào sinh trưởng, thậm chí tử vong, nhất định phải từ những cái kia tiên linh tuyển bên trong mua một chút nước trở về tưới. Bởi vậy, Hành Sơn đảo bên trên trồng trọt ngụy tiên thảo ở các nơi đều cực kỳ bán chạy, giá cao chót vót không nói, còn chưa nhất định có thể mua được. Hán hồ lô là một cái ngoại lệ, bên trong không có một sợi tiên khí, nhưng cũng có thể trồng trọt loại này chứa tiên khí ngụy tiên thảo, chỉ là tốc độ phát triển chậm rất nhiều. Hắn suy đoán, có lẽ là trong hồ lô có thể thông qua ngụy tiên thảo dùng linh khí hợp thành một chút tiên khí. Sự thực là không như thế, còn cần về sau thăm dò. Thương đội một đoàn người dọc theo đầu này lại đạo, tại vùng đồng ruộng cong lên con quấn, lại đi gần nửa ngày, rốt cục nhìn thấy phía trước có một vùng núi. Các vị đạo hữu, phía trước trong dãy núi kia một đỉnh núi nhỏ, chính là tại hạ trang viên chỗ. Nếu như không bỏ, có thể cùng đi trong trang viên ở tạm. Đám người dọc theo Lâm Giật ngón tay phương hướng nhìn sang, phía trước kia một vùng núi là từ vô số ngọn núi nhỏ cấu thành. Tại những này đỉnh núi bên trên còn có tường vân lượn lờ, tốt một bức tiên gia khí phái. Vậy thì làm phiền các vị đạo hữu mời. Lâm Giật cùng đại gia chào hỏi một tiếng, sau đó liền dẫn đám người xuôi theo một đầu đường nhỏ hướng này tòa đỉnh núi đi đến. Tại đầu này đường nhỏ hai bên cũng đều là một chút linh điền trồng đại lượng ngụy tiên thảo. Trong linh điền mỗi một gốc dược thảo đặt vào Hôn Nguyên Thành đều có thể bán đi giá trên trời. Thương đội mọi người thấy trước mắt mảng lớn linh điền, cực kỳ hâm mộ không thôi. Giờ phút này còn có một số nông nô bộ dáng người ngay tại trong linh điền lao động làm việc. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Giật trở về, đều xa xa hướng hắn phất tay ra hiệu hoặc là chào hỏi. Lâm đại nhân trở về rồi. Bái kiến Lâm đại nhân. Phát hiện Bát Phương Thương đội bên trong có Lâm Giật thân ảnh về sau, ven đường những cái kia trong đất làm việc nông nô đều nhao nhao hướng hắn hành lễ bái kiến. Lâm Giật cũng rất khách khí, mỗi gặp phải loại người này đều sẽ hướng bọn hắn phất tay hoàn lễ. Không nghĩ tới Lâm đạo hữu ở chỗ này hy vọng còn rất cao. Nhị cầu tử có chút hiếu kỳ nói. Ừ, chân núi cái này một mảnh thổ địa cũng là ta, bọn hắn đều là giúp ta làm ruộng tá điển. Lâm Giật hời hợt nói rằng. Nhưng lời này tại dư đội trưởng nghe được về sau kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Địa phương khác nắm giữ một mảng lớn thổ địa còn có thể lý giải, ngược lại không có như vậy đáng tiền. Nhưng ở toàn bộ Hoành Sơn đảo bên trên, đây chính là tấc đất tấc vàng, mỗi một khối bàn tay rộng thổ địa đều là giá trị liên thành. Nhưng Lâm Giật lại có thể nắm giữ một cả ngọn núi cùng chân núi một mảng lớn thổ địa. Chân núi cái này một mảng lớn trong linh điền tất cả đều trồng loại kia ẩn chứa tiên khí ngụy tiên thảo. Vẹn vẹn những linh điền này bên trong ngụy tiên thảo thảo tương lai liền có thể bán đi giá trên trời. Bọn hắn theo Lâm Giật xuyên qua cái này một mảnh chân núi rừng ruộng, trong linh điền nông phu nhìn thấy hắn trở về cũng đều nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Ở trên đảo không phải tình huống đặc biệt hoặc là thân phận đặc thù, không cho phép phi hành. Bọn hắn xuyên qua chân núi đầu này đường nhỏ, lại dọc theo trong núi một đầu đường nhỏ hướng trên ngọn núi đi đến. Đến gần về sau, bọn hắn mới phát hiện cái này một ngọn núi cũng bị cải tạo qua, trên núi trồng trọt cây cối đều là hữu dụng linh mục. Còn có địa phương trồng một chút rừng cây ăn quả, có mấy cái tướng mạo xinh đẹp thị nữ ngay tại rừng cây ở giữa tìm kiếm thành thục quả. Bọn hắn dọc theo trong núi đầu kia đường nhỏ đi thẳng tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một mảnh xa hoa cung điện thức kiến trúc, nơi này chính là Lâm Giật trang viên. Ven đường nghe Lâm Giật trong lúc nói chuyện ngữ khí dạng này trang viên, hắn giống như còn không chỉ một chỗ. Nhị cầu tử thừa nhận chính mình lấy lòng tiểu nhân, đo bụng có tử. Lấy Lâm Giật giàu có như vậy trình độ, hẳn là sẽ không để ý cái kia điểm linh thạch. Chương 1138 ở tạm tu dưỡng. Chương 1138 ở tạm tu dưỡng. Lâm Giật xây ở trên ngọn núi trang viên cực kỳ xa hoa hào phóng, mấy chục tòa nhà phòng ốc xen vào nhau thích thú, mỗi một nhà đều là tinh công mật thám. Bát Phương Thương đội đám người lên núi sau, Lâm Giật đem bọn hắn đều an trí tại một ngôi nhà bên trong ở lại. Cái này một ngôi nhà bên trong có hơn mấy chục cái gian phòng, còn có một khối rất rộng dài sân nhỏ, đầy đủ bọn hắn những người này cư ngụ. Trên đỉnh núi này linh khí càng thêm nồng đậm, ta tại tiên giới hành tẩu nhiều năm như vậy cũng rất ít gặp phải loại này bảo địa. Ngọc lao đầu đứng ở trong sân hít sâu một hơi, một mặt hưởng thụ cùng say mê. Cha, nơi này linh khí xác thực rất nồng nặng, kia tiên tỉnh phụ cận linh khí hẳn là càng tốt đi. Ngọc trưởng quỹ đứng ở một bên cũng hít sâu một hơi, có chút tò mò hỏi. Tới gần tiên tỉnh địa phương tự nhiên tốt hơn, không chỉ có linh khí nồng đậm, trong không khí chứa tiết khí, hít một hơi hiệu quả tương đương với phục dụng một hạt hư thần đan. Chỉ là như thế địa phương tốt, người bình thường nào có loại này phúc phận hưởng thụ. Chiếc tiêu tiên tỉnh xung quanh hơn trăm dặm đều bị đại trận bao phủ, giam cầm bên trong tiên khí, không đến mức tiêu tán đi ra. Chỉ có Hoành Sơn tiên quân mới có tư cách độc hưởng loại này thuần túy tiên khí. Ngọc lão đầu sau khi nói đến đây, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Nắm giữ như thế bảo địa, coi như mỗi ngày ngủ ngon, tu vi cũng biết tăng gọn. Bất quá kia là tiên nhân khả năng hưởng dụng đồ vật, bọn hắn loại này tiểu tu sĩ, nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. A, Ngọc trưởng quý nghe vậy, biểu lộ có chút thất lạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng đi vào Hoành Sơn đảo cũng có thể may mắn ngửi được một hai sợi tiên khí đâu. Tại tiên tỉnh bên ngoài còn có một số tiên linh tuyển, cũng biết tiêu tán một chút tiên khí, những địa phương này thuộc về Hoành Sơn tiên quân thân cận con cháu hoặc thuộc hạ tất cả. Những này tiên linh tuyển quản lý liền rộng rãi rất nhiều, mặc dù có người đóng giữ, chỉ cần tốn hao một ít linh thạch đang dược, còn có thể tới gần tiên linh tuyển, hút vào mấy ngụm hỗn tạp tiên khí. Biết con gái không ai bằng cha, ngày lao đầu đương nhiên có thể đoán được khuê nữ của mình tâm tư, cười híp mắt an ủi. Lần sau chúng ta đi Hoành Sơn thành, ta dẫn ngươi đi tiên linh tuyển bên cạnh thuê một cái tu luyện thất, tĩnh dưỡng mấy ngày, ngươi sẽ biết, diệu dụng vô tận. Ha ha ha. Ngọc lão đầu, tiên linh tuyển bên cạnh phòng ở, một ngày một vạn khối linh thạch, ngươi lần này phải đại xuất huyết. Một bên Hắc Sơn nghe vậy, lớn tiếng nói. Chính là, Ngọc lão đầu bình thường liền đan dược đều không nỡ dùng, mang lên khuê nữ đi ra ngoài, liền hào phóng như vậy. Thương đội những người khác cũng đi theo treo chọc Ngọc lão đầu. Đúng rồi, dư đội trưởng, chúng ta lúc nào đi Hoành Sơn thành? Nói lên Hoành Sơn thành, thương đội đám người cũng đều sinh lòng hướng tới, kia là một tòa siêu cấp thành lớn. Cùng Hoành Sơn thành so sánh, Hôn Nguyên thành cùng Liên Sơn thành đều chỉ là nông thôn tiểu trấn. Thương đội đường xa mà đến, từ địa phương khác thu mua vật tư, muốn tới Hoành Sơn thành đi bán ra. Hoành Sơn thành cơ hồ hội tụ toàn bộ vạn yêu đại lục các nơi đặc sản. Địa phương khác không mua được kỳ chân dị bảo, thường thường tại Hoành Sơn thành có thể tìm được. Bát Phương Thương đội còn muốn từ Hoành Sơn thành mua sắm một nhóm vật tư, lại buôn bán tới địa phương khác đi bán. Dư đội trưởng nghe được đám người hỏi hành trình, lại không trả lời ngay, mà là nhìn về phía nhị cậu tử. "Trương đội trưởng, ngươi cảm thấy lúc nào đi Hoành Sơn thành tương đối phù hợp?" Dư đội trưởng bây giờ vì định bợ lôi kéo nhị cậu tử, đã đem hắn bổ nhiệm làm thương đội phó đội trưởng. Cùng thương đội tương quan bất cứ chuyện gì, đều sẽ trưng cầu ý kiến nhị cậu tử ý kiến. Kỳ thật nhị cậu tử đối với trong truyền thuyết Hoành Sơn thành, cũng là tràn ngập chờ mong chi tâm. Hắn thích đọc sách, đã sớm mong muốn tới bên này, tìm kiếm càng nhiều sách thánh hiển, cùng tiên giới lịch sử địa lý điển tịch một loại thư tịch. Mặt khác hắn lần này đi ra ngoài, còn muốn sưu tập một chút tiên thảo tiên quả hạt giống, đặt vào trong hồ lô trồng trọt. Phải từ từ đem trong hồ lô trồng trọt những cái kia bình thường linh dược chủng loại, tất cả đều thay thế thành tiên thảo tiên thụ. Bất quá, Lâm Dật thiếu hắn linh thạch còn không có còn, hắn tạm thời không muốn cùng Lâm Dật tách ra. "Các vị đạo hữu, nơi đây phong cảnh cực giai, linh khí nồng đậm, là khó được tu luyện bảo địa. Đã Lâm đạo hữu để chúng ta ở đây ở nhờ, cần phải trân quý loại này cơ hội khó được, ở thêm mấy ngày, mới chuyến đi này không tệ." Nghe được nhị cậu tử nói như vậy, đám người một suy nghĩ thật đúng là. Hoành Sơn đảo bên trên tấc đất tấc vàng, bọn hắn trước kia đến Hoành Sơn đảo, tùy tiện tìm một chỗ ở lại, mỗi ngày đều muốn giao nộp cao tiền thuê. Lâm Dật chỗ này trang viên, so với bọn hắn trước kia thuê chỗ ở tốt hơn nhiều, còn không cần tiền. Cơ hội tốt như vậy, không ở nơi này tu luyện mấy ngày, thế mà vội vội vàng vàng nghĩ đến đi Hoành Sơn thành. Trương đội phó nói rất có lý, là chúng ta nông cạn. Trương đội trưởng đọc đủ thứ thi thư, kiến thức bên bác, như thế nào chúng ta những người này có thể so sánh. Đoạn thời gian trước, đại gia còn tại chế giễu nhị cậu tử nhát gan, coi hắn là được không dám ăn thịt gì loại. Hiện tại hướng do biến đổi, chỉ cần vừa có cơ hội, đều nghĩ đến đập vỗ Trương đội trưởng mông ngựa. Đến mức trước đó bị bọn hắn cao cao nâng lên tề đại sư, hiện tại lánh lánh thanh thanh, không có mấy người chú ý hắn. Lúc này, rốt cuộc không ai nhắc lên đi Hoành Sơn thành sự tình, chuyên tâm ở tại trong trang viên nghỉ ngơi lấy lại sức. Trên đỉnh núi gió tây bắc, mát lạnh ngọt, thoải mái kinh hữu lực. Đỉnh núi đông nam gió, mùi thơm ngào ngạt thuần hậu, dư vị kéo dài. Mỗi hô hấp thổ nạp một luồng linh khí, đều là bạch kiếm được. Nếu như có thể trường kỳ ở tại loại địa phương này, còn làm cái gì thương đội hòa kế? Mỗi ngày đều muốn bốn phía bốn ba, màn trời chiếu đất, kiếm cái ba dưa hai táo, nếu như gặp phải hải tặc, còn sẽ có mất mạng phong hiểm. Lập tức, một số người trong lòng thế mà sinh ra khác tiểu tâm tư. Coi như không thể lưu lại ở trên đỉnh núi, chân núi những nông phu kia tá điển cũng không tệ, có thể mỗi ngày lưu tại Hoành Sơn đảo bên trên, hưởng thụ nơi này linh khí. Như thế một bắt đầu so sánh, thật giống như trong nhà vệ sinh chuột chỉ có thể ăn phân, trong kho hàng chuột lại có thể đi linh ăn, còn ăn đến phiêu phì thể trắng. Tình nguyện làm Hoành Sơn đảo bên trên tá điển, cũng không muốn làm thương đội tiểu hòa kế. Đương nhiên, tại tìm tới cơ hội trước đó, ý nghĩ thế này chỉ có thể nén ở trong lòng. Thương đội ở trên đảo ở tạm ngày thứ ba, một tên xinh đẹp tiểu thị nữ đến đây, nói là Lâm Dật thiết yến, mời bọn họ ăn cơm. Bát Phương thương đội đám người đều vui vẻ tiến về. Ở tên này thị nữ dẫn đạo dưới, bọn hắn xuyên qua một cái hành lang thật dài, mới đi tiến một gian trong đại điện. Trong đại điện, Lâm Dật đã sớm chờ ở chỗ này. Các vị đạo hữu mời ngồi. Chư vị đường xa mà đến, tại hạ vốn nên tận tình địa chủ hữu nghị, chỉ là bị một ít sự vật trì hoãn, hôm nay mới mời chư vị ăn cơm. Lâm Dật lúc nói chuyện, vẻ mặt vẫn có chút tiểu tụy, đại khái là A Hồng trạng thái vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, nhường hắn lo lắng. Lâm đạo hữu khách khí. Thương đội đám người chắp tay nói tạ, sau đó theo thứ tự tại trong đại điện ngồi xuống. Các vị đạo hữu không cần khách khí, tại hạ chưa kịp làm chuẩn bị, đều làm một chút việc nhà thức nhắm liệt hữu. Theo Lâm Dật ra hiệu, liền có một loạt thị nữ bưng thay từ cửa hông đi tới. Nhìn thấy bọn này thị nữ, thương đội đám người ánh mắt đều là sáng lên. Các nàng tất cả đều là lông tóc trắng loan bóng loáng bóng loáng, cái đỉnh cái, tất cả đều là nhung nhân tộc bên trong tuyệt sắc mỹ nữ. Nguyên bản, Ngọc Trưởng Quy tại Hỗn Nguyên thành bên trong cũng là mỹ nữ nổi danh, nhưng giờ phút này cùng những này thị nữ so sánh, nàng liền có vẻ hơi bình thường. Hắc Sơn loại này to con ngu ngốc, một lần nhìn thấy nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, thế mà khẩn trương đến miệng đắng lưỡi khô, cùng nuốt nước miếng. Lâm đạo hữu từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy giai nhân tuyệt sắc? Ha ha ha. Những cô gái này đều là từ Hoành Sơn thành nô lệ thị trường mua được, vòng trong lồng nuôi đi ra mặt hàng. Các nàng vốn là làm đồ ăn dùng, ta từ đó chọn lựa một nhóm, lưu tại trong sân trang, thường ngày làm chút việc nặng. Nói đến những này thị nữ lai lịch, Lâm Dật thần sắc bình tĩnh, không có quá coi ra gì. Các vị đạo hữu nếu như coi trọng cái nào, quay đầu liền đưa cho đạo hữu. Kia làm sao có ý tứ đâu. Hắc Sơn xoa xoa tay, thật đúng là dự định từ bên trong chọn một cái, may mắn dư đội trưởng ở bên cạnh bóp một chút chân của hắn, ánh mắt ngăn lại. Đa tạ Lâm đạo hữu có ý tốt, chúng ta đều tay không mà đến, cũng không có gì tốt lễ vật đưa tiễn, có thể nào chịu này ân huệ. Dư đội trưởng chắp tay hướng Lâm Dật nói lời cảm tạ, xin miễn ý tốt. Nhị cậu tử ngồi tại dư đội trưởng một bên khác, giờ phút này nghe được dư đội trưởng nói lên thương đội tay không mà đến, đột nhiên nghĩ đến hắn có kiện đồ vật có lẽ phù hợp. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay móc ra một cái thủy tinh vỏ rượu. Ta ngược lại thật ra có vài hũ rượu, nếu như Lâm đạo hữu không chê, vừa vặn tặng cho đạo hữu. Nhị cậu tử xuất ra cái này vỏ rượu thời điểm, tự nhiên lại thói quen đem bộ kia nói bừa cố sự nói lại thuật một lần. Rượu này tên là Tương Tư Lệ, nói đến còn có một đoạn truyền kỳ cố sự. Chương 1139, ở trên đảo tá điển. Chương 1139, ở trên đảo tá điển. Lâm Dật vốn là bởi vì lo lắng A Hồng, đến mức cả ngày ưu sầu khổ sở. Bây giờ nghe nhị cậu tử sinh động như thật nói về Tương Tư Lệ cố sự, lại uống bên trên một hai ngụm rượu, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Rượu này sắc diễm như máu, vị chua xót cam chát chát, sắc thực như tương tư đồng dạng, để cho người ta ngũ vị tạp trần. không biết Trương đạo hữu trong tay còn có hay không loại này tương tư lệ, ta bằng lòng ra linh thạch mua sắm. Lâm Dật uống mấy chén về sau, cảm giác cái này rượu đặc biệt hợp tâm ý của hắn cùng cậu vị, mong muốn ra linh thạch mua sắm. Chỉ là nhị cậu tử nghe vậy, lại tiếp tục uống rượu, trầm mặc, không nói lời nào, giống như không nghe thấy. Ngươi cũng mắc nợ đặt mông nợ, còn mua cái gì rượu? Còn không bằng trước tiên đem thiếu linh thạch trả lại cho ta. Lâm Dật giờ phút này dường như cũng trải nghiệm đến đây. Trương đạo hữu yên tâm, ta thiếu ngươi linh thạch nhất định sẽ trả lại. Chỉ là trong sơn trang không có dự trữ linh thạch, qua mấy ngày ta muốn đi Hoành Sơn thành một chuyến, bán ra một chút trong sơn trang tiên thảo, đến lúc đó liền có linh thạch còn cho Trương đạo hữu. Ha ha ha. Lâm đạo hữu nói quá lời, chỉ là linh thạch tiền tài, bất quá là vật ngoài thân, không cần quá để ở trong lòng. Mới vừa rồi là không nghe thấy, tương tư lệ ta còn có rất nhiều, đưa hai người đàn lại có làm sao? Nhị cậu tử nói, lại móc ra hai cái tràn đầy tương tư lệ thủy tinh cái bình, đưa cho Lâm Dật. Loại này tử tinh nho sản xuất linh hữu, ngoại trừ cảm giác tương đối đặc biệt bên ngoài, giá trị cũng không cao. Nếu không phải hắn nói hiệu nói bượng, viện nhiều như vậy cố sự ở bên trong, một vò rượu có thể bán ra 10 khối linh thạch thế là tốt rồi. Lúc này nhị cậu tử đem thủy tinh trong bình linh hữu, phân cho thương đội mọi người đang ngồi người uống. Ngọc lao đầu uống một ngụm rượu trong chén, cảm giác này mùi rượu có chút quen thuộc. Cảm giác thật quen thuộc, lại liên tưởng đến rượu danh tự, cùng nhị cậu tử vừa rồi giảng kia một đoạn cố sự. Ngọc lao đầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh quê nữ, đồng thời trong lòng của hắn, thế mà cũng dâng lên một đạo tịnh lệ thân ảnh, thời gian dần qua cùng khuê nữ dung mạo trùng hợp. Ở đằng kia một cái gió táp mưa xa ban đêm, hắn cùng cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh, tại một gian dơ giấy bẩn thỉu đống tủi lửa bên trong. Hai người sử xuất toàn lực, lan lộn xoay đánh nhau. Hơi, Ngọc lao đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đem trong lòng dâng lên một câu ngọt bùi tay đắng, hợp lấy rượu, tất cả đều nuốt trong bụng. Hắn lại quên đi, lúc trước hắn kia cố cảm giác quen thuộc, cùng tương tư cũng không có quan hệ, mà là loại này tử tinh dây cây nho, chính là hắn đưa cho nhị cậu tử. Chỉ là nhị cậu tử đem loại này nho trồng ở trong hồ lô, linh khí phẩm chất tăng lên rất nhiều. Lại dựa vào càng thêm hữu dị linh tiểu kỹ thuật, cùng hồ lô bên trong thời gian dài ủ lâu năm, mới khiến cho loại này linh mùi rượu tăng lên rất nhiều. Đến mức Ngọc lao đầu uống đến trong miệng, chỉ còn lại có một cỗ cảm giác quen thuộc, cũng không nhớ ra được. Lần này tiệc rượu qua đi, nhị cậu tử thấy Ngọc lao đầu uống đến rất kích động, liền cũng đưa hai vỏ tương tư lệ cho hắn. Tiếp xuống thương đội đám người tiếp tục trở lại tòa nhà kia nghỉ tay bôi. Lâm Dật thì an bài thủ hạ nông phu, ngắt lấy thu hoạch những cái kia thành thục tiên thảo, chuẩn bị đưa đến Hoành Sơn thành bán lấy tiền. Chân núi kia một mảng lớn linh điền đều là Lâm Dật. Bởi vì trồng trọt quy mô lớn, đem trồng trọt thời gian dịch ra, cơ hồ hàng năm đều có thể thu hoạch một nhóm thành thục tiên thảo. Mặc dù những này đều gọi là ngụy tiên thảo, bên trong tiên khí nồng độ không cao, nhưng so với bình thường linh dược lại muốn đắt đến nhiều. Trong ruộng, những cái kia tá điền tại trang đầu nhóm đốc xúc hạ, nghiêm túc đào đới mỗi một gốc thành thục linh dược. Lúc này nhị cậu tử cũng xen lẫn trong những này tá điền bên trong, hắn ẩn nặc thân hình, quan sát những này tá điền thu thập linh dược. Cái này một mảnh trong linh điền trồng trọt tiên thảo, tên là thất tính quả. Thành thục tiên thảo phía trên sẽ kết xuất 7 viên cỡ ngón tay quả. Đào đới thời điểm, cần phải cẩn thận đem cây sợi rễ, tính cả quả cùng một chỗ đào đới đi ra, mới có thể để cho những này tiên thảo bảo trì giá trị lớn nhất. Ngươi làm gì đâu? Lúc này, một tên trang đầu tay mang theo roi ra, nổi giận gầm lên một tiếng, liền đối với một tên tá điền quyền đấm cước đá. Ngươi có biết hay không, cái này một gốc thất tinh quả so mệnh của ngươi còn đắt hơn. Ngươi làm rơi kia một quả, tối thiểu tổn thất 1000 khối linh thạch. Đùng đùng đùng. Dừng lại roi ra hung hăng quất vào tá điền trên thân, cái kia tá điền ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, càng không ngừng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi sai có làm được cái gì, tổn thất 1000 khối linh thạch làm sao bây giờ, ngươi để cho ta thế nào hướng đại tổng quản giao nộp? Ta bồi 1000 khối linh thạch. Tên này tá điền chỉ có thể hứa hẹn chính mình bồi thường. Cái khác tá điền thấy một màn này, xì xào bàn tán. Nhị cậu tử từ bọn hắn giao lưu bên trong mới biết được, những này tá điền đều là không có một linh thạch tiền lương. Chương 1140, tiên thảo phẩm giai chương 1140, tiên thảo phẩm giai nhị cậu tử ẩn nấp thân hình, xen lẫn trong những cái kia tá điền bên trong, vốn là dự định thừa dịp người không chú ý, nhặt một hai quả thất tinh thảo, thu đến trong hồ lô làm hạt giống dùng. Những này bình thường tá điền đều bệ bội nhiều việc làm việc, không cách nào khám phá hắn ẩn thân, mong muốn đắc thủ, tự nhiên rất dễ dàng. Hơn nữa, Lâm Dật ra đại nghiệp đại, hẳn là cũng sẽ không so đo một hai gốc thất tinh thảo. Bất quá, nhị cậu tử cuối cùng vẫn là không có ra tay, một chiếc lá đều không mang đi, lặng lẽ rời đi. Đang nghe xong những cái kia tá điền nói chuyện phiếm về sau, đại khái có thể đoán được, nếu như hắn lặng lẽ trộm đi một gốc thất tinh quả, Lâm Dật có thể sẽ không quá để ý, thậm chí cũng sẽ không cho hắn biết, nhưng phụ trách tá điền, đại khái muốn vì này bồi lên một cái mạng. Những này tá điền đều không có một gốc thất tinh quả đáng tiền. Những cái kia trang đầu sẽ lựa chọn như thế nào, có thể nghĩ. Cái này đáng chết lòng dạ đàn bà, trong tính cách nhược điểm, luôn luôn ảnh hưởng nhị cầu tự phát huy, thế mà lại bởi vì một cái không liên quan gì tá điền mà không xuống tay được. Ai, nhặt không đến, chỉ có thể xài linh thạch mua. Mấy ngày sau, Lâm Dật đã góp nhặt một nhóm tiên thảo cùng tiên quả, cùng bắt phương thương đội cùng một chỗ hướng Hoành Sơn thành mà đi. Lâm Dật lần này ngoại trừ gom góp linh thạch, còn muốn đi trong thành mời cao nhân nhìn xem, có thể hay không đem hôn mê bất tỉnh A Hồng tỉnh lại. Lâm đạo hữu, ngươi những này tiên quả tiên thảo tại Hoành Sơn thành bên trong nhất định rất bán chạy a. Lúc này, nhị cậu tử cùng Lâm Dật song song đồng hành, hắn đối Hoành Sơn thành tất cả đều chỉ là tin đồn kiến thức nửa đời. Nhưng Lâm Dật là bản xứ người, mà lại là Hoành Sơn tiên quân phủ người, trên đường đi không có việc gì, vừa vặn cùng hắn nghe ngóng một chút tin tức. Ta những này tiên thảo phẩm giai quá thấp, nếu như đặt ở địa phương khác cũng có thể bán cái giá tốt, tại Hoành Sơn thành liền không đáng giá nhắc tới. Lâm Dật lạnh nhạt nói, hiển nhiên đối với mình trong đất sản xuất những này tiên thảo tiên quả, không phải rất hài lòng. Phẩm giai quá thấp. Tiên thảo cùng tiên quả phẩm giai, cụ thể là thế nào phân chia? Nhị cầu tử trước kia tại Hôn Nguyên thành, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một hai gốc cái gọi là tiên thảo, liền sẽ gây nên đám người phong thượng. Về sau nghe nói, những này vẫn chỉ là ngụy tiên thảo. Đến mức tiên thảo phẩm giai phân chia, ngẫu nhiên cũng chỉ nghe qua một lời nửa câu, đa số người bình thường tiếp xúc quá ít, cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay cùng Lâm Dật đồng hành, vừa vặn hướng hắn thỉnh giáo một chút. Tiên thảo phẩm giai đánh giá, Hoành Sơn thành có chuyên môn tiên thảo đánh giá sư, tiên quả đánh giá sư, từ bọn hắn giám định qua đi, mở ra giám định văn thư, vẫn tương đối quyền uy. Kỳ thật, giám định sư đối với tiên thảo phẩm giai đều tuần hoàn theo thống nhất đánh giá tiêu chuẩn. Theo ta được biết, tiên thảo hoặc tiên quả bên trong, tiên khí nồng độ đạt tới một thành, chính là nhất giai tiên thảo tiên quả. Tiên khí nồng độ hai thành, chính là nhị giai, ba thành chính là tam giai. Tiên khí nồng độ chín thành chính là cửu giai. Tỷ như, ta cái này thất tinh quả, tiên khí nồng độ chỉ có một thành, chỉ là nhất giai tiên thảo, giá cả khá là rẻ, một gốc có thể bán cái 1-2 vạn linh thạch, thế là tốt rồi. Nghe xong Lâm Dật lời nói, nhị cầu tử mới biết được, tiên thảo tiên quả phẩm giai, còn có nhiều như vậy môn đạo. Vậy bọn hắn nói tới ngụy tiên thảo, lại là chuyện gì xảy ra? Nhị cầu tử nhớ tới, trước kia tại Hôn Nguyên thành, nghe người khác nói lên tiên thảo lúc, chỉ điểm ngụy tiên thảo cùng thuần tiên thảo. Cái gọi là ngụy tiên thảo cùng thuần tiên thảo, cũng tại cái này một tới cựu giai bên trong. Những cái kia không đủ nhất giai, cùng một tới tứ giai, bởi vì bên trong tiên khí hàm lượng quá mỏng manh, rất nhiều tu tiên giả không đồng ý, cho nên đem nó miệt xưng là ngụy tiên thảo. Đến mức ngũ giai đến cựu giai tiên thảo, bên trong tiên khí nồng đậm, liền có thể xưng là thuần tiên thảo. Đa tạ Lâm đạo hữu giải thích nghi hoặc. Nhị cầu tử rốt cục làm rõ ràng, chắp tay hướng Lâm Dật nói lời cảm tạ. Ha ha, kỳ thật cũng không cái gì, ngươi về sau cùng tương quan người tiếp xúc nhiều hơn, cũng đã biết, không chỉ có tiên thảo cùng tiên quả, tiên tỉnh tiên tuyển nước, cũng là như thế chia làm cửu phẩm, ngũ phẩm trở lên mới được xưng là tiên tỉnh. Nhị cầu tử nghe vậy trong lòng hơi động, bởi vì hắn cũng cất giấu một ngụm tiên tỉnh. Như vậy Hoành Sơn thành trước kia tiên tỉnh là mấy thành phẩm? Cái này ta cũng không rõ lắm, nghe nói là lục phẩm. Ta tại Hoành Sơn đảo ở 6-7 ngàn năm, cũng chưa từng tới gần qua trước kia tiên tỉnh. Lâm Dật nói lắc đầu, hắn tốt xấu vẫn là Hoành Sơn tiên quân phụ đệ tử, cũng không tư cách tới gần, những người khác liền càng thêm không thể nào. Còn lại những cái kia tiên linh truyền lại là mấy thành phẩm? Có một ngụm đạt tới tứ phẩm. Dọc theo con đường này, nhị cầu tử thừa cơ hướng Lâm Dật xin chỉ giáo rất nhiều. Lâm Dật kiến thức rộng rãi, nhị cầu tử khiêm tốn tỉnh giáo, hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện, đi cả ngày, thẳng đến Hoành Sơn thành bên ngoài, hai người còn tại trò chuyện. Và, đây chính là Hoành Sơn thành. Bát Phương thương nhân đám người dừng bước, nhìn xem phương xa to lớn thành trì, phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Bất quá nhìn thấy kia rách dưới tường thành, lại cảm thấy có một chút thất vọng. Đường đường Hoành Sơn tiên thành, tường thành cư nhiên như thế rách dưới, cùng bọn hắn trong tưởng tượng cao lớn phồn vinh tiên thành, không giống nhau lắm. Ha ha ha. Các ngươi lần đầu tới không biết rõ, ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ là tiên thành phía ngoài cùng một tầng tường thành. Dư đội trưởng nhìn ra mấy cái kia mới tới hỏa kế có chút thất vọng, liền hướng bọn hắn giải thích nói: Hoành Sơn tiên thành chia làm nội thành, bên trong thành, ngoại thành, hết thảy có 3 tầng. Chúng ta những này thương đội nhiều nhất chỉ có thể tới bên trong thành, nghe nói nội thành cực kỳ phồn hoa, người bình thường là không có tư cách tiến vào. Chúng ta đi xếp hàng vào thành a. Giờ phút này ngoại thành ngoài cửa thành đã đẩy rất dài một chi đội ngũ, đẩy 1-2 dặm xa. Dựa theo bọn hắn loại này vào thành tốc độ, đoán chừng muốn xếp hạng một ngày đội mới có thể tiến nhập ngoại thành. Nhị cầu tử đã sớm nghe Lâm Dật nói qua trong ngoài thành có khác, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, tiến ngoại thành còn muốn sắp xếp dài như vậy đội ngũ. Đây coi là cái gì? Ta có đến vài lần ở cửa thành xếp hàng, đẩy 3 ngày 3 đêm trở lên. Bát Phương thương đội bất đắc dĩ, chỉ có thể đàng hoàng đứng ở đám người phía sau xếp hàng. Không cần xếp hàng, ta mang các ngươi vào thành a. Đúng lúc này, Lâm Dật lại vung tay lên, mang theo đám người trực tiếp hướng cửa thành phương hướng đi đến. Đà tạ Lâm đạo hữu. Dư đội trưởng đội vàng mang theo Bát Phương thương đội đuổi theo. Giờ phút này ngay tại xếp hàng những tu sĩ kia, nhìn thấy bọn hắn đoàn người này không xếp hàng, trực tiếp hướng cửa thành phương hướng đi đến, đều quăng tới hâm mộ ánh mắt. Chi này thương đội thế nào không cần xếp hàng? Đương nhiên cũng có một chút không hiểu chuyện, lặng lẽ hướng bên người người hỏi thăm. Ngươi không thấy được cái kia khí vũ hiên ngang bạch y nam tử sao? Ngươi nhìn hắn cổ áo cùng ống tay áo bên trên hoa văn, người ta thế nhưng là Hoành Sơn tiên quân phụ đệ tử. Đương nhiên không cần cùng chúng ta những người này như thế xếp hàng. Nghe được giải thích, những người khác nhìn về phía đi ở trước nhất, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang Lâm Dật, tràn đầy hâm mộ và hướng tới. Có Lâm Dật mang theo bọn hắn trên ngang, rất nhanh liền tới cửa thành. Lúc này cửa thành mấy cái hộ vệ, ngay tại làm khó dễ một chi thương đội, đem hàng hóa của bọn hắn đều ngã xuống đất kiểm tra, một hồi xoay loạn, khiến cho loạn thất bát ao. Chi kia thương đội đội trưởng cùng bọn tiểu nhị, chỉ có thể ở bên cạnh đàng hoàng nhìn xem, còn phải bồi khuôn mặt tươi cười, hung hăng thừa nhận sai lầm của mình. Đến mức lời oán giận, nửa câu cũng không dám có. Các ngươi những vật tư này, mang lậu làm trái cấm chi vật, ngoại trừ bình thường nộp thuế bên ngoài, còn cần tiền phi pháp 10 vạn linh thạch. Cái kia cửa thành hộ vệ đội trưởng, đem thương đội vật tư lật loạn về sau, không tìm được vừa lòng đẹp ý vật phẩm, chỉ có thể mở ra một phần kết sù hóa đơn phạt. Đa tạ hộ vệ đại nhân khai ân. Cái kia thương đội trưởng, đội vàng cười híp mắt dâng lên linh thạch. Chỉ cần hộ vệ đội trưởng có thể khai ra cụ thể giá cả, liền mọi chuyện đều tốt thương lượng, luôn có phương pháp giải quyết. Đa tạ hộ vệ đại nhân. Tên này thương đội trưởng cũng rất có nhãn lực, đội vàng dâng lên nên giao nạp tất cả linh thạch. Hộ vệ đội trưởng tiếp nhận linh thạch, đang chuẩn bị thả chi này thương đội vào thành, liền thấy phương xa toàn thân áo trắng Lâm Giật. Hóa ra là Lâm đại nhân trở về, cung nên Lâm đại nhân về thành. Chi kia thương đội lúc đầu giao qua linh thạch, chuẩn bị vào thành, giờ phút này nhưng lại bị chôn ở ngoài cửa. Cửa thành những hộ vệ kia đều đang hoàng thối lui đến hai bên hành lễ, không người hành lễ. Lâm Giật không để ý đến những này vỗ mông ngựa bọn hộ vệ, mà là mang theo bát phương thương đội, trực tiếp từ trước người bọn họ xuyên qua. Chương 1141, Tam trọng thành chương 1141, Tam trọng thành bát phương thương đội bị Lâm Giật dẫn, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, nên ngang liền tiến vào thành. Lúc đầu tất cả thương đội vào thành, còn muốn giao một khoản thuế, còn muốn bị thủ thành hộ vệ kiểm tra làm khó dễ, cũng muốn phá chút tài. Không nghĩ tới bị Lâm Giật dẫn, nhẹ nhàng như vậy liền đi qua, liền thuế đều không cần giao. Không chỉ có là tiết kiệm được một số lớn phí tổn, loại này hơn người một bậc cảm giác, để cho người ta say mê. Dư đội ở trong lòng càng không ngừng cảm thán, lần này thu hoạch quá phong phú. Về sau tại trên đường hành tẩu, chỉ cần nói chính mình cùng tiên quân phụ Lâm Giật nhận biết, hai người cùng một chỗ ăn cơm qua, cùng một chỗ bước lên qua hiểm bằng hữu, chẳng những mặt mặt mũi sáng sủa, cũng biết thuận tiện rất nhiều. Ngay cả trong đội ngũ Tề đại sư, trước đó bởi vì ỷ vào luyện đan sư thân phận, được mọi người bưng lấy có chút ngạo khí. Kể từ cùng Lâm Giật đồng hành về sau, hắn cũng cụ đôi, đàng hoàng đi theo đội ngũ bên trong. Có đôi khi còn muốn chủ động tới Lâm Giật trước mặt lộ cái mặt, bất quá Lâm Giật đối với hắn không hứng thú. Nhị cậu tử đi theo đội ngũ sau khi vào thành, đập vào mắt thấy, nhường hắn cảm giác được có như vậy một tia thất vọng. Thành nội cảnh tượng cũng không có hắn trong tưởng tượng tốt như vậy, không có như vậy phồn vinh. Người sát thực thật nhiều, nhưng lại cho người ta một loại dơ giấy bẩn thỉu kém cảm giác. Trong thành khắp nơi đều là người, người gạt ra người, người sát bên người, loạn khiếu loạn lượng, cãi nhau. Trên mặt đất tán lạc rất nhiều loạn thất bát tao rác rưởi, sơ ý một chút sẽ còn dẫm lên ra súc phần và nước tiểu. Một cỗ phân nước tiểu vị, còn có rất nhiều người cùng ra súc trên người mùi mồ hôi chờ mùi vị khác thường hỗn hợp lại cùng nhau, thẳng hướng lô mũi người bên trong bọn, làm cho người buồn nôn. Trong thành lọt vào trong tầm mắt thấy phòng ở cũng đều rất thấp dưới. Có chút sử dụng bình thường tảng đá lớn lũy thế mà thành, còn có chút thì là dùng gỗ giá đỡ, kết hợp với một chút vỏ cây tấm ván gỗ tùy ý ghép lại tới cùng một chỗ. Liên loại này thấp bé rách dưới nhỏ trong phòng, cũng đều đầy áp người. Có một gian trong phòng nhỏ, thế mà có thể ở lại mười mấy người, người ở bên trong chuyển cái thân đều tổn sức. Hoành Sơn thành như thế nào là cái dạng này? Ngọc Trường Quý thực sự có chút không thể nào hiểu được, liền nói đường đường Hoành Sơn tiên thành, kém thế nào đi nữa, cũng không thể kém đến loại trình độ này a. Đừng có gấp, ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ là Hoành Sơn thành tầng ngoài cùng. Ngọc lão đầu đã sớm biết, những người này lần đầu tiên tới Hoành Sơn thành sẽ có dạng gì ý nghĩ. Chính mình năm đó lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là như thế thất vọng qua. Tầng ngoài cùng là chuyên môn cho hạ đẳng dân đen ở, cho nên nhân khẩu số lượng vi nhiều, lại rất nghèo khó dơ giấy bẩn thỉu. A, vậy ta nhất định là hiểu lầm bọn hắn. Ngọc Trường Quý thực sự không nghĩ tới, tiên quân phủ sẽ chuyên môn vạch ra rộng như vậy địa khu, cho nghèo khó nhất những cái kia dân đen ở lại. Nguyên lai tiên quân phủ vậy mà như thế nhân tử, trước kia hiểu lầm. Lời không thể nói lung tung, tiên quân phủ đương nhiên là nhân tử, bất quá ngoại thành ở nhiều người như vậy, chủ yếu vẫn là vì cho trung tầng tu sĩ phục vụ. Bên trong thành ở nhiều như vậy tu tiên giả, bọn hắn ăn ở, thường ngày sinh hoạt thường ngày, đều cần người phía dưới thay hắn thao tác. Thương đội bên ngoài tầng trên đường phố chậm rãi ghé qua, ven đường những tu sĩ kia đều hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Ngoại thành cũng có rất nhiều cửa hàng, bán một chút tu tiên dùng vật tư, bất quá đa số giá cả đều rất rẻ, không có hàng tốt. Chỉ có trải qua một tòa nô lệ thị trường thời điểm, bọn hắn mới hơi hơi ngừng chân quan sát. Nơi này chuyên môn bán các loại khác nhau nô lệ, giá cả đều rất rẻ. Nhị cầu tử tùy ý nhìn lướt qua, hóa thần ký nô dịch, chỉ cần 30 khối linh thạch một cái, xác thực rất rẻ. Luyện hư cảnh giới nô lệ liền phải quý rất nhiều, tối thiểu cũng muốn mấy ngàn khối linh thạch một cái, có chút nắm giữ kỹ năng đặc thù, liền muốn lên vạn khối linh thạch. Những nô lệ kia con buôn ngay tại lớn tiếng gào to, từ trước đến nay quá khứ người đi đường giới thiệu, nhà hắn nô lệ phẩm chất tốt bao nhiêu, thổi đến tiên hoa loạn truy. Lùi tới người đi đường, thì tại những này nô lệ bên trong, chọn chọn lựa lựa. Có đôi khi đem miệng cái mở, nhìn xem bên trong răng phải trăng hoàn hảo. Có đôi khi dùng tay trong trong ngoài ngoài xoa bóp, thử một lần xúc cảm có hài lòng hay không. Nhị cậu tử chỉ là bất động thanh sắc nhớ kỹ nơi này, cũng không có lập tức đi mua sắm, dự định quay đầu một thân một mình lại tới xem một chút. Tiếp lấy, Lâm Giật mang theo thương đội tiếp tục hướng phía trước đi, bọn hắn lại xuyên qua thứ hai phiến cửa thành. Nơi này cảnh tượng liền khác nhau rất lớn, lui tới tu sĩ đều tinh thần phấn chấn, khí sắc hồng nhuận có tinh thần. Trong thành kiến trúc cũng không còn là rách tung toé, mà là hiển thị rõ phồn hoa, ganh đua sắc đẹp. Mặt đất thậm chí là dùng một chút cả khối linh thạch rèn luyện mà thành, lúc này mới có loại tiên thành khí phái. Bên trong thành người liền biến giàu có rất nhiều, mua bán các loại vật tư cũng càng lộ ra chân quý. Bọn hắn ở trong thành, còn chứng kiến mấy chi tay cái khác thương đội. Chương 1142, Dược Vương các chương 1142, Dược Vương các lúc này thương đội đám người đi trên đường phố, cẩn thận từng ly từng tí, không dám đặt chân. Nơi này mặt đất không nhiễm trần thế, có thể soi sáng ra người cái bóng, so với bọn hắn bình thường ăn cơm mặt bàn còn sạch sẽ. Bởi vì thương đội mới từ ngoại thành tiến đến, trên thân khó tránh khỏi dính chút bụi bặm chất bẩn. Mỗi một chân rơi trên mặt đất đều sẽ lưu lại một chân ấn, đám người bọn họ đi qua, sau lưng trên mặt đất liền lưu lại từng dãy hỗn loạn dấu chân. Quang khiết sáng tỏ trên đường phố, những này dấu chân rất dễ thấy, cứ không cân đối, dẫn tới chung quanh một chút nhìn chăm chú ánh mắt. Tại phía sau bọn họ, giờ phút này có hai tên tu sĩ, cầm trong tay xinh đẹp tinh xảo hoa lệ khăn lau, nằm dạng trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí giữ bọn họ lại dấu chân sáng bóng sạch sẽ. Bọn hắn đoàn người này đi tới chỗ nào, sau lưng dùng khăn lau lau chùi tu sĩ cũng theo tới chỗ đó. Xem như tu tiên giả, rõ ràng thi triển một cái pháp thuật là có thể đem mặt đất làm sạch sẽ, nhưng bọn hắn lại bị yêu cầu nằm dạp trên mặt đất, dùng hai tay đem mặt đất sáng bóng không nhốn bụi trần. Vừa mới tiến thành người, trên thân khó tránh khỏi cũng sẽ có chút cho bụi, cùng một chút da đầu mảnh loại hình nhỏ dơ bẩn, còn có thời gian dài đi đường, trên thân lưu lại mùi mồ hôi. Những này bụi mùi vị khác thường, nhiều ít sẽ có một chút xíu phiêu tán tới trong không khí, ô nhiễm thành nội không khí, ảnh hưởng thành nội quý nhân hô hấp. Thế là, tại dọc đường hai bên đường phố, cách mỗi xa ba trượng, liền đứng đấy một người tu sĩ, không ngừng mà thi triển tịnh hóa thuật, lấy tịnh hóa trong không khí ô uế. Tại những tu sĩ này ngày đêm càng không ngừng tịnh hóa hạ, bảo đảm trong thành không khí, thời khắc đều bảo trì sạch sẽ tươi mát. Sau khi vào thành chứng kiến hết thảy, nhường thương đội những này lần thứ nhất vào thành người, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cảm giác chính mình đoàn người này xuất hiện, quả thực điếm ố tòa tiên thành này. Cho nên bọn hắn đi trên đường đều là cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không đem bụi bặm trên người chấn động rất xuống tới, liền hô hấp đều lo lắng cho mình có thể hay không nhập thối. Đến mức mong muốn đánh giấm gì đó, tất cả đều nghẹn trở về, bản thân tiêu hóa. Ngoại trừ trong thành dị thường sạch sẽ bên ngoài, ngẫu nhiên cùng bọn hắn gặp thoáng qua những người đi đường kia, chỗ phát ra khí tức khủng bố, để bọn hắn hãi hùng kết vía. Tại hỗn loạn chi địa, nắm giữ hợp thể kỳ tu vi, đã là phượng mao lân giác, đa số địa phương đều có thể đi đến, cơ hồ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hoành Sơn Tiên Thành cũng không đồng dạng, ngoại trừ một chút thân phận bối cảnh tương đối cao, bình thường hư kỳ tu sĩ chỉ xứng nằm dạp trên mặt đất lau sàn nhà, hoặc là đứng tại ven đường tịnh hóa không khí. Nơi này hợp thể kỳ cao thủ khắp nơi có thể thấy được, còn có một số người rất rõ ràng đã vượt rất xa hợp thể, lại là trong truyền thuyết đại thừa kỳ cường giả. Loại này cường giả ngẫu nhiên phát ra khí tức khủng bố, dọa đến bọn hắn can đảm loạn chiến. Đây vẫn chỉ là trung tầng, nếu như tiến vào nội thành đến khủng bố đến mức nào, ngẫm lại liền để người tuyệt vọng. Thương đội đám người đi trên đường, tận lực cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu, sợ một cái thở mạnh, trêu đến đại thừa kỳ cường giả không thích làm sao bây giờ. Chỉ có Lâm Dật vẫn đi ở trước nhất, dạo chơi tiến lên, thần thái tự nhiên, tiêu sái thông dòng, đây hết thảy vốn nên như vậy. Bọn hắn đoàn người này, xuyên qua thật dài đường đi, rốt cục đi đến một nhà cao lớn cửa hàng cửa ra vào, Lâm Dật lúc này mới ngừng bước chân. Dược Vương Các. Cửa hàng bảng hiệu bên trên, khắc lấy kim quang lóng lánh ba chữ to. Nhị cầu tử tinh thông luyện khí cùng trận pháp, nhìn thấy tấm bảng hiệu này thời điểm, không khỏi âm thầm tắt lưới. Tấm bảng hiệu này hái xuống, tuyệt đối là một cái phẩm chất cực tốt pháp bảo, đồng thời, vẫn là một tòa đại trận trận nhãn. Lâm Dật dẫn đầu đi vào, nhị cầu tử cũng đội vàng đuổi theo. Đi vào cửa hàng này, phát hiện nơi này mặt đất đều dùng to bằng cái thất linh thạch, cắt thành quy tắc hình dạng, trải tại mặt đất nơi đó tấm dùng. Trong cửa hàng cái bàn ngăn tủ kệ hàng, đều là dùng tới vạn năm linh mục chế tạo thành. Liên phần này xa hoa, liên để bọn hắn những này giá trị bản thân không đủ, vào cửa liền tự giác thấp mấy phần. Hóa ra là Lâm sư đệ trở về. Trong đại sảnh, một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng, nhìn thấy Lâm Dật thời điểm, liền cười nhẹ nhàng cùng hắn chào hỏi. Sở sư minh. Lâm Dật cũng hướng nam tử trung niên ôm quyền hành lễ, xem ra hai người rất quen, quan hệ cũng rất thân cận. Lâm sư đệ, ngươi lần này ra ngoài lâu như vậy chưa về, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Sắp thực xảy ra chút sự tình. Sau đó lại nói, Sở sư minh, hôm nay ta mang theo một chút tiên thảo tới, ngươi giúp ta nhìn xem. Lâm Dật nói, liền lấy ra hai cái túi chứa vật, đưa tới Sở sư minh trước mặt, đúng là hắn nông trường bên trong thu thập tiên thảo cùng tiên quả. Vị kia Sở sư minh tiếp nhận hai cái túi chứa vật, tùy ý nhìn lướt qua, liền giao cho phía sau một lão giả. "Tần lão, giúp ta đánh giá một chút những dược liệu này, sau đó đánh cái giá." "Tốt, ngươi chờ một chút." Tên lão giả kia tiếp nhận hai cái túi chứa vật, liền đi tới trên quầy, đem bên trong tiên thảo tiên quả một vừa lấy ra xem xét, đồng thời còn tại một trang giấy bên trên làm lấy ghi chép. Lấy hắn loại này chăm chú phương thức, đại khái cần một chút thời gian, khả năng giới định hoàn tất. Lâm sư đệ, Tần lão giám định còn cần một chút thời gian, chúng ta tới ngồi bên này ngồi xuống. Đúng rồi, mấy vị này nhìn không quen mặt, là sư đệ bằng hữu sao? Sở sư minh cùng Lâm Dật nói chuyện một hồi, lúc này mới phát hiện Bát Phương Thương đội những người này không giống như là Lâm Dật gia đình tùy tùng. Mấy vị này là đều là bằng hữu của ta, vị này là Trương đại cầu đạo hữu, tinh thông luyện đàn cùng trận pháp. Nghe được Lâm Dật giới thiệu, vị kia Sở sư minh mới dương mắt quan sát tỉ mỉ nhị cầu tử, dù là tại Hoành Sơn bên trong tòa tiên thành, người tài giỏi như thế cũng là tương đối ít. Hóa ra là một vị luyện đan luyện khí toàn tài, cũng là thiếu niên có triển vọng. Vị này Sở sư huynh khen ngợi một câu, sau đó liền không hứng thú lắm, luyện đan sư mặc dù thiếu, nhưng hắn cũng không thiếu, trong tiệm liền nuôi mấy cái. Tiền bối quá khen. Nhị cầu tử cũng chắp tay nói câu lời khách sáo xong việc. Lần này trừ ma nhiệm vụ bên trong, Trương đạo hữu rút qua ta rất nhiều bận điệu, còn đã cứu ta một mạng. Lâm Dật vẫn là tiếp tục giới thiệu nhị cầu tử nói. À, nguyên lai còn đã cứu Lâm sư đệ, Trương đạo hữu xác thực không tầm thường, tại hạ họ Sở, là Lâm Dật sư huynh, cũng là nhà này Dược Vương các trưởng quỹ, về sau nếu có cần phải rút một tay, cứ tới tìm ta. Xem ra vị này Sở sư minh còn là một vị giàu cảm xúc, nghe được nhị cầu tử đã cứu Lâm Dật, thái độ đối với hắn lập tức liền đã khá nhiều. Tiếp xuống, Lâm Dật lại đem Bát Phương Thương đội dư đội trưởng cũng giới thiệu một chút. Nhưng dư đội trưởng thường thường không có gì lạ, Sở sư minh đối với hắn không hứng thú, chỉ là xem ở Lâm Dật trên mặt mũi lên tiếng chào. Tề đại sư cùng Hắc Sơn bọn hắn, nguyên một đám thò đầu ra nhìn, mong muốn tại vị này Sở trưởng quỹ trước mặt lộ cái mặt, chỉ là người ta đối bọn hắn không có hứng thú. Nếu không phải xem ở Lâm Dật trên mặt mũi, đoán chừng cũng sẽ không để bọn hắn ngồi xuống uống trà. Sở sư minh, ta muốn nghe được một chuyện, ngươi nơi này có cái gì đang dược, có thể khiến cho hôn mê bất tỉnh người khôi phục? Lâm Dật hôm nay tới đây, ngoại trừ bán tiên thảo tiên quả, chính là cho Á Hồng tìm kiếm thức tỉnh phương pháp. Tình huống như thế nào? Là như vậy, tâm thần của người ta bị ma niệm xâm nhập. Trong khi Lâm Dật đem A Hồng tình huống đại khái nói một lần, sau đó Lâm Dật vung tay lên, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái khéo léo đẹp đẽ phòng ở, cái này căn phòng cửa sổ mái nhà ra câu đều làm giống như thật, đặc biệt là trong đó một cái trong căn phòng nhỏ, giờ phút này trên một cái giường còn nằm một cái nho nhỏ người, còn có hai cái nha hoàn bộ dáng thị nữ tại trước giường phục thị. Lâm Dật đối với căn phòng tìm vào tay, trong phòng cái giường kia liền bay ra, rơi xuống đại sảnh trên mặt đất. Cái giường này rơi xuống mặt đất liền bắt đầu biến lớn, thẳng đến biến cùng bình thường giường chiếu như thế lớn nhỏ. Giờ phút này hôn mê A Hồng liền nằm ở trên giường, như cùng ngủ lấy đồng dạng. Chương 1143, tứ phẩm tiên đan. Chương 1143, tứ phẩm tiên đan. Sở sư mình đã nghe qua A Hồng hôn mê nguyên nhân, giờ phút này lại nhìn thấy người trước mặt, hắn cẩn thận từng ly từng tí dò ra một sợi thần thức, xâm nhập tới A Hồng thể nội xem xét. Qua thật lâu, Sở sư mình mới thu hồi thần thức của hắn. Sở sư mình, Lâm Dật đội vàng hỏi thăm. Ai? Hắn tại thức hải bên ngoài bị một tầng như có như không bình chướng ngăn lại cản, ta cũng không cách nào phán định, phải chăng còn có ý thức? Sở sư Minh nói đến đây lắc đầu, hắn cũng không có nắm chắc, không coi trọng. Sư Minh bên này có hay không có thể làm cho nàng khôi phục đan dược? Ta muốn thử xem. Lâm Dật đã sớm biết, A Hồng rất khó thức tỉnh, đến nơi này chính là muốn tìm Sở sư Minh nhìn một chút. Sở sư Minh vốn chính là một tên cao thủ, hơn nữa kiến thức rộng rãi, sớm mấy năm tại Hoành Sơn Tiên Quân phủ cũng là xông ra chút danh khí. Hắn nghĩ đến chính mình không có cách nào, có lẽ Sở sư Minh có biện pháp. Hiện tại Sở sư Minh cũng không nắm chắc, nàng tâm lạnh một đoạn, chỉ là vẫn không nguyện ý hết hy vọng. Ngươi nếu như không chết tâm, nhất định phải thử một chút lời nói, trong tay của ta có một hạt tứ phẩm tiên đan, có lẽ có thể thử một lần. Bất quá, ta chuyện xấu nói trước, viên này đan dược rất đắt, hơn nữa tỷ lệ thành công rất thấp, tỷ lệ lớn là đổ xuống sông xuống biển. Thân huynh đệ đều muốn tính rõ sổ sách, huống chi bọn hắn chỉ là sư huynh đệ. Bình thường đan dược, ngẫu nhiên đưa cái một hai hạt cũng là không sao. Nhưng đây chính là tiên đan, mà lại là đạt tới tứ phẩm tiên đan, trong tay hắn cũng chỉ có mấy hạt. Ta còn là muốn thử một chút, vạn nhất thành công đâu. Lâm Dật vẫn ôm lấy may mắn tâm lý, quyết định ngựa chết xem như ngựa sống, ý nghĩa đã ngươi muốn thử, vậy ta liền thành toàn ngươi, cái này một hạt tứ phẩm đan dược giá cả, cần 3 khối tứ phẩm tiên thạch. Nếu như trên tay ngươi không đủ tiền, có thể tạm thời thiếu, về sau trong tay dư giả trả lại, ta có khả năng đến giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Sở sư Minh nói, xuất ra một cái hộp ngọc, mở ra nắp hộp, công khai quan điểm. Chỉ thấy cái này trong hộp ngọc, là một hạt màu xanh nhạt đan dược, nhìn mùi bẩn, phổ phổ thông thông bộ dáng, thậm chí ngay lên, liền linh khí đều không nồng đậm. Thứ này lại có thể là một hạt tứ phẩm tiên đan. Đa tạ Sở sư Minh, chờ chút kết xong sổ sách, nếu như linh thạch không đủ, ta lại cho sư Minh viết một trường phiếu nợ. Ngày sau trong tay dư giả, nhất định đủ số hoàn trả. Dương Nghị nói đến cũng là nhẹ nhõm, nhị cầu tử ngồi tại một bên mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng tại nói thầm, gia hỏa này thiếu nợ càng ngày càng nhiều. Thật lo lắng cho mình kia món nợ, hắn có trả hay không nổi. Lúc này Lâm Dật cầm lấy kia một hộp đan dược, đi đến hôn mê A Hồng bên người, đưa nàng bị ngồi dậy. Sau đó cậy mở miệng, đem đan dược nhét đi vào, sau đó hướng trong miệng rót chút nước, đem đan dược lao xuống đi. Đối với một chiêu này, hắn đã sớm xe nhẹ được quen, trước kia mạnh đưa qua mấy ngàn hạt. Phụ trợ A Hồng nuốt vào đan dược về sau, Lâm Dật lại dùng pháp lực của mình trợ giúp A Hồng luyện hóa đan dược. Theo đan dược dược tính bị luyện hóa, chậm chậm quyết tán tới A Hồng toàn bộ thân, A Hồng lại vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng khó coi. Như thế qua một ngày thời gian, A Hồng vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng vừa rồi viên kia tứ phẩm tiên đan dược lực đã bay hơi đến không sai biệt lắm. Lâm sư đệ, ngươi những này tiên thảo cùng tiên quả giá trị cũng coi như đi ra. Lúc này, cái kia Tần lão đầu cầm lấy tam đại trang giấy, phía trên lít nha lít nhít ghi chép hắn tất cả tài liệu phẩm chất cùng giá cả. Bởi vì ngươi những tài liệu này đều chỉ là nhất phẩm tới nhất phẩm nửa tiên thảo tiên quả, giá trị không cao. Tổng hợp quy ra xuống tới, nhiều nhất chỉ có thể đổi nửa khối tứ phẩm tiên thạch, nói cách khác, tất cả đều chống đỡ xong nợ, ngươi còn thiếu hai tà khối bán tiên thạch. Lâm sư đệ, ngươi có muốn hay không tự mình kiểm tra thực hư một chút? Sở sư huynh đem kia mấy chương giám định qua đi trang giấy, tất cả đều đưa tới Lâm Dật trước mặt. Không cần. Ta cho sư huynh trước viết một phần phiếu nợ. Lâm Dật tay chân rất nhanh nhẹn, hai ba lần liền viết xong một phần phiếu nợ, giao cho Sở sư huynh đảm bảo. Chỉ là giờ phút này, nhị cầu tử ở bên cạnh nhưng trong lòng lộn bột một chút, Lâm Dật chính mình nợ, lại không. Coi như Lâm Dật thiếu chính mình 2000 nhiều hạt đang dược, tổng giá trị tương đương tại 100 vạn hơn linh thạch, cũng không phải một số lượng nhỏ. Chỉ là Lâm Dật những ngày qua đến nay, một mực nghèo đến đinh đương vang. Thật vất vả tiếp cận một chút thổ đặc sản, có thể bán điểm linh thạch, hiện tại chống đỡ viên kia tứ phẩm tiên đan giá cả, còn ngược thiếu hai khối bán tiên thạch. Chương 1144, Kim Quỷ Tử. Chương 1144, Kim Quỷ Tử. Dược Vương các bên trong, A Hồng ăn vào kia một hạt tứ phẩm tiên đan, còn lưu lại một bộ phận dược lực, Lâm Dật vẫn tại vận dụng tự thân pháp lực, trợ giúp A Hồng luyện hóa. Nhị cậu tử nhân cơ hội này, cùng mọi người lên tiếng chào, một mình chạy tới Dược Vương các trong đại sảnh, ở đằng kia chút kệ hàng ở giữa tùy ý quan sát. Nơi này không hổ là Hoành Sơn Tiên Thành, kệ hàng bên trên trưng bày các loại vật tư, không một phản phẩm. Tất cả đều là tiên thảo, tiên quả, tiên một loại hình chân quý hàng hóa. Mỗi một kiện hàng hóa bên cạnh còn đứng thẳng một chương nhãn hiệu, trên đó viết hàng hóa danh sừng, phẩm giai, giá cả chờ tin tức. Có thể mang lên kệ hàng, thấp nhất cũng đều là vạn năm linh dược, hoặc là nhất giai tiên thảo. Vạn năm linh dược, mặc dù không có tiên khí, nhưng bởi vì sinh trưởng niên hạn đầy đủ dài, dược lực trải qua tích lũy tháng ngày, đã đạt đến làm cho người trình độ khủng bố. Cho nên miễn cưỡng có thể cùng nhất giai tiên thảo đánh đồng. Đến mức phẩm chất lại thấp một điểm vật phẩm, còn không có kệ hàng đáng tiền, liền không đáng trưng bày. Nhị cậu tử hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Cho dù là nơi này cấp bậc thấp nhất vạn năm linh dược cùng nhất phẩm tiên thảo, hắn đều cũng chưa hề gặp qua nhiều như vậy chủng loại. Nơi này nhất giai tiên thảo chủng loại phong phú, đủ các loại. Bao quát nhị cậu tử trong hồ lô trồng trọt kia vài quặng tiên thảo, nơi này cũng nhìn thấy, bất quá đều chỉ là nhất giai tiên thảo. Bất quá, hắn tiên đạo cốc cùng tiên táo, nơi này cũng không có bán. Đến mức nhị giai lại hướng lên tiên thảo cùng tiên quả, nơi này chủng loại liền ít đi rất nhiều. Nhất là tứ giai bảo vật, trong tiệm hết thảy cũng chỉ có mấy món. Còn bị bày ra tại rất cao vị trí, lại khái thuộc về trấn điếm chi bảo. Đến mức ngũ giai trở lên tiên thảo, một cái cũng không nhìn thấy. Nơi này rất nhiều tiên thảo chủng loại, đều là nhị cậu tử xưa này đều không có nghe nói qua, trên sách cũng chưa từng thấy. Hắn trước kia tại Hôn Nguyên Thành, có khả năng tiếp xúc đến tri thức có hạn, đa số cực hạn tại linh dược cấp bậc này. Nhị cậu tử tại kệ hàng ở giữa chuyển tầm bài vòng, đối dược vương các bên trong hàng đã có hiểu biết. Nơi này dược liệu chủng loại xác thực rất nhiều, nhưng rất nhiều chủng loại tại thu thập về sau, cần sắc, xào, nấu, nổ, trưng, phơi, cắt miếng, nát bấy. Trải qua các loại bào chế phương pháp sau, đều đã đánh mất sinh cơ, chỉ có thể làm dược tài sử dụng, không cách nào trồng trọt. Hắn lần này đi theo thương đội đi ra, chính là mong muốn thu thập loại kia còn có thể trồng trọt tiên thảo tiên quả loại hình. Dùng tiên thảo chậm chậm thay thế trong hồ lô diện tích lớn trồng trọt những linh thảo kia. Hắn cần mua sắm chủng loại, nhất định phải là giữ đầy đủ sinh cơ, chuyển tới trong hồ lô, còn có thể trồng trọt chủng loại. Dược vương các bên trong, phù hợp hắn loại yêu cầu này dược liệu cũng không nhiều, hết thảy cũng chỉ chọn lựa 26 loại. Trong đó một loại là tứ giai xích diễm tiên quả, đây là một loại lớn nhỏ cỡ nắm tay quả, bên trong bao lấy một quả như là hỏa diễm giống như hột. Hột bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ chi lực. Bất quá, viên này xích diễm quả hết giá, cần 2 khối tứ giai tiên thạch. Kỳ thật, nhị cậu tử còn không rõ lắm, tiên thạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cụ thể phẩm giai nên như thế nào đánh giá, lại nên như thế nào hối đoái. Hắn còn không biết, 2 khối tứ phẩm tiên thạch đến tột cùng đại biểu cao bao nhiêu giá trị. Vừa rồi sở trưởng quỹ bán cho Lâm Dật tiên đan, giá trị 3 khối tứ giai tiên thạch. Lâm Dật từ nông trường thu hoạch nhiều như vậy tiên thảo cùng tiên quả, cuối cùng quy ra phía dưới đến, chỉ trị giá nửa khối tứ phẩm tiên thạch. Cuối cùng còn thiếu 2 khối nửa tứ phẩm tiên thạch. Nhị cậu tử trong lòng xem chừng, lấy chính mình kia mấy trăm vạn linh thạch toàn bộ lấy ra, khả năng cũng đổi không đến một khối tứ phẩm tiên thạch. Càng mua không được giá trị 2 khối tứ phẩm tiên thạch xích diễm quả. Nhị cậu tử giờ phút này không muốn để cho trong tiệm hỏa kế biết mình là lần thứ nhất vào thành, cái gì cũng đều không hiểu. Tạm thời không tiện trực tiếp hỏi, chỉ có thể tìm cách nói bóng nói gió. Giờ phút này vừa vặn có một tên điếm tiểu nhị đi đến bên cạnh hắn. Xin hỏi một chút, cái này mai tiên quả giá bán 2 khối nhất giai tiên thạch, trong tay của ta hiện tại chỉ có linh thạch, có thể hối đoái sao? Khách quan ngươi tốt, cái này hiển nhiên là có thể. Cái kia điếm tiểu nhị biết hắn là Lâm Dật mang tới người, cung cung kính kính hồi đáp. Bất quá, trên lý luận tới nói 1 vạn khối linh thạch liền có thể đổi đến 1 khối nhất giai tiên thạch. Nhưng mọi người đều biết, tiên thạch càng hiếm hoi hơn, càng hiếm thấy hơn, bản điếm cần 11.000 khối linh thạch, khả năng chống đỡ 1 khối nhất giai tiên thạch. Chỗ bất tiện còn mời khách quan thông cảm. Nghe được điếm tiểu nhị giải thích, nhị cậu tử trong lòng đã có cái đáy. Nói như vậy, nếu như ta dùng linh thạch mua xong cái này một khóa tiên quả, liền cần tốn hao 2.200.000 linh thạch. Đúng vậy. Vậy cái này gốc đâu? Lúc này, nhị cậu tử lại chỉ vào một gốc, tiết giá 1 khối nhị giai linh thạch tiên thảo, rất tùy ý mà hỏi thăm. 110 vạn linh thạch. Gốc này đâu? 330 vạn. Gốc này đâu? Nhị cậu tử làm bộ rất tùy ý, từng cây hỏi tiếp, liên tiếp hỏi mấy chu tiên thảo. Cuối cùng ở trong lòng, đem linh thạch cùng tiên thạch ở giữa hối đoái tỷ lệ, trong bóng tối thăm dò rõ ràng. Căn cứ điếm tiểu nhị cho ra giá cả tổng kết, nhất giai tiên thạch hối đoái 10.000 linh thạch. Tiên thạch ở giữa, 100 khối nhất giai, có thể đổi 1 khối nhị giai, 100 khối nhị giai, có thể đổi 1 khối tam giai. Bất quá bởi vì cao giai càng thêm hi hữu, từ đê giai hối đoái cao giai, cần tràn giá 10% mới được. Như vậy tính lên, nhị cậu tử lần trước tại lẫn lộn Tử Châu quả thời điểm, hết thể kiếm được hơn 1.000 vạn linh thạch. Dùng trong tay những linh thạch này, tối đa cũng chỉ tương đương với 1 khối nhị giai tiên thạch. Tứ giai tiên thảo, cũng đừng trông cậy vào mua, tam giai cũng có chút khó khăn. Đa tạ đạo hữu, ta lại nhìn một chút. Nhị cậu tử hiện tại chỉ có thể từ nhị giai tiên thảo bên trong tìm kiếm mầm móng. Dược vương các bên trong bảo trì sức sống nhị giai tiên thảo chỉ có 9 loại, tam giai 2 loại. Nhị cậu tử lẫn nhau tương đối, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng từ bên trong tuyển chọn một loại tên là kim quỷ tử nhị giai tiên quả. Đa số tiên thảo hoặc là tiên quả bên trong đều chỉ chứa 1-2 hạt hạt giống, mua về trồng chọn, lại sinh sôi bước phát triển mới hạt giống, còn cần thời gian rất lâu. Nhưng loại này kim quỷ tử, lấy hạt giống làm thuốc, 100 hạt hạt giống là một tổ, muốn bán 1 khối nhị giai tiên thạch. Cái này thì tương đương với mua 1 phần nhị giai tiên quả, lại được đến 100 hạt hạt giống, sinh sôi tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều lần. Bất quá nhị cậu tử trong tay, đạo hữu, giúp ta lấy cái này kim quỷ tử. Tốt đâu. Điếm tiểu nhị từ kệ hàng bên trên gỡ xuống một cái bình thủy tinh, bên trong chứa 100 hạt kim sắc hạt giống. Nhị cậu tử tại chỗ giao phó 1.100 vạn linh thạch. Đến tận đây, hắn khắp nơi hám hại lừa gạt mới kiếm được hơn 1.000 vạn linh thạch, cái này một thanh tất cả đều tiêu hết, lại trở lại trước kia nghèo khó trạng thái. Bởi như vậy, thu hồi Lâm Dật thiếu chính mình 100 vạn hơn linh thạch, liền lộ ra càng thêm bức thiết. Nhị cậu tử tiếp nhận chứa kim quỷ tử bình thủy tinh, từ bên trong đổ ra mấy hạt, nâng ở trên lòng bàn tay xem xét. Loại này kim quỷ tử toàn thân kim hoàng sắc, tản mát ra một mùi thơm vị, dường như ăn rất ngon bộ dáng. Bất quá đây đều là hạt giống, dùng hết toàn bộ thân ra mua được, nhị cậu tử có thể một hạt đều không nỡ ăn. Những này kim quỷ tử là trong tay hắn phẩm giai cao nhất tiên quả. cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra không sai về sau, mới đem kim quỷ tử thu vào trong ngực. Chương 1145, nhị giai ngọc lộ hoa. Chương 1145, nhị giai ngọc lộ hoa. Nhị cậu tử nguyên bản tràn đầy chí khí, mong muốn thu thập đại lượng tiên thảo hạt giống, đem trong hồ lô những cái kia bình thường linh dược đều đổi thành tiên thảo. Cuối cùng mới phát hiện dốc hết gia tài, mới đổi đến một phần nhị giai tiên quả hạt giống, hơn nữa mới 100 hạt. Tỷ như những cái kia tam giai tứ giai tiên quả tiên thảo, hắn căn bản là không có tư cách nhúng chàm, không có nhiều tiền như vậy tài. Bất quá, nhị cậu tử vẫn có chút không cam tâm. Hắn trong hồ lô còn có nhiều như vậy tiên quốc cùng tiên táo, hẳn là cũng có thể bán ra một chút giá tiền. Lúc này, hắn nhìn thấy vị kia được xưng Tần Lao đánh giá sư, giờ phút này đang nhàn rỗi không chuyện gì, nhị cậu tử liền dựa vào đi qua lôi kéo làm quen. "Tần Lao, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem trong tay hai loại vật phẩm?" Vị kia Tần Lao nhìn thoáng qua nhị cậu tử, khẽ gật đầu, lãnh đạm nói, "Giám định một cái vật phẩm, 10 vạn linh thạch, hai kiện 200 ngàn." Nhị cậu tử không nghĩ tới, lao ra hỏa như thế bất cận nhân tình, chính mình cũng cười đến như thế sán lạn lôi kéo làm quen, còn muốn thu linh thạch. Do dự một chút, hắn vẫn là lấy ra hai kiện vật phẩm, một cái táo đỏ, một gốc ngọc lộ hoa. Táo đỏ là hắn trồng ở trong hồ lô tiên táo, trải qua những năm này sinh sôi, không ngừng mà mở rộng quy mô, hiện tại sản lượng rất lớn. Ngoại trừ bình thường phân phối cho thủ hạ người dùng ăn, trong hồ lô còn tích trữ rất nhiều hàng. Gốc kia ngọc lộ hoa vốn chỉ là rất bình thường tiên thảo, hắn đoán chừng khả năng liền nhất giai đều không có đạt tới. Bị hắn dùng dưới mặt đất độc tuyển không gian bên trong tiên tuyển nước đổ vào bồi dưỡng, ngọc lộ hoa bên trong ẩn chứa tiên khí nồng độ không ngừng mà tăng lên, đã vượt xa lúc đầu phẩm chất. Trong tay loại này phẩm chất ngọc lộ hoa số lượng không nhiều, nhị cầu tử một mực tại trong lòng hoài nghi, có phải hay không đã đạt đến 3-4 giai. Cho nên mặc dù giá cả rất đắt, hắn vẫn là muốn đem hai loại vật phẩm nhường lao đầu cho bình dáng một chút. Liền cái này hai kiện. Tần lao đầu nhìn xem nhị cầu tử lấy ra cái này hai kiện vật phẩm, lại hỏi ngược lại một lần. Không sai, chính là cái này hai kiện. Nhị cầu tử gật gật đầu. Mời lao đầu hít mắt, quan sát một chút trước mặt hai kiện vật phẩm, sau đó đưa tay nhặt lên viên kia táo đỏ, ném về nhị cầu tử trong ngực. Bất nhập phẩm táo đỏ một khỏa, tiên khí quá mức mỏng manh, không nhìn cũng được. Không nghĩ tới, lao đầu thế mà khinh thường tại kiếm cái này 10 vạn linh thạch, trực tiếp đem viên kia táo đỏ ném trở về. Nhị cậu tử thấy này, cũng không có sinh khí, ngược lại là tiết kiệm được 10 vạn khối linh thạch mà đắc chí. Ít ra lao đầu nói, tiên táo bất nhập phẩm. Ngược lại trên tay hắn táo đỏ số lượng rất nhiều, coi như bất nhập phẩm, dược vương các không lọt mắt, cầm tới địa phương khác, hẳn là cũng có thể bán ra cái giá tốt. Lúc này, Tần Lao đã cầm lấy gốc kia ngọc lộ hoa, ngay tại cẩn thận xem xét giám định, cẩn thận tỉ mỉ. Nhị cậu tử đứng ở bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, Tần Lao mới đưa gốc này ngọc lộ hoa thả lại trên bàn. Sau đó cầm lấy một cây bút, ngay tại một trang giấy bên trên nhanh chóng viết. Biến dị ngọc lộ hoa một gốc, năm ước 5000 năm, tiên khí so sánh bình thường ngọc lộ hoa tăng lên trên diện rộng. Chỉ là biến dị bên trong, hấp thu chi tiên linh khí tương đối hỗn tạp, đến mức tiên khí không thuần. Trải qua giám định, gốc này biến dị ngọc lộ hoa là nhị giai tiên thảo, giá trị 2 khối nhị giai tiên thạch. Vị này Tần Lao thu linh thạch, xác thực rất có thể làm việc, giờ phút này cực kỳ chặt chẽ cẩn thận giúp hắn viết một phần giám định đánh giá. Nghe Lâm Dật nói qua, thành nội những chuyên gia giám định này viết giám định đánh giá đều là thông dụng. Cũng chính là dựa vào phần này đánh giá, hắn cầm tới bất kỳ trong một cửa hàng đều là được công nhận. Đa tạ Tần lão. Vậy ta có thể đem gốc này ngọc lộ hoa bán cho Dược Vương các sao? Nhị cầu tử cầm về giám định văn thư cùng ngọc lộ hoa hỏi. Có thể hay không thu về, không liên quan chuyện ta, ngươi có thể hỏi Điếm Tiểu Nhị. Sớm đã có Điếm Tiểu Nhị canh giữ ở bên cạnh, giờ phút này nghe được nhị cầu tử lời nói, đội bằng nói. Vị khách quan kia, tiểu điếm đương nhiên có thể hối đoái, bất quá đi. Chúng ta mở cửa làm ăn, không có khả năng toi công bận rộn, cũng muốn từ đó kiếm chút chênh lệch giá. Điếm Tiểu Nhị ý tứ, chính là không kiếm tiền chuyện làm ăn, bọn hắn không làm. Tất cả hàng hóa từ trên tay bọn họ qua một lần, dù sao cũng phải dính chút dầu nước. Loại này biến dị ngọc lộ hoa, mặc dù giám định là 2 khối nhị giai tiên thạch, nhưng bọn hắn thu về giá cả, ít nhất phải giảm 10. Đổi thành kim quỷ tử. Chương 1146, biết người có đạo. Chương 1146, biết người có đạo. Nhị cầu tử tại Dược Vương các bên trong, dùng hết để dành tới toàn bộ linh thạch, lại thêm một gốc nhị giai ngọc lộ hoa, thành công đổi đến 270 hạt kim quỷ tử. Loại này kim quỷ tử tuy là nhị giai tiên thảo, nhưng chỉ cần sinh trưởng điều kiện phù hợp, có thể hấp thu tới đầy đủ tiên khí, từ gieo hạt tới thu hoạch, chỉ cần 5000 năm liền có thể. Đối với rất nhiều linh dược cùng tiên thảo, động một tí hơn vạn năm sinh trưởng thời gian, cái này 5000 năm sát thực tính ngắn. Bất quá xem như nhị giai tiên thảo, sinh trưởng quá trình bên trong, nhất định phải hấp thu đầy đủ tiên khí. Nếu như mất không đến đầy đủ tiên khí, liền không cách nào sống sót, hoặc là sinh trưởng chậm chạp. Khả năng tân tân khổ khổ bồi dưỡng trên vạn năm, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được một hạt nào. Bởi vậy, các loại tiên thảo cũng chỉ tại Hoành Sơn đảo bên trên mới bị rộng khắp trồng trọt, đổi thành cái khác đa số địa phương đều trồng không sống. Nhị cầu tử trong hồ lôn là một ngoại lệ, không có tiên khí cũng có thể trồng trọt sống được, chính là sinh trưởng chậm chạp, sản lượng cũng tương đối thấp. Trong hồ lôn nếu như có thể tưới một chút tiên tuyển nước, sinh trưởng tốc độ liền có thể tăng lên trên diện rộng. Đây là nhị cầu tử ưu thế, cho nên hắn nhất định phải làm đến tận lực nhiều tiên thảo hạt giống, đem loại ưu thế này phát huy vô cùng tinh tế. Tại mua đến kim quỷ tử về sau, nhị cầu tử vẫn tại Dược Vương các kệ hàng ở giữa đi dạo bồi hồi. Hắn có thể nhân cơ hội này hiểu rõ các loại dược liệu cùng đan dược giá thị trường. Cùng lúc đó, Dược Vương các phòng khách quý bên trong, Lâm Dật đã dùng hết toàn lực, đã đem A Hồng thể nội kia một hạt tiên đan hoàn toàn luyện hóa. Nhưng A Hồng vẫn giống như trước đó, không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Lâm Dật thể xác tinh thần đều mệt, ngồi ở bên cạnh, có chút thất lạc, có chút hồi bại. Lâm sư đệ, ngươi đã tận lực, nhìn thoáng chút ta. Chúng ta tu tiên giả thọ nguyên dài dằng dặc, trong cả đời không biết cần trải qua nhiều ít sinh ly tử biệt. Tu luyện tiến lên trên đường, thường xuyên sẽ có người bởi vì do nhiều nguyên nhân tụt lại phía sau, biến mất, nhưng cũng sẽ có gương mặt mới gia nhập. Làm sao tính được số trời, tu tiên giới tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, có lẽ ngay tại ngày mai, chính chúng ta cũng thân tử đạo tiêu. Cuối cùng có thể cùng đi tới điểm cuối cùng, thành tựu vô thượng tiên đạo, vạn không đủ một. Sở sư minh tuổi tác, so Lâm Dật lớn mấy ngàn tuổi, kinh nghiệm sinh ly tử biệt tự nhiên càng nhiều, sớm đã thành thói quen. Đã ngươi đã tận lực, cần gì phải chấp nhất, có lẽ ngày mai, ngươi lại gặp được một tên khác làm ngươi động tâm nữ tử. Không biết rõ Lâm Dật đem Sở sư minh khuyên giải nghe lọt được không có, hắn giờ phút này chỉ yên lặng uống vào trên bàn trà. Một lát sau, hắn vây tay, đem A Hồng lại thu vào tòa kia tinh xảo tiểu xảo trong phòng. Trong tay hắn tòa này tinh xảo căn phòng, lại là một cái tiên giới ít có không gian pháp bảo. Bên trong là một căn phòng lớn, có thể ở hạ tận mấy chục người. Bảo vật này có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì biến như chân thực phòng ở đồng dạng, nhỏ thì có rút lại thành ba tấc, có thể tùy thân mang theo. Lâm Dật đem A Hồng thu vào phòng ở về sau, trên tay quang mang lóe lên, căn phòng đã biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ Sở sư huynh chỉ điểm. Bất quá A Hồng hiện tại chỉ là không có thức tỉnh, có lẽ có một ngày nàng liền tỉnh lại. Xem ra vừa rồi Sở sư huynh những cái kia thuyết phục, hắn đều không nghe lọt hay, vẫn tâm tâm niệm niệm lấy hôn mê A Hồng. Tốt ta, người có chí riêng, ta cũng không nhiều lời. Sở sư huynh cười khổ một cái, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Mặt khác, ta còn có một chuyện. Sở sư huynh nói đến đây liền dừng lại, không còn nói đi xuống, mà là quay đầu nhìn dư đội trưởng một bằng người. Dư đội trưởng bọn hắn đang đưa cổ nghe đoạn dưới đâu, giờ phút này đột nhiên cùng Sở sư huynh bốn mắt nhìn nhau, giật nảy mình. Cũng may hắn cũng không ngốc, một lát sau cuối cùng minh bạch, người ta hai người muốn nói điểm cơ mật, là chê hắn ở chỗ này bướng bỉnh. Hai vị chậm chậm trò chuyện, ta đi đại sảnh nhìn xem. Dư đội trưởng liền vội vàng đứng lên, kéo bên người Hắc Sơn, mấy người vội vàng cáo tử. Nhìn thấy Bát Phương Thương đội người cũng rời đi, Sở sư huynh mới tiếp tục nói, vị kia đã cứu ngươi Trương đại cậu, là lai lịch gì, ngươi tin tưởng sao? Lâm Dật nghe vậy, cẩn thận nhớ lại một chút cùng nhị cậu tử nhận biết quá trình, cùng về sau cái giao. Cuối cùng, hắn lắc đầu, xác thực không có bất kỳ cái gì liên quan tới người này tin tức. Nếu nói hắn là trong thương đội một tên bình thường hòa kế, là tuyệt đối không thể. Một cái tinh thông luyện đan cùng trận pháp, sức chiến đấu cũng người rất được, làm sao có thể tới một chi không có danh tiếng gì đội buôn nhỏ bên trong làm người giúp việc. Nhìn thấy Lâm Dật lắc đầu, Sở sư minh lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi gặp qua hắn diện mục chân thật sao? Diện mục chân thật? Lâm Dật hơi kinh ngạc. Lúc trước tại Thúy Hồ đảo bên trên, Trương đạo hữu vì phòng bị thủy ảnh ma, đã từng sử dụng khôi lỗi thay thế tự thân hành động. Lúc ấy là bị hắn khám phá. Về sau thủy ảnh ma bị phong ấn, bọn hắn một đường đồng hành, Trương đạo hữu đã đổi về chân thân. Chẳng lẽ Trương đạo hữu hiện tại vẫn là khôi lỗi chi thân? Lâm Dật có chút giật mình hỏi, hắn nhớ kỹ chính mình còn cố ý quan sát qua, Trương đạo hữu hiện tại là thân thể máu thịt, hẳn là bản thể. Khôi lỗi cũng không phải. Sở sư minh lắc đầu, xem ra cái này Trương đạo hữu nước vẫn rất sâu. Người này sử dụng một môn cực kỳ cao minh biến thân hoán hình chi thuật, ngươi nhìn thấy, cũng không phải là diện mục chân thật. Bất quá, ta cũng chỉ có thể nhìn ra có chỗ biến hóa nguy trang, lại nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Chỉ sợ có ý đồ riêng, ám hoài quỷ thai, không thể không phòng. Tiếp xuống, Sở sư minh lại để cho Lâm Dật đem hai bọn họ từ khi biết đến bây giờ, phát sinh sự tình đều nói một lần. Sở sư minh sau khi nghe xong, túi đầu, sờ lên cằm, rơi vào trầm tư, qua thật lâu, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Lão phu sống trên vạn năm, mặc dù không cách nào nhìn thấu bản thể bộ dáng, lại có thể nhìn thấu lòng người. Các ngươi lúc trước lần thứ nhất gặp nhau, hẳn là thuộc về ngẫu nhiên, hành vi không có quá nhiều ngụy trang. Người này lúc ấy dùng chân quý đan dược, đốt cho ở trên đảo không liên quan gì cư dân phục dụng. Từ một điểm này đến phân tích, người này có chút lòng dạ đàn bà, tỷ lệ lớn không phải đại gian đại ác người. Sở sư minh ánh mắt sắc bén sáng tỏ, căn cứ Trương đại cậu sở tố sở vi, trục đầu phân tích, dường như đã nhìn thấu làm người cùng tâm tính. Kết hợp với phía sau sở tố sở vi phân tích, người này có chút tham tài, ham món lợi nhỏ tiện nghi, thậm chí là rất keo kiệt. Tham tài hẹp hòi, cũng không tính đặc biệt lớn được điểm, có khi thậm chí là ưu điểm, có thể giúp người đi được càng xa. Bất quá, người này lại có một cái nhược điểm chí mạng. Nhược điểm? Lâm Dật có chút tò mò hỏi. Ừm, xem như nhược điểm a, người này vốn là hẹp hòi keo kiệt người, đây là bản tính cho phép, không gì đáng trách. Nhưng lại vẫn không ràng buộc xuất ra đan dược, cứu một chút không liên quan gì người, thì vi phạm bản tâm, đúng là không công oan. Một người tùy tiện vi phạm bản tâm của mình, thiếu khuyết sát phạt quả đoán khí chất, khó thành đại khí. Sở sư minh mặc dù cùng nhị cậu tự tương giao thời gian rất ngắn, cũng chỉ nghe nói qua hắn một chút hành vi xử sự phương thức, liền đã đem hắn phân tích đến rõ ràng. Nhị cậu tử trong mắt hắn, thật giống như đảo cởi hết quần áo, tùy ý hắn xem kỹ đánh giá, không chỗ ẩn trốn. Người này mặc dù dị hình đổi mặt, đoán chừng có cái khác bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Coi tính cách, chỉ cần không có ích lợi thật lớn xung đột, hẳn là sẽ không chủ động ra hại ngươi. Có thể ở chung, nhưng không thể ủy thác trách nhiệm. Sở sư huynh cuối cùng cho nhị cậu tử kết luận, chính là keo kiệt, vô hại, lại không có tiền đồ. Đến mức vừa mới bắt đầu phát hiện nhị cậu tử ngụy trang lúc sinh ra cảnh giác, lúc này đã tan thành mây khói. Chương 1147, lại ăn được bánh bao. Chương 1147, lại ăn được bánh bao. Bát Phương Thương đội đám người từ Dược Vương các bên trong sau khi ra ngoài, trong thành tìm một cái khách sạn tạm thời ở lại. Khách sạn này tên là Tiếp Khách Lâu, tại Hoành Sơn Tiên Thành loại địa phương này, cũng coi là đã trên trung đẳng. Làm bắt phương thương đội đám người vừa vào ở khách sạn lúc, cũng không biết đem tay chân để vào đâu, không biết rõ đem cái mông hướng cái nào an bên trong. Cái bàn, sử dụng cả khối vạn năm ôn ngọc, điêu khắc mà thành. Giường, một loại ẩn chứa tiên khí dưỡng thần mục chế tạo thành, nằm tại loại này trên giường có thể dưỡng tâm an thần, kéo dài tuổi thọ. Mặt đất, hiện lên một tầng không biết rõ yêu thú nào ra lông, thật dày địa tầng, đạp lên đặc biệt dễ chịu. Khách sạn mỗi một cái chỗ ngoặc chỗ, còn đứng lấy một tên xinh đẹp yêu tộc nữ tử. Loại này yêu tộc nữ tử ngoại trừ tướng mạo cực kỳ xinh đẹp bên ngoài, còn có một cái đặc điểm, chính là trên thân có thể tản mát ra một loại dị hương. Trong khách sạn đem những này xinh đẹp yêu tộc nữ tử bày ở mỗi một góc bên trong, chính là xem như vân hương chi dụng. Loại này việc người vân hương, so với cái kia tử vật lộ ra cao cấp hơn, càng có cấp bậc. Ngược lại tại tòa này trong khách sạn có khả năng dùng đến tất cả, đều cực điểm xa hoa. Đương nhiên, như thế xa hoa khách sạn, thu phí cũng sẽ không để người thất vọng. Bọn hắn những người này ở đây trong khách sạn ở một ngày, liền phải tốn hao 3 vạn linh thạch. Lý Nhị Cẩu Tử cùng dư đội trưởng tài lực, hiển nhiên là không nợ ở mắt như vậy khách sạn. Nguyên bản định tìm một tòa tương đối vắng vẻ đơn sơ khách sạn nhỏ ở lại, tối thiểu có thể tiết kiệm chút linh thạch. Chỉ là Nhị Cẩu Tử lo lắng Lâm Dật thiếu chính mình linh thạch, cho nên nhất định phải lôi kéo Lâm Dật cùng một chỗ, tới bên này khách sạn nhỏ chen một chút. Lâm Dật mấy ngàn năm nay sống an nhàn sung sướng, sao có thể ở như vậy rách dưới đơn sơ khách sạn. Cuối cùng Lâm Dật bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo thương đội người, cùng một chỗ tới nhà này xa hoa trong khách sạn ở lại, phí tổn đều từ hắn ra. Lâm Dật mặc dù thiếu đặt mức nợ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn dù sao ra đại nghiệp đại, ở khách sạn, tốn hao mấy bạn, mấy chục bạn, vẫn có thể tiêu phí nổi. Có chuyện tốt như vậy, bát phương thương đội đám người tự nhiên vui lòng. Nhị Cẩu Tử cũng rất tình nguyện, ngược lại không tốn tiền mình liền có thể ở, còn có thể thuận tiện nhìn chằm chằm Lâm Dật. Tại khách sạn ngồi xuống trước tiên, Nhị Cẩu Tử liền trở về trong hồ lô. Vừa được đến 200 nhiều hạt nhị giai kim quy tử, hắn đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, mong muốn mau chóng tại trong hồ lô gieo xuống, sớm ngày mọc rễ, nảy mầm, trưởng thành. Vì trông chọn một nhóm này kim quy tử, hắn chuyên môn mở ra một khối ước chừng 10 mẫu rộng thổ địa. Vì để cho kim quy tử lớn lên càng tốt hơn, sản lượng cao hơn, hắn đầu tiên là chuyển tới một nhóm lớn bùn đen thổ làm phân bón. Đem những này màu đen bùn đất phân bón cùng thổ địa linh lưỡng hỗn hợp lại cùng nhau, sâu lật một lần. Sau đó mới đem những cái kia kim quy tử gieo xuống, lại dùng một chút tiên linh tuyển nước đổ vào một lần. Tiếp xuống chính là lặng lặng chờ đợi kim quy tử mọc rễ nảy mầm. Thương đội tại khách sạn ở lại về sau, mấy ngày kế tiếp còn cần đi vào trong thành buôn bán vật tư. Lần này bắt phương thương đội cũng đến có chuẩn bị, ven đường thu mua rất nhiều vật tư, cần trong thành đem những vật tư này bán đi, sau đó lại mua sắm một chút nơi đó đặc sản. Nhị Cẩu Tử hiện tại là bắt phương thương đội phó đội trưởng, hắn có rất lớn quyền tự chủ, có thể không đi theo thương đội cùng một chỗ hành động. Hắn rời đi đội ngũ, một mình tại tiên thành trên đường phố đi dạo. Hoành Sơn bên trong tòa tiên thành, đồng dạng không cho phép người tự tiện bày quầy bán hàng, mua sắm hoặc là bán ra vật tư, đều chỉ có thể đi những cái kia cửa hàng bên trong giao dịch. Nhị Cẩu Tử một người giờ phút này vừa đi vừa nhìn, cũng là không nóng nảy, lộ ra rất nhàn nhã. Lúc này hắn nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện ven đường thế mà còn có tiệm bánh bao, nóng hổi bánh bao vừa mới ra lò, nhìn một chút liền để hắn muốn ăn đại trấn, khơi gợi lên hắn thèm trùng. Hỏi thăm một chút mới cuối cùng yên tâm, nơi này nhân bánh bao có rất nhiều loại. Trong đó có người, bánh nhân thịt, dê bò nhân bánh, thịt heo nhân bánh, còn có cái khác các loại khẩu vị. Nhị Cẩu Tử đương nhiên muốn ăn thịt heo nhân bánh, hơn nữa muốn thịt mỡ rất nhiều, khẽ cắn liền có thể chảy mỡ cái chủng loại kia. Tiên thành bánh bao cũng rất đắt, như thế một cái chơi dễ, thế mà giá bán hơn ngàn khối linh thạch. Nhị Cẩu Tử một lần liền mua 10 cái, ôm bánh bao vừa đi vừa ăn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, rất lâu không có dạng này thống khoái mà ăn qua bánh bao thịt. Ăn bánh bao vượt qua một lối đi thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy một nhà không phải quá xa hoa tiểu điếm. Nhị Cẩu Tử đem còn lại bánh bao đều nhét vào trong miệng, dùng bàn tay lau trên miệng dầu, lại tại trên quần áo xoa xoa trên tay mỡ đông. Lúc này mới quay người, đi vào nhà tiểu điếm này, cửa hàng này đều là bán một chút bình thường linh dược, linh quả, linh thực trở. Mặc dù những lễ vật này phóng đại, nhất định có thể bán đi giá tốt, chịu vạn người tung hô. Bất quá tại bên trong tòa tiên thành này, những linh dược này liền lộ ra không thế nào đáng tiền, thành trong thành không đáng chú ý trong xó xỉnh, loại kém nhất vật liệu cửa hàng. Lúc này trong cửa hàng ngồi một cái lão giả, đang đánh chợp mắt. Nhị Cẩu Tử đi vào cửa hàng, lão giả này cũng lười nhấc một chút đầu, tiếp tục ngủ gần. "Đạo hữu, ta muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này là không thu mua tiên đạo cốc cùng tiên táo?" Nhị Cẩu Tử nói, đã xuất ra một hạt tiên đạo cốc cùng một quả tiên táo, đặt vào trước mặt lão giả. Loại vật này tại Dược Vương các không lên cấp bậc, nhưng ở nhà tiểu điếm này bên trong lấy ra, lại có thể xem như ẩn chứa tiên khí bảo vật. "Thu." "Đương nhiên thu." Cửa hàng lão bản nhìn thấy Nhị Cẩu Tử trong tay đồ vật, ánh mắt đều sáng lên.